Chương 833. Đây là thiên ý. Chương 833. Đây là thiên ý. Bóng đen giai tầng nội bộ mặc dù đều là tương thông, nhưng lại có một tầng kết giới đem toàn bộ địa vực bao khỏa tại trong kết giới, chỉ có tu luyện bản phái tâm pháp người mới có thể tự do xuất nhập trong kết giới. Chỉ bất quá nếu có tâm pháp, có khẩu quyết nói, cũng là có thể đem khách nhân từ bên ngoài kết giới mang vào, có thể biết khẩu quyết đồng dạng đều là trưởng môn không có vấn đề, ta có thể mang các ngươi đi vào. Úc Tử Khanh mở miệng nói ra cái kia tốt, đi theo ta. Đồ Sơn Trường Thu đáp ứng, mang theo Lục Thiên Hào đi vào bóng đen giai tầng. Lục Thiên Hào nhìn thoáng qua còn tại mắt lớn trừng mắt nhỏ nguyên địa bất động Lăng Quả Quả Hòa Điền Di, nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, Lăng Quả Quả chủ ưu nhị bị ủ hành vi truyền nhiễm sao? Bình thường nhìn Điền Di là một cái tương đương đoan trang người à, làm sao bây giờ nhìn lại tựa như là hai cái tiểu hài tại cãi nhau một dạng. Lục Thiên Hào mở miệng kêu một câu, "Quả Quả, Điền Di, hai người các ngươi tới hay không bóng đen giai tầng?" "Đến." Lăng Quả Quả Hòa Điền Di trong miệng một lời trả lời xuống tới, sau đó vừa giận xem đối phương một chút. Trần Phi ở một bên nhún nhún vai đúng rồi, muốn hay không kêu lên Nước Khinh Vân cùng Thủy Khinh Ngọc tỷ muội hai người à, lần này là muốn đi tìm mẹ của các nàng. Tuân Thiếu Khương đột nhiên bật đi ra. Tuân Thiếu Khương mặc dù có chút ngang bướng, cùng không hiểu thế sự, cùng bị tu tiên giáo phái tẩy não cùng yêu tộc là địch bên ngoài, đáy lòng hay là rất hiền lành, nhớ tới lần này đi bóng đen giai tầng là muốn tìm kiếm Nước Khinh Vân cùng Thủy Khinh Ngọc mẫu thân, trước hết phải mang theo Nước Khinh Vân cùng Thủy Khinh Ngọc không được. Úc Tử Khanh quả quyết cự tuyệt, còn có ngươi cũng không thể tiến vào bóng đen giai tầng bên trong, thành thành thật thật chờ ở bên ngoài lấy. A. Tuân Thiếu Khương một mặt ai oán, do hỏi, vì cái gì a sư tỷ, vì cái gì không để cho ta đi vào a? Vị tiên sư này, bóng đen giai tầng bên trong hiểm tượng hoàn sinh, chỉ có khu an toàn bên trong là an toàn, khu an toàn bên ngoài, không có ai biết có cái gì, đã từng có một ít đại thừa kỳ cường giả liên thủ đi ra khu an toàn, đều từ cái kia mênh mông trong núi tuyết chật vật chạy trốn trở về khu an toàn, bọn hắn chỉ nói tại mênh mông núi lớn bên ngoài có đại khủng bố, về phần là cái gì khủng bố cũng không biết, cho nên sư phụ ngươi không để cho ngươi đi vào cũng là vì ngươi tốt. Đồ Sơn Trường Thu mở miệng giải thích đến. Sau đó Đồ Sơn Trường Thu nhíu một cái lại đối Lục Thiên Hào trên thân to to nhỏ nhỏ mao cầu, hét lớn, toàn bộ các ngươi xuống tới, cũng không cho tiến vào bóng đen giai tầng bên trong, chỉ có thể ở trong sơn môn đợi. Nghe được Đồ Sơn Trường Thu gầm thét, Thanh Khâu Sơn bọn tiểu hồ ly từng cái từ Lục Thiên Hào trên thân chạy xuống, sau đó trở về Đồ Sơn Trường Thu thâm sơn hóa thành hình người, tội nghiệp nói là, nhìn xem quần áo đoan trang lại một mặt quyến rũ chi sắc bọn tiểu hồ ly, Lục Thiên Hào chỉ sợ lúc này đến một câu, đại gia tới chơi à. Trông thấy bọn tiểu hồ ly như vậy ngoan ngoãn mà nghe lời lưu lại, Tuân Thiếu Khương mặc dù vẫn còn có chút hiếu kỳ bóng đen giai tầng bên trong sự tình, nhưng là vẫn đáp ứng lưu lại. Một bên khác đang xem nằm trên mặt đất hô to gọi nhỏ, không gì sánh được bi thương Giang Nguyệt Lang đột nhiên nhận được tin tức từ Ái Lạc Sẽ tin tức, hảo, muốn đi vào bóng đen giai tầng nhanh bước kế tiếp hành động. Giang Nguyệt Lang minh bạch, đây là muốn để nàng thôi động thai khí, để Trần Hiểu Mục nhanh sinh sản. Giang Nguyệt Lang từ trên mặt bàn cầm lên một cái bát đới thêm một chén nữa cháo hoa, đi tới Trần Hiểu Mục bên cạnh ngồi xổm người xuống, dùng thanh âm nhu hòa nói ra, vị tiên sư này, xin ngài không cần như vậy, ngài nhưng biết, đây hết thảy đều là duyên phận thoải mái, thiên ý như vậy, không phải chúng ta có thể sửa đổi. Nghe được Giang Nguyệt Lang lời nói, Trần Hiểu Mục nhất thời bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn Giang Thượng Tuyết, mở miệng hỏi, thiên ý như vậy? Giang Nguyệt Lang tiếp tục nói, đúng à, thiên ý như vậy, chúng mục tiêu hết thảy không phải đã được quyết định từ lâu sao? Vị tiên sư này ngẫm lại ngươi vì cái gì bắt đầu tu hành đằng sau lại gặp những chuyện kia, cùng tại sao phải lại tới đây, đây hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh. Nghe được Giang Nguyệt Lang lời nói, Trần Hiểu Mục phảng phất mở ra một cánh phân phong đã lâu cửa lớn, bởi vì Trần Hiểu Mục kinh lịch hết thảy đều hoàn toàn chính xác giống như là thượng thiên an bài một dạng. Tại mãi mãi của mình đưa chính mình nhìn lên tháng dậy thời điểm, Vọng Nguyệt giáo trưởng môn tính ra cùng ngày muốn thu 10 tên tử đệ, thế nhưng là chờ đến trong đêm hết lần này tới lần khác cũng chỉ có 9 tên, tăng thêm hắn vừa vặn người thứ 10. Thế nhưng là hắn là cái thứ nhất đến trên núi, nhưng không có bị coi trọng, nhưng là căn cứ thôi diện hắn cũng không thể không bị mang lên Vọng Nguyệt giáo. Về sau chính mình vô luận như thế nào cố gắng tu luyện đều không thể tăng lên, so các sư huynh đệ càng chăm chú, khắc khổ hơn, tuy nhiên lại không có bất kỳ kết quả gì, chính mình vẫn như cũng là nguyên địa bất động đi vào thành Khâu Sơn, bóng đen giai tầng càng là như vậy, chính mình một cước đạp hụt đến nơi này. Sau đó tại bất chi bất giác bên dưới uống xong tử mẫu hà nước. Trần Hiểu Mục một mặt mờ mịt, lẩm bẩm nói, đây quả thật là thiên ý sao? Ngay lúc này Trần Hiểu Mục bụng lại bắt đầu đau nhức kịch liệt đứng lên, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, ai u, đau chết mất, vì cái gì đột nhiên như thế đau nhức à? Giang Nguyệt Lang cuống quýt nói ra, có phải hay không sắp sinh? Ai? Trần Hiểu Mục bây giờ căn bản không có chút nào chuẩn bị, mang theo vẻ mặt thống khổ dò hỏi, không phải nói ba ngày sao? Vì cái gì hiện tại liền muốn sinh? Giang Nguyệt Lang viện một cái nói láo hỏi, ngươi nghe nói qua sinh non mà sao? A. Trần Hiểu Mục kinh ngạc hét lớn một tiếng. Sau đó lại thật chặt ốc bụng, liền vội vàng hỏi, Giang cô nương hiện tại phải làm gì à, ta nhanh không chịu nổi. Cái kia chỉ có sinh ra. Giang Nguyệt Lang mở miệng nói ra cái gì? Trần Hiểu Mục không thể tin được chính mình nghe được bằng không ngươi trạng thái này, hai tử đỉnh phá cái bụng là muốn người chết, có lẽ chính là một thi hai mệnh. Giang Nguyệt Lang ở một bên lừa gạt đạo a. Trần Hiểu Mục cũng không phải học sinh, liền ngay cả học sinh cấp 2 vật đều không có học qua, làm sao biết giữa nam nữ kỹ càng sự tình, miệng đầy đáp ứng sinh, 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 bất quá muốn làm sao sinh a. Cái này ta lành nghề, ngươi giao cho ta liền tốt, ngươi ở chỗ này đàng hoàng nằm xong. Ta đi lấy một chút công cụ. Giang Nguyệt Lang quay người tiến nhập bên trong nhà gỗ. Tiến vào bên trong nhà gỗ, Giang Nguyệt Lang tăng thêm một cái sản khoa đại phu mô đủ lệ, sau đó lại từ thương thành hệ thống bên trong mua sản khoa đại phu sử dụng công cụ, phóng tới trên xe đẩy nhỏ, đẩy ra nhà gỗ nhỏ. Giang Nguyệt Lang đi tới Trần Hiểu Mục bên cạnh, từ trên xe cầm xuống một cái gây tê mặt nạ, đợi tại Trần Hiểu Mục trên khuôn mặt, đây là gây tê dùng, ngươi mang theo, một hồi sẽ rất đau. Trần Hiểu Mộ không nói gì, nhẹ gật đầu mang tới mặt nạ, một hồi liền ngủ thiếp đi. Lúc này Ngư Huyền Cơ từ trong không khí đi ra, đối với Trần Hiểu Mộ vung tay lên, Trần Hiểu Mộ căng đau bụng liền biến mất. Giang Nguyệt Lang nhìn ra ngoài một hồi kinh ngạc, cái này, đây là? Hắn căn bản cũng không có mang thai, đây chẳng qua là ta làm ra bụng trướng khí giả tượng mà thôi. Ngư Huyền Cơ một bộ dáng vẻ cao thâm mặt chắc thế nhưng là, thật sự là hắn uống tử mẫu hà nước à? Giang Nguyệt Lang mở miệng hỏi đúng vậy à, nhưng là hắn là nam, uống liền uống, nam nhân làm sao có thể mang thai, dùng ngươi vừa thu hoạch được kiến thức y học nắm lại, cũng không có khả năng à. Ngư Huyền Cơ đây là hoàn toàn kế thừa Lục Thiên Hào làm người có thể nhiều chó liền nhiều chó tính cách. Nói đều là nói thật, hợp lại cùng nhau lại là lời nói dối. Chương 834. Liên tiếp bị hố Trần Hiểu Mục. Chương 834. Liên tiếp bị hố Trần Hiểu Mục. Giang Nguyệt Lang nhìn xem đã bị thuốc tê, gây tê đi qua Trần Hiểu Mục, sau đó có nhìn thoáng qua Ngư Huyền Cơ. Giang Nguyệt Lang có chút nghi ngờ hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, đem hắn như thế phóng tới nơi này? Ngư Huyền Cơ lắc đầu, làm sao có thể đơn giản như vậy? Ngư Huyền Cơ từ trong túi lấy ra một cái màu trắng hư nghị ca cơ tay cầm, đây là chuyên nghiệp chữa bệnh khí giới tay cầm, đây là ta từ kết ý chỗ nào muốn tới phụ mẫu sinh dục anh ấu nhi trước đó tiến hành khảo thí dùng hải nhi hư nghị ca cơ, ngươi đem tay cầm sinh ra hải nhi một hồi giao cho Trần Hiểu Mục. Sinh dục khảo thí, tên như ý nghĩa, chỉ có thông qua sinh dục khảo thí mới có thể thu được chuẩn sinh chứng, đơn giản tới nói chính là phụ mẫu song phương muốn tham dự đối với anh ấu nhi nuôi dưỡng huấn luyện, lợi dụng chuyên dụng anh ấu nhi hư nghị ca cơ bắt chước thật hài đồng tiến hành mô phỏng huấn luyện, đang thi sau khi thông qua mới có thể thu hoạch được chuẩn sinh chứng, cho phép sinh dục. Đương nhiên loại chuyện này địa cầu đám người không cách nào lý giải, bởi vì một loại chế độ sinh ra thường thường là sản xuất lực và văn hóa đồng thời quyết định. Bất quá loại này chuyên môn dùng để huấn luyện anh ấu nhi hư nghị ca cơ lại có thể dùng tại Trần Hiểu Mục trên thân, đem hư nghị ca cơ tay cầm giao cái Giang Nguyệt Lang, Ngư Huyền Cơ liền lần nữa biến mất trong không khí. Đối với hư nghị ca cơ tay cầm thao tác, Giang Nguyệt Lang hết sức quen thuộc, mở ra giới diện, phía trên liền xuất hiện một loạt tuyển hạng, nam nữ, tuổi tác, đặc thủ. Giang Nguyệt Lang nhấn xuống nam, cùng không tuổi không tháng tuyển hạng đặc thủ. Giang Nguyệt Lang sờ soạn một chút cái cầm, suy tư một chút, hai tử cần gì đặc thủ. Giang Nguyệt Lang lập tức ở đặc thủ một có viết, lông tóc thịt vượng, xấu xí, mắt dọc, răng nanh. Sau một lát, một vị dáng dấp có chút giống thoát lông hồ ly một dạng tiểu hài liền xuất hiện ở Giang Nguyệt Lang trong tay. Giang Nguyệt Lang nhìn xem lợi dụng tay cầm truyền phát ra giả lập hiện thực hình ảnh, đều bị giật nảy mình, còn chính mình ngực mình chính là chỉ hoàn vương bên trong lộc cục đâu. Giang Nguyệt Lang lập tức đem cái này ý nghĩ để qua trí nhớ, đem nó bỏ vào đã sớm chuẩn bị xong tấm thảm để khỏa, sau đó đánh thức như cũ ở vào trạng thái hôn mê Trần Hiểu Mục. Trần Hiểu Mục sau khi mở mắt, Trần Hiểu Mục một mặt mờ mịt, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngẩn người, sau một lát mới quay đầu nhìn về hướng ở một bên trên mặt tươi cười Giang Nguyệt Lang. Giang Nguyệt Lang vừa cười vừa nói, chúc mừng, là cái nam hải, phụ tử bình an. Trần Hiểu Mục nhìn xem Giang Nguyệt Lang trong tay hải tử, cũng là giật nảy mình, lập tức từ trên mặt đất làm đứng lên, không thể tin được mà hỏi đây là con của ta. Có thể là bởi vì nước tử mẫu hà nguyên nhân đưa đến, dù sao nước tử mẫu hà chỉ sinh hồ ly, đây là lần thứ nhất người cùng hồ ly kết hợp. Giang Nguyệt Lang chứng chặt đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Trần Hiểu Mục lần nữa bị trước mặt hết thảy đả kích, không biết nên nói cái gì cho phải, đây là con của mình, mà lại có thể 100% là con của mình, có vẻ như hoàn toàn chính xác hẳn là cao hứng mới đối, nhưng là Trần Hiểu Mục vô luận như thế nào cũng cao hứng không nổi, bởi vì đây là chính mình sinh hài tử đầu tiên một người nam nhân sinh con, cái này đã đột phá Trần Hiểu Mục quan niệm. Thứ yếu, chính mình chuyến này trở về sinh một đứa bé, chính mình muốn làm sao cùng sư phụ còn có các sư huynh sư tỷ giải thích. Còn có hài tử này có thể hay không lưu tại trong tông môn cũng là một cái vấn đề. Nếu là không có thể lưu tại trong tông môn, đoán chừng Trần Hiểu Mục sẽ bị phế bỏ võ công, sau đó đem chính mình cùng hài tử cùng một chỗ đuổi ra tông môn. Giang Nguyệt Lang nhìn xem Trần Hiểu Mục cái kia xoắn xuýt biểu lộ, có chút muốn cười, nhưng lại nhịn được, nghi ngờ hỏi, thấy thế nào gặp ngươi hài tử không vui sao? Ngươi xem ngươi hài tử đều tại đối với ngươi cười đâu, ngươi cũng cười một cái. Trần Hiểu Mục tâm bên trong đều biệt khuất hỏng, nghĩ thầm, gặp được loại chuyện này ngươi có thể hài lòng à, còn cười một cái, ngươi để cho ta sao có thể cười ra tiếng a. Bất quá Trần Hiểu Mục hay là gian nan gạt ra một cái dáng tươi cười, bất quá nhìn cũng khóc không sai biệt lắm. Cái này Trần Hiểu Mục cười một tiếng, thì đem Giang Nguyệt Lang trong tay hư nghĩ ca cơ sợ quá khóc. Dù sao cái này hư nghĩ ca cơ có được cường đại ai cũng là có trí tuệ của mình. Trong tay Hải Nhi vừa khóc, Giang Nguyệt Lang vội vàng rô rô rảnh, "Tốt, không khóc, không khóc." Sau một lát phảng phất là bởi vì Giang Nguyệt Lang trong tay Hải Nhi khóc mệt, sau đó ngủ thiếp đi, Giang Nguyệt Lang cũng là một bộ rốt cục yên tâm lại dáng vẻ, đem trong tay Hải Nhi đưa cho Trần Hiểu Mục, "Con của ngươi, ngươi ôm đem, một hồi nghỉ ngơi tốt, đi thần chi bên trong còn cái nguyện, liền có thể rời đi nơi này, ta muốn đi chiếu cố đám hồ ly." Trần Hiểu Mục mờ mịt tiếp nhận Giang Nguyệt Lang trong tay hải tử. Nhìn xem Giang Nguyệt Lang đem nắp nồi xốc lên, sau đó hơi nước đập vào mặt, một đám tiểu hồ ly cũng từng cái từ trên những cây, trên nóc nhà nhảy xuống, chen đến tiến trước bắt đầu cướp đoạt Giang Nguyệt Lang trong tay cháo hoa. Nhưng vào lúc này, chỉ nhìn thấy một con hồ ly cái đuôi, lóe ra quang mang màu vàng, sau đó phịch một tiếng, hóa hình làm một vị nữ hải người mặc màu lửa đỏ váy dài. Chỉ là nữ hải kêu lớn, ta hóa hình. Ta thế mà hóa hình thành công. Ta có thể tu luyện. Mặt khác hồ ly thấy cảnh này, cũng là sửng sốt một giây, sau đó cúi đầu bắt đầu càng thêm điên cuồng cướp đoạt Giang Nguyệt Lang trong tay Trần Hiểu Mục trong bát cháo hoa. Chỉ chốc lát sau, lại liên tiếp dâng lên một đoàn, từ hồ ly biến thành hồ ly tinh, một bữa cơm xuống dưới, lớn nhỏ hồ ly hết thảy có 132 chỉ hóa hình, cả đám đều đứng tại thần chi trước mặt làm điệu làm bộ, đến cảm tạ vị thứ nhất 10 đôi thanh cáo. Trần Hiểu Mục trong tay ôm Hải Nhi, ánh mắt lại là nhìn chòng chọc vào hơn 100 con dáng người xinh đẹp hồ ly, nháy mắt một cái đều không nháy mắt. Dù sao đây chính là hồ ly tinh a, cái này ai chịu nổi, chủ vương đều chịu không được. Bất quá cái này hơn 100 con hồ ly cũng không có tại thần chi trước mặt dừng lại bao lâu, sau khi tế bái liền hướng về nơi xa đi đến, cơ hồ tất cả hồ ly đều đi theo phía sau của các nàng. Trần Hiểu Mộc đối với ngay tại một bên tẩy nổi Giang Nguyệt Lang dò hỏi, những hồ ly này muốn đi đâu? Thánh điện, tại thánh điện tiếp nhận tẩy lễ đằng sau, liền có thể đi ra bóng đen giai tầng, tiến vào Thanh Khâu Sơn tu luyện. Giang Nguyệt Lang phảng phất là cho tới bây giờ đều không có bất kỳ biểu lộ gì mở dạng, thanh âm cũng là bình bình đạm đạm, sau đó tiếng nói nhất chuyển, ngươi cũng đi thần chi điện trước lễ tạ thần đi, đến lúc đó ngươi liền đi đi thôi, rời đi nơi này. Rời đi? Thế nhưng là ta không cách nào rời đi bóng đen giai tầng a. Trần Hiểu Mộc trên mặt chất đầy thần sắc ưu sầu, cái này không liên quan gì đến ta, ta cũng không có biện pháp đưa ngươi rời đi, tự nghĩ biện pháp. Giang Nguyệt Lang thanh âm vẫn như cũng là mười phần lạnh nhạt. Nhìn xem Giang Nguyệt Lang vậy căn bản không cách nào thương lượng ý tứ, Trần Hiểu Mộc cũng chỉ đành chính mình lại nghĩ biện pháp. Hiện tại Trần Hiểu Mộc tâm bên trong lấy toàn bộ đều là sự tình phiền lòng, chính mình sinh hạ hải tử, chính mình như thế nào rời đi bóng đen giai tầng, chính mình rời đi về sau như thế nào đem hải tử này mang về sư môn, đây đều là vấn đề. Trần Hiểu Mộc sở trường một hơi, mang theo một bụng sầu sự tình đi vào thần chi trước mặt thi lễ. Ngay tại thi lễ thời điểm, đột nhiên, 10 đôi thánh cáo bên người trường kiếm động khẽ động. Chương 835. Tốt diễn viên Giang Nguyệt Lang. Chương 835. Tốt diễn viên Giang Nguyệt Lang. Trần Hiểu Mộc vừa mới chuẩn bị túi đầu thi lễ, lại nghe thấy thần chi trước đó phát ra trận trận tiếng long âm, vội vàng ngẩng đầu hướng về thần chi nhìn lại, chỉ nhìn thấy đặt ở 10 đôi thanh cáo bên người trưởng kiếm hại chết có một đầu du long bám vào trên đó, kim mang đại thắng, chiếu vào Trần Hiểu Mộc cơ hồ mắt mở không ra. Đúng lúc này chỉ nghe thấy Thương Lãng Lãng trưởng kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, chỉ nhìn thấy một chi trưởng kiếm từ trong vỏ kiếm bay ra, hướng về Trần Hiểu Mộc. Phương hướng cấp tốc bay tới. Trần Hiểu Mộc vội vàng triệt thoái phía sau, thế nhưng là không có rút lui mấy bước, dưới chân đánh trượt, đặt mông quẳng xuống đất, bay tới trường kiếm, nhưng không có dừng lại, thẳng tắp hướng về Trần Hiểu Mộc phương hướng bay tới. Trần Hiểu Mộc bị thai trộm chung giống như tranh thủ thời gian che mắt. Thế nhưng là sau đó chỉ nghe thấy phanh một tiếng, thanh kia tử thần chi bên người bay ra ngoài trường kiếm, một đầu đâm vào Trần Hiểu Mộc giang rộng ra giữa hai chân trên sàn nhà. Sau một lát Trần Hiểu Mộc mới giang hai tay khe hở, xuyên đấu qua ngón tay khe hở xem xét cắm ở trước mắt của mình thanh trường kiếm này. Trần Hiểu Mộc nhìn thoáng qua, đó là mồ hôi lạnh ứa ra, kém một chút thanh kiếm này liền muốn hắn huynh đệ mạng nhỏ. Ai Trần Hiểu Mộc ôm trong tay Hải Nhi, hướng về sau xê dịch hai lần mới đứng dậy, trên trán toàn bộ đều là mồ hôi, miệng lớn thở phì phò đứng dậy, tra xét trước mắt trường kiếm. Thân kiếm ước chừng dài 1 mét, tay cầm 10 phần đơn giản, vẹn vẹn cột màu lửa đỏ băng, kiếm thể thon dài xem xét chính là một thanh tiểu nữ kiếm, bất quá trường kiếm này phát ra quang mang màu vàng, tựa như muốn đem thiên địa bổ ra một dạng. Đứng ở một bên Giang Nguyệt Lang ở một bên không thể tưởng tượng nổi nói, ông trời ơi, 10 đôi thánh cáo đổ sơn thanh khâu đội kiếm thế mà nhật chủ, không thể tưởng tượng nổi, đơn giản thật bất khả tư nghị. Sau đó nhìn Trần Hiểu Mộc trong ánh mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ, ngươi làm như thế nào? Trần Hiểu Mộc cũng bị Giang Nguyệt Lang cái này nhất kinh nhất xạ phương thức nói chuyện, thế mà làm cho có chút xấu hổ, vội vàng nói, ta cái gì cũng không làm à, ta chính là đứng tại thần chi trước mặt, hướng nàng hành lễ, thanh kiếm này liền bay đến trước mặt ta. Giang Nguyệt Lang thần sắc càng thêm chấn kinh, đó chính là nói ngươi đạt được 10 đôi thánh cáo đổ sơn thanh khâu công nhận, nàng đem thanh kiếm này đưa cho ngươi. Trần Hiểu Mộc há hốc mồm, 10 phần kinh ngạc nói ra, thế nhưng là ta cũng không phải là thanh khâu sơn đệ tử a, ta cũng không phải hồ ly, nàng tại sao muốn tán thành ta đây? Giang Nguyệt Lang thở dài một hơi, tựa như là muốn nói một cái phi thường dài cố sự, thanh kiếm này kỳ thật cũng là một vị cao nhân đưa cho đồ sơn thanh khâu, hy vọng nàng có thể hảo hảo tu luyện. Về phần vị cao nhân kia là ai đồ sơn thanh khâu cũng không biết, nhưng là thanh kiếm này bản thân cũng không phải hồ tộc chuyên dụng bảo kiếm, cũng không cần chuyên môn tu ngay cả hồ tộc công pháp, thậm chí không cần gia nhập thanh khâu sơn. Nghe được Giang Nguyệt Lang giải thích, Trần Hiểu Mộc náo loạn náo đầu, là thế này phải không? Giang Nguyệt Lang gật gật đầu, lần nữa xác nhận, đúng là như thế. Ngươi có muốn hay không rút ra nhìn xem thanh kiếm này có thích hợp hay không ngươi? Trần Hiểu Mộc một tay ôm Hải Nhi, một tay khác nhấn một cái mặt đất đứng lên, đi đến trường kiếm bên người, lấy tay nhấc lên liền đem trường kiếm cầm ở trong tay, tiện tay xoát cái kiếm hoa. Trần Hiểu Mộc cảm thấy thanh trường kiếm này vẫn rất hợp tay, vô luận là tay cầm dài ngắn, thô hẹp, hay là trường kiếm trọng lượng, đều phi thường thích hợp bản thân, đơn giản chính là vì chính mình chế tạo riêng một dạng, cái này không thể nghi ngờ để Trần Hiểu Mộc phi thường vui vẻ. Trần Hiểu Mộc đem trường kiếm trong tay thưởng thức một hồi, hướng trên mặt đất gạch vương cắm xuống, liền như là đâm vào trong đầu hũ một dạng, đem nó xuyên thấu. Nguyên bản mặt buồn rười rượi Trần Hiểu Mộc, trong lúc nhất thời trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cười tựa như là một đứa bé một dạng, hắn đã sớm muốn làm một thanh chính mình chuyên môn binh khí, nhưng là bởi vì chính mình quanh năm tu luyện không có bất kỳ cái gì tiến bộ, tăng thêm vẹn vẹn chỉ là tại luyện khí kỳ mà thôi, Trần Hiểu Mộc binh khí trong tay vẹn vẹn chỉ có một thanh, đó chính là ngắm trăng phái trường kiếm. Ngắm trăng phái trường kiếm tuy nói cũng là dị thường sắc bén, nhưng là đây là đối với phổ thông binh khí tới nói, tại tu tiên giới đừng nói những cái kia thần binh, liền ngay cả trúc cơ đằng sau tu tiên giả đều có thể dễ như trở bàn tay tay không đem sư môn trường kiếm đạn đoạn. Nhưng mà Trần Hiểu Mộc hiện tại trong tay thanh kiếm này thế nhưng là 10 đôi thanh cáo đồ sơn thanh khâu đã dùng qua trường kiếm, tại Trần Hiểu Mộc xem ra, nói thế nào cũng là một thanh thánh khí a, trong lòng sao có thể không vui đâu. Trần Hiểu Mộc cũng không biết đây đối với hắn tới nói kinh hỉ vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Trần Hiểu Mộc đưa trong tay Hải Nhi đưa cho Giang Nguyệt Lang, mang theo dáng tươi cười nói ra, "Giang cô nương ngươi tạm thời giúp ta nhìn một chút hải tử." Giang Nguyệt Lang cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận Trần Hiểu Mộc trong tay Hải Nhi nói ra, "Tốt." Trần Hiểu Mộc cầm trường kiếm trong tay đối với 10 đôi thanh cáo đồ sơn thanh khâu thần chi xá một cái, cao giọng nói ra, "Ngắm trang phái đệ tử." Trần Hiểu Mộc ở đây cảm ơn Đồ Sơn tiền bối ban kiếm. Sau khi nói xong Trần Hiểu Mộc còn đối với 10 đôi thánh cáo Đồ Sơn thanh khâu thần chi xá một cái, liền hướng về phía trước đi chuẩn bị cầm qua vỏ kiếm. Nhưng vào lúc này, 10 đôi thánh cáo Đồ Sơn thanh khâu bên tay trái trong đan lô, lần nữa tinh quang đại hiện, xa xa nhìn lại, như có kim long phi nhập trong lò đan một dạng đan lô trong lúc nhất thời phát ra rung động dữ dội, tựa như là muốn nổ tung một dạng. Kịch liệt như vậy chấn động không có tiếp tục thật lâu, liền ngừng lại, Trần Hiểu Mộ đợi tại nguyên chỗ không dám hướng về phía trước, quay đầu nhìn thoáng qua Giang Nguyệt Lang, tựa như tại hỏi thăm, đây là tình huống như thế nào một dạng. Chỉ nhìn thấy Giang Nguyệt Lang lần nữa mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Hiểu Mộ, hít sâu một hơi đằng sau mới lên tiếng, đây là thánh cáo ban thưởng đan, nếu như là người hữu duyên, 10 vị thánh cáo Đồ Sơn Thanh Khâu liền sẽ tự mình ban thưởng một viên tiên đan, viên tiên đan này chính là một viên tiên đan, nếu như phối hợp nó khẩu quyết tâm pháp, luyện thành tiên đan bí thư, đem không đâu địch nổi. Tiên đan bí thuật. Trần Hiểu Mộ nhíu mày, hắn chưa từng có nghe nói qua cái gì thiên đan bí thuật loại hình sự tình. Chỉ nghe thấy Giang Nguyệt Lang chậm rãi mở miệng nói ra, thiên đan bí thuật chính là thành tiên chi thuật, cũng là năm đó chuyển cho 10 vị thánh cáo Đồ Sơn Thanh Khâu một loại bí thuật này đồng dạng không phân nhân yêu tiên, phàm giả đều có thể tu tiên, hiện tại ngươi cầm kiếm, lại lấy được tiên đan xem ra là 10 đôi thanh cáo, là đem ngươi trở thành làm người thừa kế a. A. Trần Hiểu Mộ kinh hãi nói, sau đó hỏi lại Giang Nguyệt Lang, ngươi là thế nào biết những chuyện này? Giang Nguyệt Lang mỉm cười, thanh âm trở nên thánh khiết không gì sánh được, phảng phất là thần minh bình thường. Ta đã ở chỗ này không biết chờ đợi bao nhiêu cái xuân xanh, chức trách của ta chính là chờ đợi người hưu duyên đến, đem đây hết thảy nói cho hắn nghe. Hiện tại hết thảy đều đã kết thúc, ta cũng hẳn là rời đi, đúng rồi, tâm pháp ngay tại đan đỉnh mặt ngoài, có thể hiểu được bao nhiêu liền nhìn một mình ngươi. Nói ra, Nguyệt Lang thân ảnh biến thành điểm điểm tinh quang, biến mất tại đã yên tĩnh lại bầu trời đêm ở trong, liền ngay cả xa xa nhà gỗ cũng biến mất không thấy gì nữa, vẹn vẹn chỉ có Trần Hiểu Mục vừa sinh ra tới hài nhi, trên mặt đất lặng lặng ngủ. Chương 836. Đồ Sơn Trường Thu nghi hoặc. Chương 836. Đồ Sơn Trường Thu nghi hoặc. Trần Hiểu Mộc nhìn xem Giang Nguyệt Lang hóa thành nhàn nhạt quang ảnh biến mất trên không trung, khiếp sợ há to miệng, đơn giản không thể tin được chính mình nhìn thấy cái gì. Lúc này Trần Hiểu Mộc đột nhiên nhớ tới một cái từ, gọi là kỳ ngộ, chẳng lẽ mình đây là gặp phải kỳ ngộ. Nhất là cuối cùng cái kia Giang Nguyệt Lang lấm ta lấm tấm biến mất tại bầu trời đêm ở trong, trực tiếp đem sắc thái thần bí cùng huyền huyễn sắc thái kéo căng, phản phất đây hết thảy đều là 5000 năm trước vị kia quát tháo phong vân thượng cổ đại yêu 10 đôi thánh cáo cố ý cho Trần Hiểu Mộc kỳ ngộ một dạng. Trần Hiểu Mộc hưng phấn ôm lấy trên mặt đất lớn lên giống là lộc cộc hải tử, chạy hướng cái kia nhìn cổ xưa đan lô một bên đã mở ra. Một viên có được chín đạo đan văn đan dược xuất hiện tại Trần Hiểu Mộc trước mặt. Trần Hiểu Mộc mở to hai mắt nhìn, cửu phẩm đan dược. Trần Hiểu Mộc đơn giản không thể tin được chính mình nhìn thấy cái gì, cửu phẩm đan dược đây là trong truyền thuyết mới có đan dược a. Chính là tại toàn bộ tu tiên giới ghi chép ở trong, cũng không có vị nào luyện đan cao thủ nói mình có thể 100% luyện chế ra đến cửu phẩm đan dược. Bởi vì cái này cửu phẩm đan dược, muốn không chỉ có là kỹ thuật, còn muốn có thiên thời, địa lợi, cộng đồng gia chỉ mới có thể luyện chế mà thành, tóm lại liền là phi thường ngẫu nhiên. Bởi vậy tại tu tiên giới nói như vậy bát phẩm đan dược cũng đã là cao cấp nhất đan dược, cửu phẩm chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, chính là tìm vận may. Mà Trần Hiểu Mộc hiện tại trong tay lại có một viên cửu phẩm đan dược, đây không phải kỳ ngộ hay là cái gì? Trần Hiểu Mộc cầm lấy đan dược liền nhét vào trong miệng, đan dược trong nháy mắt hóa thành một dòng nước nóng, chảy vào trong thân thể, trong lúc nhất thời toàn thân toàn bộ đều mười phần thư sướng, phản phất là bị gột rửa một lần một dạng. Trần Hiểu Mộc còn muốn hưởng thụ một chút, thế nhưng là tại sau một lát, phát hiện đã kết thúc. Đan điền của mình Trần Hiểu Mộc không có cảm giác mở rộng, lực lượng cũng không có cảm giác được tăng cường, cái này khiến Trần Hiểu Mộc cảm thấy rất ngờ vực, vì cái gì ta không có cảm giác lực lượng của ta có tăng cường à, chẳng lẽ loại đan dược này chính là để cho mình thoải mái một chút. Trần Hiểu Mộc có chút nghĩ không thông. Chỉ bất quá Trần Hiểu Mộc cũng không có nghi hoặc bao lâu, liền chính mình tìm cho mình một cái thuyết pháp, chẳng lẽ nói là bởi vì ta còn căn bản là không có cách vận dụng cố này đan dược lực lượng, cho nên dù cho đem đan dược ăn hết không có bất kỳ cái gì hiệu quả, muốn ta cố gắng tu luyện. Người bản thân thôi miên năng lực là cực kỳ cường đại. Thí nghiệm này rất đơn giản. Nhìn xem tin tưởng mình tại trước khi vào học một đêm bên trên có thể đem toàn bộ nghỉ đông làm việc bổ xong học sinh. Sau đó Trần Hiểu Mộc tiến nhập trong đan lô. Trong đan lô cũng không cực nóng, không có chút nào vừa mới đem đan dược luyện thành cảm giác, tương phản phi thường thông gió, có một loại dị thường mát mẻ cảm giác. Trần Hiểu Mộc tiến vào trong đan lô, văn tự màu vàng tại đan bích bên trong hiện hiện, nhấp nháy tỏa ánh sáng để cho người ta hoa mắt. Trần Hiểu Mộc đồng dạng kinh thán không thôi. Chỉ nhìn thấy bộ này tiên pháp gọi là Thiên Đan Cửu Trọng một bước một trọng tiên, luyện đến cửu trọng tiên, không chi phí lôi kiếp, cũng có thể thành thần tiên. Trần Hiểu Mộc trong ánh mắt đều là vẻ mơ ước, ngồi xếp bằng tại trong đan lô, liền lại bắt đầu tu hành đốt. Bởi vì sự tham dự của ngài, trên phạm vi lớn cải biến kịch bản, Trần Hiểu Mộc tâm lý sụp đổ. Trần Hiểu Mộc dung hợp hệ thống trị số 20%, Trần Hiểu Mộc dung hợp hệ thống trước mắt trị số 60, Lục Thiên Hào dung hợp hệ thống trị số 20%, Lục Thiên Hào dung hợp hệ thống trước mắt trị số 40. Lục Thiên Hào trong não hệ thống tiếng chuông vang lên lần nữa, cái này khiến Lục Thiên Hào có chút sờ không tới đầu não, Ngư Huyền Cơ đến cùng kết ý hai người làm cái gì? Trần Hiểu Mộc trị số làm sao rơi xuống nhanh như vậy, nửa ngày thời gian đã rơi xuống 40%, cái này lúc trước bất luận một vị nào ký chủ trên thân đều chưa từng có, đương nhiên gặp phải to lớn tinh thần đả kích ngoại trừ. Chỉ bất quá lúc này Ngư Huyền Cơ cùng kết ý vẫn chưa về, Lục Thiên Hào không có khả năng hỏi thăm. Lục Thiên Hào đi theo Đồ Sơn Trường Thu đi vào một ngọn sơn môn trước đó. Sơn môn toán nâng cao trượng, do màu trắng ngọc thạch điêu khắc thành, hai phiến cửa lớn màu đỏ thắm, một mạc trang nhã. Trước cửa cỏ thơm um tùm, hoa rụng rực rỡ, sắc màu rực rỡ, cỏ ngọc thơm nước. Xa xa nhìn lại phảng phất long hổ của nằm, lại như thải phượng bay lượn đứng tại trước sân môn, như có tiên hạc hót vang, lại như có bạch lộc buôn chỉ. Thật sự là một mảnh có động thiên khác cảnh tượng. Lục Thiên Hào không khỏi một trận giật mình, hắn trước kia từng trong sách gặp qua như vậy miêu tả, vốn cho rằng đều là tiểu thuyết tác giả khoa trương, không nghĩ tới chân chính đi vào động phủ trước đó, chẳng cảnh càng thêm khoa trương, trong này chính là bóng đen giai tầng. Đồ Sơn Trường Thu to lớn màu đỏ cửa đá chậm rãi đẩy ra, một đạo cung ngoài cửa hoàn toàn khác biệt cảnh sắc xuất hiện ở trước mắt. Cửa lớn vừa mở, chỉ nhìn thấy một đám to to nhỏ nhỏ mỹ nữ từng cái bừng lên, dọa Đồ Sơn Trường Thu nhảy một cái, sau một lát mới phát hiện rõ ràng đều là đã hóa hình hồ ly. Đồ Sơn Trường Thu ngây ngẩn cả người, hồ ly này hóa hình cũng không dễ dàng, một đời hồ ly có thể có 10 vị hóa hình cũng đã là cực hạn. Hiện tại thế mà một đoàn hồ ly toàn bộ đều hóa hình, thời gian vẫn là như thế thống nhất, sao có thể để Đồ Sơn Trường Thu không khiếp sợ đâu. Mà lại bọn này bọn tiểu hồ ly phảng phất là vừa sau khi biến hóa đặc biệt hưng phấn, từng cái líu ríu không ngừng. Đồ Sơn Trường Thu đem trường kiếm quét ngang, giống to, tất cả mọi người an tĩnh. Trong lúc nhất thời thanh âm tựa như từ mây truyền ra ngoài đến một dạng, đem tất cả bao phủ cũng đem tất cả thanh âm bao phủ, mấy vị niên kỷ nhỏ bé tiểu hồ ly vội vàng che lốt hai, ngồi xổm người xuống. Thanh âm này sau một lát mới biến mất không thấy gì nữa. Đồ Sơn Trường Thu nhìn thoáng qua, tại hồ ly tinh trong đám một vị hơn 20 tuổi cô nương, Đồ Sơn Sơ Cửu, ngươi nói một chút chuyện gì xảy ra, vì cái gì các ngươi lập tức toàn bộ đều hóa hình? Thanh Khâu Sơn đám hồ ly cả đám đều dung mạo rất mỹ lệ động lòng người, cái này nếu là tập thể xuất đạo đây tuyệt đối là đang hot lưu lượng mình tinh a. Đồ Sơn Sơ Cửu đi tới nói ra, trưởng môn, có một cái gọi là Giang Nguyệt Lang nữ nhân đột nhiên xuất hiện tại Thanh Cáo Thần Chi bên cạnh, chúng ta ngay từ đầu vốn là muốn đuổi đi nàng, nhưng là nàng là Thanh Cáo sứ giả, bởi vì hiện tại Thanh Khâu Sơn gặp nạn, cho nên chuyên tới để trợ giúp chúng ta, sau đó liền khai hỏa nấu cháo, cái kia, cháo đặc biệt hương, nàng nói cho chúng ta biết uống cháo này liền sẽ lập tức hóa hình, chúng ta đều là uống nàng cháo, liền thật hóa hình. Đồ Sơn Trường Thu nghe được không hiểu ra sao, cái gì Thanh Cáo người hầu? Uống xong cháo từng cái hồ ly đều hóa hình. Cái này nghe có chút không thể tưởng tượng, nhưng là hiện tại từng cái hồ ly đứng ở trước mặt mình, chuyện này lại không thể phủ nhận. Đồ Sơn Trường Thu mặc dù không biết vị nào gọi là Giang Nguyệt Lang nữ nhân là ai, nhưng là hiện tại bọn tiểu hồ ly cả đám đều đã hóa hình phản phất không có vấn đề. Lục Thiên Hào nghe được Giang Nguyệt Lang danh tự, biết chuyện này hẳn là Ngư Huyền Cơ làm, Ngư Huyền Cơ vì cái gì làm như vậy không biết, nhưng hẳn là cùng Trần Hiểu Một có quan hệ. Đồ Sơn Trường Thu một thanh kéo qua Đồ Sơn Sơ Cựu, tại Đồ Sơn Sơ Cựu trên thân hít hà, không có phát hiện có cái gì địa phương kỳ quái, lẩm bẩm lầu bầu nói ra, chẳng lẽ người kia thật là Thanh Cáo người hầu? Sau đó lại liếc mắt nhìn Đồ Sơn Sơ Cửu hỏi, trừ gọi là Giang Nguyệt Lang Thánh Cáo người hầu bên ngoài, ngươi còn gặp chuyện kỳ quái gì sao? Đồ Sơn Sơ Cửu gật gật đầu, còn gặp một người nam nhân, hắn uống tử mẫu hà nước, mang thai. Chương 837, ta nhìn khá quen. Chương 837, ta nhìn khá quen. Lục Thiên Hào sau khi nghe xong nhịn không được cười ra tiếng hô, phốc thử. Lục Thiên Hào liền tranh thủ miệng che lên, phất phất tay nói ra, thật có lỗi, ta không phải cố ý, ta muốn hỏi một chút bóng đen giai tầng bên trong còn có tử mẫu hà. Đồ Sơn Trường Thu nhìn thoáng qua Lục Thiên Hào, lại liếc mắt nhìn Úc Tử Khanh, nghĩ đến mình coi như nước không nói, Úc Tử Khanh tất nhiên cũng là sẽ nói, liền mở miệng giải thích nói, bởi vì Thanh Khâu Sơn tất cả hồ ly đều là mẹ, bởi vậy liền có tờ giấy này mẫu hạ. Lần này Lục Thiên Hào lập tức minh bạch cái kia 40 điểm hệ thống trị số là thế nào tới, nam nhân sinh con, cái này nếu không sụp đổ vậy liền kỳ quái, đây mới là 40 điểm, nếu là đổi thành Lục Thiên Hào, theo đoán chừng 100 điểm đều biến mất, muốn nói hung ác hay là thời không loạn tự người hung ác à, lấy Lục Thiên Hào đầu óc tuyệt đối không nghĩ ra được thất đức như vậy chủ ý. Kỳ thật không chỉ có là Lục Thiên Hào, liền ngay cả Đồ Sơn Trường Thu đều có chút buồn cười. Trần Hiểu Một cùng Đồ Sơn Trường Thu dạng này tu tiên giả, đối với nam nhân có thể hay không chuyện đẻ con các nàng là không rõ ràng, đối với hiện đại khoa học bọn hắn làm tu tiên giả là không tiếp xúc, bởi vậy bọn hắn sẽ mắc lừa. Đồ Sơn Trường Thu vội vã hỏi, nam nhân kia đâu? Đồ Sơn Sơ Cửu gãi gãi đầu, ta không biết, chúng ta tới thời điểm hắn còn tại ôm hải tử. Đồ Sơn Trường Thu lập tức vội vàng nói ra, cái kia mau dẫn ta đi Thánh Cáo Thần Chi nhìn xem. Nói xong Đồ Sơn Trường Thu liền tiến vào bóng đen giai tầng bên trong, Lục Thiên Hào nhìn thoáng qua, cũng theo sát phía sau tiến vào. Tiến vào bóng đen giai tầng đằng sau, Lục Thiên Hào phát hiện, ở trong tối ảnh giai tầng bên trong, tựa như là ban đêm, ở bên ngoài đã là rạng sáng, lúc gặp lại ở giữa vừa có biến động. Đồ Sơn Trường Thu không có cẩn thận đối với Lục Thiên Hào giới thiệu bóng đen giai tầng bên trong hết thảy, mà là quay đầu đối với Đồ Sơn Lam Yên phân phó nói, Lam Yên ngươi ở chỗ này tiếp đãi Lục công tử cùng Úc tiên sư, ta đi trước Thánh Cáo Thần Chi nhìn xem. Là Đồ Sơn Lam Yên thi lễ linh mệnh, đối với Lục Thiên Hào làm một cái thủ hiệu mời Lục công tử ngài đi theo ta. Tốt. Lục Thiên Hào đi theo Đồ Sơn Lam Yên hướng về cách đó không xa một tòa nhìn qua giống như là đại điện địa phương đi đến. Vừa đi ra trước cửa, Lục Thiên Hào mới phát hiện, cái này bóng đen giai tầng cửa lớn thế mà như là nhiều rồi ác mộng cổng không gian mở dạng, chính là như thế lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở trên mặt đất, mặt sau cũng là nhìn không thấy bờ cánh đồng băng ác. Thanh Khâu Sơn bóng đen giai tầng tựa hồ ngay tại một cái cự đại trên thảo nguyên. Lăng Quả Quả sau khi đi vào lập tức chỉ vào xa xa một tòa cao vút trong mây ngọn núi hưng phấn nói, Hào ca, Hào ca, ngươi nhìn đó chính là Côn Lôn Sơn. Lục Thiên Hào thuận Lăng Quả Quả ngón tay phương hướng nhìn sang, chỉ nhìn thấy một ngọn núi cao vút trời xanh không thấy nó đỉnh, phảng phất là trèo chống thiên địa cây cột bình thường nguy nga. Lục Thiên Hào nhìn xem tòa núi cao này, đột nhiên cảm giác tòa núi cao này tản mát ra một loại vầng sáng màu vàng, đột nhiên Lục Thiên Hào cảm giác được một loại hoảng hốt, một loại phảng phất cách một thế hệ cảm giác ngọn núi này, ta rất muốn gặp qua. Lục Thiên Hào nhảy chân nhìn xa Côn Lôn Sơn, hy vọng nhìn thấy Côn Lôn Sơn đỉnh phong. Lăng Quả Quả tò mò nhìn Lục Thiên Hào, phủ định nói ra, "Hào ca, ngươi tới nói bóng đen giai tầng." Lục Thiên Hào lắc đầu chưa từng có, nhưng là cảm thấy ngọn núi này ta gặp qua. Nếu không có vậy liền khẳng định chưa từng gặp qua, đoán chừng là ngươi đem mình đã từng thấy ngọn núi kia xem như Côn Lôn đi. Lăng Quả Quả nghĩ nghĩ, Lục Thiên Hào khí thế trên người đột nhiên tăng cường, giống như vùng thiên địa này chủ nhân mở dạng, không, ngọn núi này ta cảm thấy gặp qua, tại trong đầu ta ký ức rất sâu, chỉ là ta trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Lăng Quả Quả quay đầu nhìn xem Lục Thiên Hào, tại Lăng Quả Quả trí nhớ Lục Thiên Hào là một cái ấm áp người, nếu như Lục Thiên Hào kiên quyết như thế, vậy chính là có lấy tự tin 100%. Lăng Quả Quả cũng không có lần nữa phản bác. Lục Thiên Hào nhìn về phía ở phía trước dẫn đường Đồ Sơn Lam Yên, bước nhanh đi đến Lam Yên trước mặt, mười phần khách khí nói, Đồ Sơn tiểu thư, rất xin lỗi, ta không có khả năng lưu lại các loại đồ sơn trưởng môn trở về, ta hiện tại liền muốn đuổi tới Côn Lôn Sơn, ta cảm thấy Côn Lôn Sơn bên trong có chuyện gì đang chờ ta, rất gấp. Đồ Sơn Lam Yên trông thấy Lục Thiên Hảo kiên trì như vậy, cũng gật gật đầu, lại nhìn một chút Úc Tử Khanh, tốt, bất quá ta chỉ có thể đưa các ngươi rời đi Thanh Khâu Sơn khu an toàn phạm vi, đằng sau đã cần nhờ các ngươi, tại khu an toàn cùng khu an toàn ở giữa, có đại khủng bố, về phần là cái gì khủng bố, giống như là chúng ta loại bọn tiểu bối này cũng vô pháp biết, chỉ có thể căn dặn ngươi chú ý an toàn. Yên tâm, không có vấn đề. Lục Thiên Hảo vỗ vỗ bộ ngực, trực tiếp lấy ra chính mình cái kia hiện dùng tính bao tay, móc ra ỉn trọng tỷ trận suy biến pháo cái đồ chơi này một pháo xuống dưới, bản cổ đều muốn một lần nữa khai thiên. Đồ Sơn Lam Yên kéo ra khỏe miệng. Một bên khác Đồ Sơn Trường Thu đi theo một đám tiểu hồ ly đi vào thần chi trước đó, đi phát hiện căn bản không có gọi là Giang Nguyệt Lang nữ nhân, cũng không có một tòa nhà gỗ người đâu. Đồ Sơn Trường Thu nghi ngờ nhìn về phía Đồ Sơn Sơ Cựu, Đồ Sơn Sơ Cựu cũng gãi gãi đầu, ta không biết, ta thời điểm ra đi vị kia tự xưng là thánh cáo người hầu nữ nhân còn ở nơi này. Đồ Sơn Trường Thu đối với Thương Cung, nga ô. Một tiếng huýt dài vô số to to nhỏ nhỏ hồ ly, giống như là biển gầm tụ tập đến Đồ Sơn Trường Thu bên chân. Liên cái này một cú họng, muốn bị lăng quả quả có khí thế nhiều, chí ít Đồ Sơn Trường Thu cuối cùng không thêm một cái vông. Đồ Sơn Trường Thu nhìn xem từng cái tiểu hồ ly, trên thân đều rơi xuống lạc ấn, trên cái đuôi đều có màu vàng nhọn, hoặc là điểm màu vàng, đây là về sau sẽ hóa hình dấu hiệu, nói cách khác những hồ ly này về sau đều có thể trở thành hồ ly tinh, điều này không khỏi làm cho Đồ Sơn Trường Thu sợ hai thán phục, nhiều như vậy hồ ly tinh. Ngày sau Thanh Khâu Sơn không nên bị các nàng ăn chết. Bây giờ không phải là lo lắng cái này thời điểm, Đồ Sơn Trường Thu mở miệng hỏi, các ngươi ai biết vị kia gọi là Giang Nguyệt Lang thánh cáo sứ giả đi nơi nào? Hồ ly trong đám lập tức đứng lên một vị màu trắng tinh tiểu hồ ly mở miệng nói ra, ngao, ngao, ngao. Đồ Sơn Trường Thu nghe tinh khiết tiểu hồ ly lời nói, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhíu mày, chẳng lẽ nói người kia thật là thánh cáo sứ giả, biết chúng ta Đồ Sơn bộ tộc đứng trước nguy cơ, đến cứu vớt chúng ta. Nhưng vào lúc này một cái khác tiểu hồ ly cũng đứng lên, chỉ thần chi bên cạnh lò luyện đan, cũng không ngừng ngao kêu lên. Đồ Sơn Trường Thu ánh mắt nhất ngưng, nhìn về phía lò luyện đan. Chỉ gặp một đạo hồng quang hiện lên, Đồ Sơn Trường Thu liền đến lò luyện đan trước mặt, đầu xâm nhập lò luyện đan xem xét, bên trong giống tuyết. Quay đầu nhìn về phía hồ ly bảy, nghi ngờ nói ra, không có, trong này không có cái gì. Vậy mà lúc này Trần Hiểu Mục đã ngồi ở cầu vượt dưới đáy, một tay ôm hải tử, một tay bóp lấy chú quyết, trong miệng mặc niệm lấy cái gì, trước người dùng phấn viết những này bảy quẩy bán hàng xem bói văn tự. Ngay lúc này, Trần Hiểu Mục chỉ cảm thấy tới bên thai một đạo bác gái thanh âm, có cái này sáng sớm tinh lực, làm chút cái gì không được, không phải ở chỗ này đi lừa gạt. Chương 838, có người kế tục. Chương 838, có người kế tục. Trần Hiểu Mục mở to mắt giật nảy mình, hắn phát hiện chính mình thế mà đã không tại to lớn đỉnh bên trong, mà là ngồi ở trên trời cầu phía trên. Tại trong thế giới hiện thực bởi vì là sớm cao phong thời gian, người đi trên đường lui tới, có người nhìn một chút Trần Hiểu Mục, càng nhiều người thì là vội vàng rời đi, không có chút nào chú ý tới ngồi tại ven đường Trần Hiểu Mục. Trần Hiểu Mục trong ngực ôm Hải Nhi một mặt mờ mịt, ta đây là ở nơi nào a? Ta không phải là tại thế chân vạc tu luyện sao? Ngay tại Trần Hiểu Mục nghi ngờ thời điểm, từ đằng xa đi tới hai vị người mặc đề hình tư quần áo lao động nam nhân đi hướng Trần Hiểu Mục đề hình quan đi vào Trần Hiểu Mục trước mặt, đối với Trần Hiểu Mục nói ra, ngươi tốt, có người báo cáo ngươi ở chỗ này đoán mệnh đi lừa gạt, theo chúng ta đi một chuyến đi. Ta, không có, ta cũng là vừa tới. Trần Hiểu Mục kiếp sau tục giới thời điểm, bị phụ trách xuống núi huấn luyện trưởng lão sư bá nghiêm trọng đã cảnh cáo, tuyệt đối không nên đi phản kháng đề hình quan, nếu không trong môn phái không có ai đi tìm bọn hắn. Trần Hiểu Mục muốn nói mình mới vừa rồi còn tại trong một cái đại đỉnh sự tình, lại lập tức bị đề hình quan đánh gãy, rất tốt, ngươi thừa nhận đúng không, vậy cùng ta đi một chuyến đi. Trần Hiểu Mục nghẹn họng nhìn chân chối, chính mình lúc nào thừa nhận. Một vị khác đề hình quan nhìn thoáng qua trên đất văn tự, những này là ngươi viết đi, không cho phép ở trên trời trên cầu viết linh tinh phung phí. Trần Hiểu Mục nhìn thoáng qua trên mặt đất văn tự, thiếu chút nữa ngất đi. Trên văn tự viết, hắn là ngắm trang phái đệ tử, bởi vì cùng sư tỷ Tư Thông có hài tử. Sư tỷ là sư phụ nữ nhi, sư phụ vì giấu giếm chuyện này đem hắn đuổi xuống sân môn. Thế nhưng là hắn ở trong núi 18 năm, cái gì cũng sẽ không liền sẽ đoán mệnh, cho nên vô luận là sơ sương, xem tướng, tính tài, tính vận, tính hôn nhân đều sẽ, chính là cho hài tử kiếm một cái sữa bột tiền. Cái này văn chương viết tức lưỡng lự huyền chuyển, lại âm vang hữu lực, cảm động sâu vô cùng à, cũng không biết Trần Hiểu Mục sư tỷ thấy cảnh này sẽ có phản ứng gì. Để hình quan đứng tại Trần Hiểu Mục trước mặt chụp ảnh lấy chứng, sau đó mang theo Trần Hiểu Mục rời đi cầu vượn. 10 giờ sáng để hình tư người liền có liên lạc, Trần Hiểu Mục sư tỷ cùng sư phụ. Nhìn qua cái này tu tiên môn phái phân ly ở thế tục bên ngoài, cũng muốn tại phía quan phương tiến hành báo cáo chuẩn bị. Môn phái nhân số a, tiền vốn a, thực lực tổng hợp chờ chút, đều muốn tại ngành chính phủ lập hồ sơ, còn muốn đúng hạn nộp thuế, không phải vậy thuế vụ cơ quan liền sẽ tới cửa làm phiền ngài, còn làm phiền ngài chiếu cố ta cái này không nghe lời đồ đệ nửa ngày. Trần Hiểu Mục vừa đi ra câu lưu thất, đã nhìn thấy chính mình cái kia bình thường không gì sánh được nghiêm túc, xưa nay không cậu thả nói cười, dù cho đối mặt trưởng môn sư bá cũng không khách khí chút nào sư phụ, tại đối với một vị nhìn chỉ có 23, 4 tuổi đề hình quan, túi đầu không lưng, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Chỉ nhìn thấy đề hình quan lời nói thâm thiế nói ra những này là việc nhà của các ngươi sự tình, ta liền mặc kệ, giữa các ngươi sự tình phải thật tốt giải quyết, biết không? Ai ai, biết, biết. Trần Hiểu Mục sư phụ theo nụ cười trên mặt vẫn như cũ không ngừng. Trần Hiểu Mục sư phụ gọi là Từ Đăng, vị kia phá đảo mãnh liệt sư tỷ là Từ Đăng nữ nhi, gọi là Từ Thanh Tuệ. Trông thấy đề hình quan rời đi, Trần Hiểu Mục mới gãi cái hót, ngượng ngùng đi hướng tiến đến kêu lên, sư phụ. Ai biết nghe được Trần Hiểu Mục tiếng kêu, Từ Đăng hung hăng nói, đừng gọi ta sư phụ, ta không có ngươi người sư phụ này. Phi, tức chết ta rồi. ta không có ngươi tên đồ đệ này. Trần Hiểu Mục bị sư phụ cũng mang thói quen, dù sao hắn tu luyện rất kém cỏi, bao nhiêu năm không có tiến bộ, theo thói quen giải thích nói, sư phụ lần này không phải lỗi của ta. Ai biết Từ Đăng căn bản liền không nghe Trần Hiểu Mục giải thích, hung hắn nói, là, ta biết không phải lỗi của ngươi. Từ Đăng sau đó lại liếc mắt nhìn Từ Thanh Tuệ, là hai người các ngươi sai. Hai người các ngươi đều đem ta được đến mất hết mặt mũi, ta liền bế quan một năm, ngươi nhìn các ngươi đều làm cái gì? Trần Hiểu Mục coi là Từ Đăng là nói hai người từ trên núi tẩu tán sự tình, lần nữa giải thích nói, chuyện này cùng sư tỷ không quan hệ, là ta không cẩn thận. Từ Đăng nghe được Trần Hiểu Mục giải thích càng là mở to hai mắt nhìn, thì ra hai người này cùng một chỗ thời gian đã lâu, lần này chỉ là không cẩn thận. Khí Từ Đăng đều muốn lập tức đánh người, nếu như không phải là bởi vì tại đề hình ti Từ Đăng một tát này liền hoàn toàn vô tới. Cuối cùng cũng đành phải thở phì phò nói, các ngươi, hai người các ngươi thật có thể. Cha, không phải như ngươi nghĩ. Từ Thanh Tuệ lo lắng nói ra, sau đó lại trừng mắt liếc Trần Hiểu Mục, ngươi câm miệng cho ta, ngươi đơn giản càng giải thích càng phiền phức. Trần Hiểu Mục trông thấy Từ Thanh Tuệ giận thật à, cũng là rụt cổ lại không nói thêm gì nữa. Trần Hiểu Mục đối với Từ Thanh Tuệ trong lòng có tương đương mãnh liệt hảo cảm, cũng tương tự có chút tương đương mãnh liệt tự ti, bình thường đi theo Từ Thanh Tuệ sau lưng ngay cả lời đều rất ít nói không phải như vậy, đó là dạng gì, quay chụp tấm hình ngươi cũng không phải không thấy, đây chính là đều hắn tự mình viết. Từ Đăng chỉ Trần Hiểu Mục. Từ Thanh Tuệ cũng vội vàng nhìn về phía Trần Hiểu Mục, Trần Hiểu Mục, ngươi tại sao muốn trên mặt đất viết câu nói như thế kia, còn có hài tử này đến cùng là ai? Trần Hiểu Mục gãi gãi đầu, hắn đã quên trên thiên kiều văn tự sự tình, trên mặt đất thứ gì a? Đứa nhỏ này là của ta a. Trần Hiểu Mục trả lời rất thành thật, lại đem Từ Thanh Tuệ khí thẳng dậm chân. Từ Đăng chỉ Trần Hiểu Mục, vừa chỉ Từ Thanh Tuệ, hắn đều đã thừa nhận, ngươi còn rào biện cái gì? Ta. Từ Thanh Tuệ đưa trong tay hài tử nhét vào Trần Hiểu Mục trong ngực, tức chết ta rồi, ta mặc kệ ngươi, người nào thích quản ai quản đi. Nói xong Từ Thanh Tuệ khóc chạy ra bệnh viện. Trần Hiểu Mục nhìn xem Từ Thanh Tuệ đi ra ngoài dáng vẻ, không biết vì cái gì trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, cảm giác tựa như là cái gì tách ra một dạng sư phụ. Trần Hiểu Mục vừa nhìn về phía Từ Đăng. Từ Đăng cũng là hừ lạnh một tiếng, ta nói, đừng gọi ta sư phụ, ta không có ngươi tên đồ đệ này, từ nay về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi đừng lại nhìn lại thang phái, yêu đi đâu đi đâu đi. Ai? Trần Hiểu Mục nhìn xem Từ Đăng na quyết tuyệt bộ dáng, một mặt ủy khuất, không biết mình lần này lại sai tại chỗ nào bởi vì sự tham dự của ngài trên phạm vi lớn cải biến kịch bản. Trần Hiểu Mục cùng Từ Thanh Tuệ tình cảm đoạn tuyệt, Trần Hiểu Mục mất đi Từ Đăng che chở, Trần Hiểu Mục bị trục xuất sư môn. Trần Hiểu Mục dung hợp hệ thống trị số 40%, Trần Hiểu Mục trước mắt dung hợp hệ thống trị số 20, Lục Thiên Hào dung hợp hệ thống trị số 40, Lục Thiên Hào trước mắt dung hợp hệ thống trị số 80. Lục Thiên Hào nghe được hệ thống thanh âm, có chút mờ mịt, sau đó mở miệng hỏi, "Kẹp, ngươi có phải hay không có chút không bị cản trở quá mức, một hơi giảm 40, ngươi gấp cho Trần Hiểu Mục giảm a?" Sương Hoa lắc đầu, "Không liên quan gì đến ta, đây là tự hành phán định, Trần Hiểu Mục cùng Từ Thanh Tuệ tình cảm đoạn tuyệt, giảm bớt 10% Trần Hiểu Mục mất đi Từ Đăng che chở." Giảm bớt 10% Trần Hiểu Mục bị trục xuất sư môn, giảm bớt 20% cộng lại hết thẻ giảm bớt 40%, chỉ có thể nói, hào à, ngươi có người kế nghiệp, mà lại trò giỏi hơn thầy. Lục Thiên Hào trên mặt lộ ra lúng túng dáng tươi cười. Chương 839. Chơi đùa. Chương 839. Chơi đùa. Tại khu an toàn bên ngoài, Lục Thiên Hào cáo biệt Đồ Sơn Lam Yên cùng đám kia tiểu hồ ly, hướng về bóng đen dai tầng chỗ sâu đi đến a. Ta Lăng Quả Quả lại trở về. Lăng Quả Quả lập tức hóa thành một cái cao hơn 10 mét cự hình đại cầu, bắt đầu ở bóng đen dai tầng bên trong nhảy nhót đứng lên. Một cái cao hơn 10 mét cấp sĩ kỳ vung lên hoa đến phát ra động tĩnh, cảm giác đại địa đều đang không ngừng run rẩy ở trong. Lục Thiên Hào nhìn xem Lăng Quả Quả tùy ý làm ầm ĩ bộ dáng, cũng liền theo nàng đi, dù sao có thể làm cho Lăng Quả Quả vui chơi địa phương không nhiều, để nàng tùy tiện chơi đi, ta nói là cái gì những môn phái kia đều ưa thích cướp đoạt bóng đen dai tầng đâu, nguyên lai like đây là sẽ không bị phát hiện một cái không gian a, nơi này linh khí mặc dù không bằng tuyệt địa thiên thông thời điểm linh khí dư giả, nhưng cũng nếu so với phía ngoài tốt hơn nhiều. Điền Di theo thói quen một bàn tay khoác lên trên tay kia, một bộ nữ bộ dáng vẻ. Lục Thiên Hào nhìn xa xa Côn Lôn Sơn, thật chặt nhíu mày. Xa như vậy, chúng ta muốn đi bao lâu à? Không bao lâu nữa, ta có thể chở đi các ngươi chạy. Lục Thiên Hào tiếng nói vừa dứt, chỉ nhìn thấy Lăng Quả Quả hướng về phía Lục Thiên Hào phương hướng băng băng mà tới. Nếu là không cùng Lăng Quả Quả rất quen, chỉ bằng động tĩnh này, liền có thể đem người dọa đến gần chết. Lăng Quả Quả trừng mắt hai cái hai mắt thật to, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, phản phất rất hoang nên Lục Thiên Hào bọn người cưỡi tại trên người nàng. Lục Thiên Hào cũng không muốn cự tuyệt, Lăng Quả Quả hôm nay thật ánh mắt, gật đầu đáp ứng, tốt. Sau đó vừa nhìn về phía Úc Tử Khanh, Úc Tử Khanh cũng gật gật đầu cùng Lục Thiên Hào cùng một chỗ vượt lên Lăng Quả Quả trên lưng. Đồng thời còn có một mực đi theo Lục Thiên Hào bên người thải A Điển Di cùng Trần Phi lập tức hóa thành chính mình nguyên hình, ta liền không ngồi, tốc độ của ta có thể không thể so với con chó lớn này chậm. Lăng Quả Quả nghe chút liền gấp, kêu lớn, vậy chúng ta so tài một chút nhìn, ai nhanh. Nghe được Lăng Quả Quả nói như vậy, Lục Thiên Hào đột nhiên có loại dự cảm vô cùng không tốt, bởi vì đây khả năng sẽ kích phát Lăng Quả Quả tiên tổ huyết mạch a. Hoàn toàn chính xác không có vượt quá Lục Thiên Hào đằng trước, chỉ nhìn thấy Lăng Quả Quả đem thân thể của mình đè ép, cả người, không. Toàn bộ đại cầu trực tiếp lóe sáng cất bước, hướng về nơi xa bay vọt mà đi. Lục Thiên Hào chỉ cảm thấy bên thai của mình nhớ tới kịch liệt tiếng xé gió, sau 10 giây liền yên tĩnh trở lại, bởi vì ngay tại mới vừa ở 10 giây đồng hồ, Lăng Quả Quả tốc độ chạy đã đột phá bức tường âm thanh, vượt qua tốc độ âm thanh đằng sau hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Bất quá Lục Thiên Hào mang tại Lăng Quả Quả nồng đậm lông tóc bên trong không có chút nào bất luận cái gì cảm giác các bách. Liền ngay cả một bên Úc Tử Khanh cũng là như thế, Úc Tử Khanh rút sụt xịt cái mũi, hương vị thơm quá à, ta còn tưởng rằng yêu tộc trên thân đều là sú sú đây này, không nghĩ tới yêu tộc thế mà thân thể tự mang một loại thanh hương. Lục Thiên Hào liếc qua Úc Tử Khanh, ở một bên nhắc nhở, đây chỉ là sữa tắm ướp ngon miệng. Lăng Quả Quả liều lĩnh nhanh như điện chớp, nơi này phảng phất chính là nàng sân chơi mở dạng, chỗ đến thu tán chim bay, không có bất kỳ cái gì một cái vật sống có can đảm dừng lại Quả Quả, ngươi biết đi Côn Lôn Sơn đường sao? Đừng chạy đến bên vách núi, hoặc là gặp được cái gì sông lớn loại hình. Lục Thiên Hào nhắc nhở yên tâm đi, nơi này ta có thể quen thuộc, đi theo chủ nhân thời điểm, ta mỗi ngày đều ở chỗ này chơi, chơi mệt rồi ban đêm mới về động phủ ăn cơm. Lăng Quả Quả một bộ, nơi này chính là ta cái bệ dáng vẻ. Không biết chạy bao lâu, Lăng Quả Quả rốt cục cũng ngừng lại, chỉ nghe thấy Lăng Quả Quả mặc khí thô nói ra, đến, cuối cùng đã tới, không được, mệt chết ta. Lăng Quả Quả hóa hình thành bình thường cấp sĩ kỳ lớn nhỏ, hướng trên mặt đất một nằm, lẻ lưỡi không nhúc nhích, ánh mắt mê ly, trong miệng không ngừng thở hổn hển. Lục Thiên Hào, Úc Tử Khanh cùng thải a, từ Lăng Quả Quả trên thân xuống tới. Lúc này dưới chân mặt đất đã sớm không phải xanh um tươi tốt thảo nguyên, mà là tuyết trắng mênh mang, có thể có vài tấc dày. Lục Thiên Hào nhìn qua cái kia nhìn không thấy bờ đỉnh núi, toàn bộ đều là do quanh năm đống tuyết động tích mà thành. Ta nói Lăng Quả Quả vì cái gì luôn luôn yêu tìm Tây Vương Mẫu chơi đâu, nguyên lai là tìm được nhà cảm giác ca. Lăng Quả Quả nằm tại trên mặt tuyết nhìn Lục Thiên Hào, thở hổn hển nói ra, Hào ca, ngươi liền không thể thể hội một chút tâm tình của ta sao? Ai bảo ngươi chạy nhanh như vậy? Lục Thiên Hào cười, ngồi xổm người xuống giúp Lăng Quả Quả thuận vuốt lông, sau đó đối với Thải Á hỏi, có cái gì đan dược có thể trong nháy mắt khôi phục thể lực? Thải Á gật gật đầu, khẽ vươn tay đem một viên đan dược đưa cho Lục Thiên Hào. Lục Thiên Hào tiếp nhận đan dược, nhét vào Lăng Quả Quả trong miệng, cho ngươi một viên đan dược, lập tức liền có thể khôi phục thể lực, bất quá đừng tắn ta a. Lăng Quả Quả há to miệng, Lục Thiên Hào đem đan dược đặt ở Lăng Quả Quả trên đầu lưỡi, Lăng Quả Quả thu hồi đầu lưỡi, đem đan dược nuốt xuống đan dược vào miệng đằng sau, một cú cảm giác mát rượi trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, Lăng Quả Quả thậm chí đều giật mình một cái, hai chân trên mặt đất đạp một cái Lăng Quả Quả lập tức đứng lên. Hào ca ta cảm giác, ta khôi phục, nói Lăng Quả Quả lần nữa khôi phục duỗi dài 10 mét cự hình đại cầu, sau đó duỗi ra hồng hồng đầu lưỡi lớn, hướng phía không có bất kỳ cái gì phòng bị Lục Thiên Hào liếm lấy tới. Lục Thiên Hào trong nháy mắt cũng cảm giác mình bị xe tải va vào một phát giống như, nếu không phải thân thể được cường hóa qua cả người liền đã bay ra ngoài đồng thời cũng phi thường vận hạnh, họ chó động vật đầu lưỡi là không có gai ngược, nếu là động vật họ mèo, liền lần này có thể làm cho Lục Thiên Hào trực tiếp chạy trần chuồng. Lăng Quả Quả tựa hồ liếm lấy một chút, vẫn còn chưa qua nghiện, còn muốn liếm cái thứ hai. Lục Thiên Hào tranh thủ thời gian một cái lắc mình né tránh, Quả Quả, muốn liếm có thể, biến thành bình thường lớn nhỏ, ngươi bây giờ nếu là cho ta tắm rửa sao? Lăng Quả Quả không có chút nào đem Lục Thiên Hào lời nói để ở trong lòng, tâm tư chơi bời nổi lên, nâng lên tứ chi móng, liền hướng phía Lục Thiên Hào phương hướng chạy tới, còn đưa thật dài đầu lưỡi. Lục Thiên Hào dọa đến quay đầu liền chạy, nghĩ thầm sớm biết liền không cho thải a, muốn đan dược để Lăng Quả Quả khôi phục thể lực. Cứ như vậy một người một chó tại Côn Lôn Sơn chân núi truy đuổi chơi bừa. Sau một lát, Điền Di cùng Trần Phi cũng chạy tới chân núi, chỉ nhìn thấy Úc Tử Khanh cùng thải a hai người, Điền Di tiến lên nghi ngờ hỏi công tử nhà ta cùng Quả Quả đâu. Úc Tử Khanh một mực nơi xa, một người một chó, ngay tại trong đống tuyết ném tuyết, vừa vặn trông thấy Lăng Quả Quả mượn nhờ chính mình thân thể khổng lồ kia, đoàn ra một cái đường kính tại chừng 3 thước đại tuyết cầu, đuổi theo Lục Thiên Hào tại giữa sườn núi, chạy tới chạy lui Điền Di che cái chắn. Sau một lát, một thân tuyết Lăng Quả Quả cùng Lục Thiên Hào mới từ trong đống tuyết chạy trở về. Lăng Quả Quả hai tay phía sau, mang trên mặt một loại nụ cười không mang theo hảo ý nhìn về phía Điền Di, "Tương Liễu, ta mang cho ngươi đồ tốt." Tương Liễu nhìn xem Lăng Quả Quả liền biết nàng phía sau cất giấu cái gì, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, "Ngươi đừng, rắn là động vật máu lạnh, nhưng là cũng là sẽ ngủ đông, ngươi đem tuyết cầu cách ta xa một chút." "Ngươi nói đã chậm." Nói Lăng Quả Quả liền giơ lên hai cái to lớn tuyết cầu hướng phía Tương Liễu đập tới. Chương 840. Ký ức. Chương 840. Ký ức. Sau nửa giờ, Lăng Quả Quả khiêng một thanh dài dài ngựa đến kiếm leo lên tại mênh mông đại tuyết sơn phía trên. Kỳ thật thanh này ngựa đến kiếm là đã bị đông cứng Điền Di. Không nghĩ tới ngay từ đầu Điền Di thực sự nói thật, rắn một loại sẽ phía đông động vật, chó trông thấy đại cốt đầu cũng là sẽ đi không được đường. Lục Thiên Hào dưới đáy lòng hô to, đám này các thần tiên mấy ngàn năm nay đến cùng là đang tu luyện cái gì à? Một nhóm năm người thêm một con rắn, không biết đi được bao lâu rốt cục đi vào trên đỉnh núi. Bởi vì đang bỏ núi trên đường một mực là đồng vụ trung điệp, đã không có cây cối thảm thực vật, cũng không có nhật nguyện tinh thần, Trử Yến không thể không túi đầu đi về phía trước, một mực đi về phía trước. Úc Tử Khanh, Lăng Quả Quả cùng Trần Phi là tu giả đều có tích cốc chi thuật có thể không cần ăn cơm. Lục Thiên Hào thân thể cũng giống như thế, có ăn cơm hay không đều có thể. Thải A là thời không loạn tự người, đối với vấn đề ăn cơm đồng dạng cũng không đang để trong lòng. Cứ như vậy một nhóm năm người một mực không ngừng đang bỏ núi, ngay từ đầu thời điểm Lăng Quả Quả còn không ngừng đang trò chuyện trời, cái gì minh tinh bắt quái, làm việc vấn đề chờ chút, đến phía sau liền ngay cả Lăng Quả Quả đều trò chuyện mệt mỏi, ngậm miệng lại, túi đầu đang không ngừng tiến lên. Không biết đi được bao lâu, trung quanh nồng đậm sương mù rốt cục biến mất, tại xuất hiện trước mặt một tòa to lớn thần điện. Tòa đại điện này nhìn qua không gì sánh được to lớn, cung điện bề ngoài do trắng loãng mặt băng chế tạo thành, ở phía xa ánh nắng chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ, phản phất tản ra một loại nào đó thánh khiết hào quang. Lăng Quả Quả trông thấy cung điện trong ngay mắt, đầu tiên là giật nảy cả mình, sau đó lập tức sẽ được chính mình khiêng một đường điện di ném trên mặt đất, biến thành thôn thiên yêu lang bộ dáng, vung lấy hoa chiêu lấy cung điện phương hướng chạy tới. Lục Thiên Hào nhìn xem Lăng Quả Quả cái kia cử động khác thường, quay đầu nhìn về hướng một bên đối với Côn Lôn Sơn không gì sánh được quen thuộc Úc Tử Khanh nghi ngờ hỏi, đây là ai cung điện? Tổ tiên của các ngươi Tây Vương Mẫu? Úc Tử Khanh cũng là một đầu nghi hoặc, tòa thánh điện này không phải Tây Vương Mẫu, là ai ta cũng không biết, ta cũng không có gặp qua, ta nhớ được nơi này hẳn là một mảnh đất trống mới đối không có cái gì cung điện. Nghe được Úc Tử Khanh lời nói, Lục Thiên Hào nâng lên bị Lăng Quả Quả ném xuống đất điện gì, chúng ta vào xem, Quả Quả đối với nơi này quen thuộc trình độ không kém ngươi, nói không chừng nàng biết một chút cái gì là ngươi không biết. Úc Tử Khanh cũng cho là như vậy, tại Côn Lôn phái trong truyền thuyết, Thôn Nguyệt Yêu Lang cùng các nàng đời thứ nhất trưởng môn, cũng chính là Tây Vương Mẫu quan hệ không tầm thường, có thể nói là tương đối quen thuộc. Mà Úc Tử Khanh làm tiểu bối, đối với Côn Lôn Sơn thăm dò cực kỳ có hạn, nói không chừng hoàn toàn chính xác có cái gì nàng căn bản không biết sự tình. Tòa đại điện này có không cửa, nhưng không có cửa, trước cửa có thật dài bậc thang, tổng cộng có 101 giai cầu thang. Lục Thiên Hào nhìn lên trên lăng quả quả ngay tại một bậc gian nan hướng lên nằm sấp. Lục Thiên Hào nhìn xem có chút buồn cười, cái này lăng quả quả bình thường buông tay không có, một bước liền có thể hướng lên vọt 7-8 cái thang lầu bộ dáng tại sao không có, hiện tại thế mà thành thật thật một bậc thang giống như là triệu thánh một dạng chậm rãi đi tới. Lục Thiên Hào muốn đùa một chút lăng quả quả, một bước giẫm lên hai cái bậc thang liền chạy đi lên. Thế nhưng là khi Úc Tử Khanh chuẩn bị đuổi theo Lục Thiên Hào đi lên thời điểm, vừa dùng lực đột nhiên phát hiện chính mình đụng phải một mặt tần hình trên mặt tường, kém chút bị đâm đến té lăn trên đất. Thải A nhìn thoáng qua bậc thang này, trong con mắt tản mát ra thần sắc kinh ngạc, chắc không được muốn từng bước một đi, phía trên này có vận mệnh chi giai lực lượng. Thải A thanh âm vừa lúc bị một bên Úc Tử Khanh nghe thấy, Úc Tử Khanh bưng bít lấy bị đụng vào cái mũi hỏi thăm, cái gì vận mệnh chi giai a? Thải A nhìn thoáng qua Úc Tử Khanh, người vĩnh viễn không cách nào lý giải một loại lực lượng, từng bước một đến, từng bước một đi, liền có thể đi lên bậc cấp, tựa như là đối mặt với người vận mệnh một dạng, phải dũng cảm không nên quay đầu lại, muốn kiên định không cần lùi bước, đồng dạng đừng nghĩ đến đi chạy, bởi vì bước chân quá đại hội kéo tới chứng. Lúc đầu Úc Tử Khanh còn cho là Thải A nói có đạo lý, thẳng đến nghe được Thải A câu nói sau cùng kém chút không có một cái lảo đảo ngã sắp xuống trên mặt đất, Úc Tử Khanh ngẩng đầu nhìn trên mạng chạy vội Lục Thiên Hào hơi nghi hoặc một chút, hắn vì cái gì có thể tại trên bậc thang tùy ý làm bậy quả quả, ngươi làm sao hưng phấn như vậy a, đây là nơi nào? Lục Thiên Hào không có mấy bước liền đuổi kịp ngay tại không ngừng chuyển chính mình tứ chi lăng quả quả. Lăng quả quả cười hồi đáp, đây là chủ nhân thần điện, chủ nhân là mang theo thần điện cùng rời đi, chủ nhân nói qua, chỉ cần trở về, ngôi thần điện này liền sẽ xuất hiện lần nữa, ngôi thần điện này xuất hiện lần nữa, không phải liền là đại biểu cho chủ nhân trở về rồi sao? Nói lăng quả quả hưng phấn không ngừng mà leo lên trên đi chủ nhân. Lục Thiên Hào sờ lên cằm, suy tư một chuyện khác, sẽ không lại là một cái nhân vật chính đi. Nhìn xem tòa này hùng vĩ cung điện, Lục Thiên Hào đang tự hỏi nếu như là một vị nhân vật chính hẳn là sẽ cường thịnh đến cỡ nào tình trạng, chẳng lẽ là loại kia sư phụ chạy nhân vật chính sao? Chỉ bất quá lúc này còn có một chuyện khác tại Lục Thiên Hào trong đầu giá cả sau tết xoáy, không ngừng nhiễu loạn chạm đất Thiên Hào tư duy. Lục Thiên Hào nghi ngờ bản thân dò hỏi, ta vì cái gì cảm giác nơi này không gì sánh được quen thuộc? Càng lên cao đi loại cảm giác này càng là mãnh liệt. Lục Thiên Hào cảm giác mình nhất định là tới qua nơi này, nhưng là lúc nào tới qua nơi này, lại nhớ kỹ không rõ ràng lắm. Lăng quả quả ở phía trước không ngừng bò thang lầu, Lục Thiên Hào liền theo ở phía sau từng bước đi. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, Lục Thiên Hào cảm giác mình sâu trong linh hồn như có cái gì tại dục dịch một dạng. Khi Lục Thiên Hào đạp vào cái cuối cùng nấc thang thời điểm, đột nhiên nhắm mắt lại một vài bức hình ảnh xuất hiện tại trong đầu của mình, bên trong đó là chính mình đã từng mất đi ký ức, bất quá đoạn ký ức này cũng không hoàn chỉnh, hắn chỉ nhớ rõ mình tại một chỗ vết nứt vũ trụ bên trong tỉnh lại, trong não hoàn toàn mơ hồ, bất cứ chuyện gì đều muốn không nổi. Sau đó liền chẳng có mục đích tại vết nứt vũ trụ bên trong tiến hành du đãng, cứ như vậy đi tới, không biết đi được bao lâu, liền đi tới khe hở biển giới, bên ngoài là một chỗ cao vút trong mây núi tuyết, tuyết có mấy xích dày. Đông tuyết rơi xuống trên người hắn cũng không có bất luận cái gì lạnh buốt cảm giác. Lục Thiên Hào tiếp tục đi đến phía trước, cũng không lâu lắm Lục Thiên Hào trên mặt đất phát hiện một chuỗi dấu chân, trong dấu chân mặt còn có kiền hồng máu tươi, Lục Thiên Hào liền đi theo dấu chân không ngừng hướng về phía trước. Cuối cùng tại dưới đại thụ phát hiện một cái đã chết đi đã lâu cấp sĩ kỳ, tại cấp sĩ kỳ trong ngực còn có một cái ngủ say trắng đen xen kẽ tiểu cấp sĩ kỳ. Lục Thiên Hào ngồi xuống xem xét phát hiện cái này tiểu cấp sĩ kỳ vẹn vẹn chỉ là đói xong chóng mặt đi qua, liền đem tiểu cấp sĩ kỳ mang lên tiếp tục đi đến phía trước. Không biết đi được bao lâu, một mực sơn hùng ngăn trở Lục Thiên Hào đường đi. Lục Thiên Hào cũng không có bởi vì sơn hùng thân thể khổng lồ kia cảm thấy sợ sệt, nhảy dựng lên một quyền liền đối với sơn hùng thân thể khổng lồ kia đập tới, một quyền xuống dưới sơn hùng óc băng liệt. Tiếng vang ầm ầm cũng sẽ tại Lục Thiên Hào đầu vai cấp sĩ kỳ đánh thức, trông thấy chính mình cách xa mặt đất cao như vậy, gắt gao bắt lấy Lục Thiên Hào bả vai không dám buông tay, bất quá nhìn trên mặt đất chết đi sơn hùng lại chảy ra nước bọt. Chỉ nhìn tiểu cấp sĩ kỳ, đùng chít chít một chút liền từ Lục Thiên Hào trên bờ vai ngã sấp xuống quá gối cao trong đống tuyết, nện bước bốn đầu chân ngắn nhỏ điên cuồng hướng về chết đi sơn hùng chạy tới. Lục Thiên Hào nhìn xem cái này tiểu cấp sĩ kỳ quả thực có ý tứ, liền đem tiểu cấp sĩ kỳ bế lên, đi hướng chết đi sơn hùng. Lục Thiên Hào mặc dù đã mất đi ký ức, nhưng là vẫn biết mình biết cái gì, tiện tay trên không trung một chút, nồi bát bầu bùn liền từng cái xuất hiện. Tại tiểu cấp sĩ kỳ cái kia đã chạy thành vũng nước đọng nước bọt trước, làm xong một phong thịt kho tàu thịt gấu. Chương 841. Chờ một người, tìm một người. Chương 841. Chờ một người, tìm một người. Cứ như vậy không biết đi được bao lâu, đi tới sương tuyết tiêu tán, cây cối sinh trưởng. Nguyên bản chỉ có thể nằm nhòi Lục Thiên Hào trên đầu nhỏ cấp sĩ kỳ đã thời gian dần trôi qua dài đến ngang eo cao. Không biết là bởi vì mỗi bữa đều ăn thịt nguyên nhân, hay là nguyên nhân gì, cấp sĩ kỳ không chỉ có lớn lên rất nhanh, mà lại thanh lý rồi rào, buông tay liền không có. Có một ngày cấp sĩ kỳ chạy đã mệt nằm nhòi một viên dưới cây ăn quả ngủ trưa, đột nhiên một viên đã thành thục bình quả đập vào cấp sĩ kỳ trên đầu, đem cấp sĩ kỳ thức tỉnh. Cấp sĩ kỳ nhìn một chút bên người bình quả, lại nhìn một chút trên đỉnh đầu khắp cây đều là bình quả, lập tức biết chuyện gì xảy ra, liền phát tiết thức đánh tới cây cối. Kết quả chính là Lục Thiên Hào đành phải từ bình quả trong đống sẽ được đập đầu đầy là bao cấp sĩ kỳ ném đi ra, từ đó về sau cái này cấp sĩ kỳ có tên của mình, gọi là quả quả. Cứ như vậy, một người một chó tiếp tục tại trên thế giới lang thang. Khi đó rất ít người, vượt qua vài tòa núi lớn, trừ giã thú hay là giã thú, không có con đường, cũng không có cầu nối. Một người một chó đành phải gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu. Vài xuân vài thu, giống như thời gian qua nhanh, khi thì dừng lại, khi thì tiến lên, cứ như vậy đi tới. Thẳng đến có một ngày, Một người một chó đi tới một chỗ đạo tràng trước đó, tại ngoài đạo tràng đứng đầy đủ loại cổ quái kỳ lạ động vật cùng, thậm chí có một ít liền liên động vật đều không phải là, chỉ là có linh trí. Đồ vật. Tỷ như một đám mây, một giọt nước loại hình đúng vào lúc này chỉ nhìn thấy một đóa màu đỏ mây cùng nhiều con to lớn cá từ trong thần điện bay ra, giống như tại tranh chấp lấy cái gì. Quả quả không có chú ý tới trận này đánh nhau, chỉ là con mắt thẳng tắp trừng mắt trong đại điện, tựa hồ đối với trong đại điện sự tình cảm thấy rất ngạc nhiên. Lục Thiên Hào túi người tại quả quả bên tai hỏi, ngươi cũng muốn đi vào nghe? Quả quả kêu một tiếng ngao ông. Lục Thiên Hào sờ lên quả quả đầu, sau một khắc, quả quả liền phát hiện chính mình xuất hiện tại trong một ngôi đại điện, dưới mông nhiều một cái đệm, trước mắt ngồi một vị lao đầu râu bạc, bên người còn có năm nam một nữ ngao ông. Quả quả phát hiện Lục Thiên Hào không thấy, quay đầu liền muốn đi ra phía ngoài. Ngay lúc này chỉ nhìn thấy Lục Thiên Hào đứng tại cạnh cửa dựa vào trụ tử nói ra, các ngươi giảng các ngươi, nhà ta chó cũng muốn nghe ngươi nói, cho nên ta liền tìm đến. Ngồi tại công đường lao đầu râu bạc vốn định nổi giận, có thể một giây sau sắc mặt lại bình hòa xuống dưới, tựa như không có cái gì phát sinh mở dạng, tiếp tục tọa hạ giảng kinh. Quả quả ánh mắt từ hiếu kỳ biến thành ước mơ lại biến thành chăm chú, phản phất là muốn cực lực đem lao đầu râu bạc giảng thuật đồ vật nhớ kỹ một dạng. Trận này trải qua không biết giảng bao lâu, rốt cục giải tán, tại trận này diễn giải bên trong quả quả học xong hóa hình, trở thành sóng cả mãnh liệt đại la lị. Sau đó còn có hai lần giảng kinh, bất quá quả quả nhưng không có lần nữa muốn nghe ý tứ. Lục Thiên Hào mang theo quả quả, tiếp tục tại trên mặt đất thời viễn cổ lang thang, thế gian lại bạo phát mấy lần đủ để diệt thế đại chiến, Lục Thiên Hào đều là người quan sát, quả quả cũng là ở nhân gian không biết đi bao nhiêu năm, Lục Thiên Hào mang theo lăng quả quả lại một lần nữa đi tới Côn Lôn Sơn, liền ở chỗ này xây dựng ngôi thần điện này. Thẳng đến ngày đó, Lục Thiên Hào dự cảm đến một sự kiện, hắn muốn đi gặp một người, một cái đối với hắn người rất trọng yếu, liền tạm thời cáo biệt quả quả, để quả quả chờ ở chỗ này, chính mình sẽ còn trở về. Lục Thiên Hào mở mắt, vừa vặn trông thấy lăng quả quả từ bên phải hành lang bên trong đi tới, mang trên mặt ủy khuất cùng nghi hoặc, chủ nhân đâu? Làm sao không tại a, chẳng lẽ là lại chuẩn đi lưu lạc? Hay là nói gặp ta không cách mở, triệt để không cần ta nữa? Ngay lúc này, lăng quả quả phát hiện bên chân mình có một dạng đồ vật lăn tới, túi đầu xem xét là một viên bình quả, nguyên bản cấp sĩ kỳ cái kia thật dài lông tóc trong nháy mắt nổ, tựa như là một cái con nhím một dạng, sau đó liền quát to một tiếng nhảy rời đi quả quả, một vạn năm đi qua, ngươi còn tốt chứ? Một đạo thanh âm quen thuộc tại lăng quả quả vang lên bên tai. Lăng quả quả ngẩng đầu một cái, Hào ca, ngươi sao có thể như thế dọa? Lăng quả quả đột nhiên phát hiện trước mắt Lục Thiên Hào, hay là Lục Thiên Hào, nhưng là khí chàng hoàn toàn khác biệt, trên thân mang theo một loại lăng nhiên cảm giác, cái này tựa như là chủ nhân. Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng là lăng quả quả nương tựa theo loại kia tộc thiên phú đã xác định người trước mắt chính là chủ nhân. Lăng quả quả lo lắng tiểu toái bộ, lập tức biến thành vung hoa thức nhảy nhót, hướng về Lục Thiên Hào phương hướng chạy vội tới. Tại khoảng cách Lục Thiên Hào còn vẹn vẹn chỉ có 3 bước thời điểm, lăng quả quả đột nhiên vọt về phía trước, sau đó cũng chỉ nghe thấy phanh một tiếng, trực tiếp đem Lục Thiên Hào ngã nhào xuống đất trên mặt. Lục Thiên Hào lúc này đột nhiên minh bạch lần thứ nhất lăng quả quả bổ nhào chính mình thời điểm vì cái gì quen thuộc như vậy, có loại ký ức gọi cơ bắp ký ức, cũng có một loại ký ức gọi linh hồn ký ức. Chỉ là lần này lăng quả quả không có tan thành hình người, mà là lẻ lưỡi tại Lục Thiên Hào trên khuôn mặt không ngừng liếm láp, không ngừng ngoắc ngoắc cái đuôi biểu thị lấy hưng phấn im ngay. Im ngay. Quả quả, ngươi đừng lại liếm lấy. Lục Thiên Hào gọi lớn bảo. Thế nhưng là lăng quả quả tựa như là không có nghe thấy một dạng, hay là tại không ngừng liếm láp, có lẽ là bởi vì một vạn năm không thấy hưng phấn. Sau một lát, Lục Thiên Hào dựa vào eo của mình lực, ngồi dậy. Hai tay xuyên qua lăng quả quả cũng dưới nách, trực tiếp đem lăng quả quả bế lên, thật bắt ngươi không có cách nào. Lăng quả quả phanh một tiếng, hóa thành hình người bĩu môi, vành mắt hồng hồng, một vạn năm, chủ nhân ngươi đi lần này chính là một vạn năm a. Lục Thiên Hào từ từ đem lăng quả quả buông xuống, tùy ý nàng tựa ở trên người mình, đúng vậy a. Một vạn năm, thương hải tăng điển. Lăng quả quả lại hiếu kỳ ngẩng đầu, chủ nhân, ngươi vì cái gì trở thành hào ca a? Lục Thiên Hào ngẩng đầu nhìn thân điện, bởi vì ta đang đợi một người, tìm một người. Chờ đến sao? Đã tìm được chưa? Lăng quả quả tò mò hỏi, ta nghĩ ta là tức chờ đến, cũng tìm được. Chẳng qua là vì cái gì muốn chờ nàng, muốn tìm nàng ta còn không phải rất rõ ràng, nhìn thấy ngươi trí nhớ lúc trước còn không có khôi phục. Lục Thiên Hào trên mặt mười phần lạnh nhạt, đây khả năng còn cần một đoạn thời gian, hoặc là một cơ hội, hiện tại ta nghĩ chúng ta còn có mới làm việc muốn làm. Đi tìm nước Khinh Vân cùng Thủy Khinh Ngọc mẫu thân. Lăng quả quả hỏi ngược lại ân, đi tìm các nàng mẫu thân, trực giác của ta nói cho ta biết Thủy Khinh Ngọc sẽ giúp ta giải khai kế tiếp bí ẩn. Lục Thiên Hào trong lời nói mang theo một phần kiên định. Lục Thiên Hào mang theo Lăng Quả Quả đi ra đại điện, Úc Tử Khanh các nàng cũng đúng lúc leo lên cầu thang tầng cuối cùng. Úc Tử Khanh lần nữa nhìn về phía Lục Thiên Hào thời điểm phát hiện Lục Thiên Hào khí chàng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, tựa như là thay đổi hoàn toàn một người, như bất quá là hay là mình đã từng thấy cái kia Lục Thiên Hào. Úc Tử Khanh cơ hồ cũng không dám tin tưởng vừa rồi đi vào Lục Thiên Hào cùng hiện tại đi ra Lục Thiên Hào là một người. Chương 842. Bóng đen dai tầng chỗ sâu. Chương 842. Bóng đen dai tầng chỗ sâu. Lục Thiên Hào một tay sờ lấy Lăng Quả Quả đầu, một bàn tay khiêng còn không có băng tan điền gì, cái này nếu là không biết đến, còn tưởng rằng là chân huyền võ đại đế ra miếu. Lục Thiên Hào đi hướng Úc Tử Khanh, Úc tiên sư, rất xin lỗi, chúng ta khả năng không có khả năng nghỉ ngơi, hiện tại muốn đi tìm Thủy Khinh Vân cùng Thủy Khinh Ngọc mẫu thân, ngươi biết mẹ của các nàng là hướng phương hướng nào đi rồi sao? Úc Tử Khanh không có cái gì lời oán giận, ngược lại trong ánh mắt tràn đầy lòng cảm kích, ta là Côn Lôn phái đệ tử, leo núi đã là mỗi ngày bài tập cũng không mỏi mệt, mà là Lục công tử là vì ta tìm kiếm sư tỷ, Lục công tử vất vả, về phần sư tỷ đi nơi nào, ta cũng không biết, năm đó sư tỷ cùng sư phụ nổi xung đột lúc, ta bất quá mới 10 tuổi tả hữu, cũng không có đi vào cái này Côn Lôn sơn bên trong. Vậy ngươi có cái gì sư tỷ của ngươi đồ vật đâu, để cho ta nghe. Lăng quả quả không có hóa hình, trực tiếp lấy a sĩ kỳ dáng vẻ đứng lên, hai cái phì phì móng vuốt khoác lên Lục Thiên Hào hai cái trên bờ vai, nghiêng đầu hỏi. Khôi phục ký ức Lục Thiên Hào biết, Lăng Quả Quả cái gì nội lực không đủ không cách nào hóa hình toàn bộ đều là lấy cớ, Lăng Quả Quả không hóa hình chẳng qua là cảm thấy tùy thời nằm dạp trên mặt đất thuận tiện. Nếu là đổi thành một vị sóng cả mãnh liệt mỹ thiếu nữ dáng vẻ nhiều khó khăn nhìn, cũng đừng có bắt nhân loại tư duy đi cân nhắc yêu thú. A Sĩ Kỳ kỳ thật trừ phục tùng tính cực kém bên ngoài, là phi thường ưu tú làm việc chó, tinh lực dồi dào, thể lực cực mạnh, khiếu giác linh mẫn, càng trọng yếu hơn chính là rất có thể an ốc tử khanh nghe được Lăng Quả Quả lời nói, lại nhìn một chút Lục Thiên Hào, dù sao đem một cái độ kiếp thành công yêu thú xem như làm việc chó đến dùng. Nàng ít nhất là nàng là không dám, Lăng Quả Quả đẳng cấp cao hơn nàng nhiều, nếu như có người có thể cho nàng nghe một chút, trên đời này khiếu giác có thể cùng nàng so sánh cũng liền cái kia màu trắng lông ngắn tế quyển. Lục Thiên Hào sờ lên Lăng Quả Quả đầu ốc tử khanh kéo ra khoe miệng, nàng biết Lục Thiên Hào trong miệng màu trắng lông ngắn tế quyển là cái gì. Cái kia tế khuyển có cái tên gọi Hào Thiên Chó. Úc Tử Khanh từ chính mình tu di trong nhẫn lấy ra một cây sáo ngọc, phía trên có đường vân màu vàng tựa như là dòng sông một dạng không ngừng lưu chuyển. Úc Tử Khanh đem ngọc địch đưa cho Lăng Quả Quả, đây là sư tỷ ta thích nhất vật phẩm, phía trên đường vân màu vàng gọi là mệnh chạy, chỉ cần mệnh chạy còn tại lưu động, mệnh chạy chủ nhân liền còn sống. Lăng Quả Quả đem cái mũi xẹt tới người, sau đó đem cái mũi thu hồi lại, ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau một lát mở to mắt, trong không khí hoàn toàn chính xác có một cỗ hương vị, bất quá ở trong tối ảnh giai tầng chỗ sâu, rất sâu địa phương, đem toàn bộ bóng đen giai tầng đều đi một nửa. Cái gì? Úc Tử Khanh đơn giản không thể tin được sư tỷ của mình có thể tới địa phương xa như vậy. Cho dù đối với tu giả tới nói, tích cốc là không cần ăn, mà là lợi dụng linh khí bổ sung năng lượng, nhưng là một bên tu luyện một bên hành động, sư tỷ đến cùng là thế nào đi xa như vậy? Úc Tử Khanh không nghĩ ra đi thôi, chúng ta lên đường đi. Lục Thiên Hào tiện tay vạch một cái, trên không trung mở ra một đạo cổng không gian, đây là cái gì? Úc Tử Khanh trơ mắt nhìn Lục Thiên Hào tiện tay đối với không trung vạch một cái, không khí lập tức kịch liệt lắc lư, giống như là chói chang ngày mùa hè nhựa đường mở dạng, sau đó không gian xé rách. Tại không gian đối diện xuất hiện cùng núi tuyết hoàn toàn không giống cảnh sắc xanh đúng tươi tốt, tựa như là bóng đen giai tầng cửa mở dạng, cửa hai bên phong cảnh hoàn toàn khác biệt kẽ nứt thời không. Lục Thiên Hào trả lời xong đằng sau cái thứ nhất đi vào kẽ nứt thời không bên trong đi vào kẽ nứt thời không đối diện, vượt qua kẽ nứt thời không liền có thể đến mình muốn đi địa phương. Úc Tử Khanh lập tức minh bạch, đây chính là thuật độn địa, chỉ là Lục Thiên Hào thuật độn địa càng thêm bá đạo, thế mà còn có thể dẫn người cùng rời đi, đây là nàng muốn đều không thể nghĩ. Úc Tử Khanh cũng cực kỳ to gan không có chút nào nghĩ tới tại đạo này cổng không gian phía sau nếu như là bấy dập phải làm gì. Tương phản phi thường tin tưởng Lục Thiên Hào cá nhân nhân phẩm sẽ không hại hắn. Tin tưởng Lục Thiên Hào nhân phẩm, đoán chừng tất cả thời không loạn tự người đều sẽ thay Úc Tử Khanh mặc niệm. Úc Tử Khanh bước qua cổng không gian, nhìn xem cổng không gian phía sau cảnh sắc kinh ngạc không chỉ, nàng không cách nào tưởng tượng ở trong tối ảnh giai tầng chỗ sâu lại là một chỗ rừng rậm xanh đúng tươi tốt quả quả, ngươi bây giờ có thể ngửi được mùi sao? Lục Thiên Hào mở miệng hỏi ân, có thể. Ngay tại cách đó không xa, đi theo ta. Lăng Quả Quả hóa thành hình người, trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh trường đao, hướng về cản đường dây leo bổ tới. Tại Tùng Sơn Tuấn Linh ở trong đi đường tương đương gian nan. Khắp nơi đều là bụi gai cùng dây leo, còn có đủ loại yêu thú. Chỉ bất quá những này tại Lăng Quả Quả vùng nào, cùng thải á trợ giúp bên dưới, trong rừng yêu thú ngoan tựa như là trong vườn thú mở dạng, đều ngoan ngoãn nằm ngoài một bên không dám chút nào động ngay ở phía trước. Lăng Quả Quả đưa tay chỉ nơi xa một tòa thác nước. Lục Thiên Hào thuận Lăng Quả Quả ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ nhìn thấy một chỗ cao vạn trượng vách núi treo leo, dòng nước cuồn cuộn đổ thẳng xuống, uy vi trắng quan, thật giống như nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Phía dưới càng là sương mù mạnh mẽ, giống như tiên cảnh bình thường ta, đây là ở đâu a? Điền Di rốt cục tỉnh lại. Vạn mèo vốn éo chính mình cái kia thật dài một cây thân thể, cong lên eo ngồi ở Lục Thiên Hào trên bờ vai, rừng rậm nguyên thủy sao? Ta nhớ được ta vừa rồi rõ ràng tại núi tuyết ta. Chúng ta ở trong tối ảnh giai tầng chỗ sâu. Lăng Quả Quả trong tay vui lùa đao hoa Điền Di lúc này mới phát hiện mình ngồi ở Lục Thiên Hào trên bờ vai, tranh thủ thời gian nhảy xuống dưới, khách khách khí khí đối với Lục Thiên Hào xin lỗi đến, có lỗi với Lục công tử. Không quan hệ theo ký ức trở về, Lục Thiên Hào trên thân càng thêm có loại kiên suất trần khí chất, đối mặt sự vật cũng càng thêm lạnh nhạt. Lục Thiên Hào nhìn về phía Lăng Quả Quả, ngươi có thể xác định cụ thể địa điểm sao? Ta mở cổng không gian đi qua. Trong thác nước, Lăng Quả Quả dùng ngón tay một chút thác nước bên trong. Lục Thiên Hào nhìn xem Lăng Quả Quả ngón tay phương hướng, suy tư một chút, chẳng lẽ đạo này màn nước phía sau còn có một cái tôn ngộ không màn nước động. Hướng về Lục Thiên Hào tiện tay vạch một cái, cổng không gian lần nữa mở ra, Lăng Quả Quả dẫn đầu nhảy đi vào, tiếp theo là Lục Thiên Hào, sau đó là Úc Tử Khanh, ngươi không cùng lúc đi sao? Trần Phi đi ngang qua ngây ngốc Điền Di hỏi. Điền Di bị Trần Phi hỏi lên như vậy cũng tỉnh táo lại, có chút giật mình hỏi, đây là cái gì? Cổng không gian loại hình à, dù sao là có thể vượt qua không gian, nói xong Trần Phi cũng cất bước đi vào cổng không gian. Cuối cùng Điền Di đè ép chính mình cái kia giống như lò xo một dạng thân thể cũng nhảy vào đi vào thác nước bên trong sơn động, có một phen đặc biệt phong cảnh. Sơn động giá trị đâu ấy không hề giống tưởng tượng hắc ám như vậy, tia sáng xuyên thấu qua màn nước đi vào trong sơn động, màn nước đem ánh nắng chiết xạ sóng nước lấp loáng, chiếu xạ tại trong sơn động trên mặt đất, giống như từng đóa bọt nước một dạng. Sơn động hai bên có một hai gốc tu trúc, bên cạnh tô điểm lấy 4-5 nhiều hoa mai. Mai trúc phía dưới trưng bày bàn đá, ghế đá, ấm đá, bát đá. Chương 843. Mai dư nhạn. Chương 843. Mai dư nhạn. Trong huyệt động hết thảy tựa như không có nhân gian khói lửa, lại giống lại có người sinh hoạt. Lăng Quả Quả trước hết nhất hít mũi một cái, không sai chính là ở chỗ này, có cây sáo bên trên ngủ. Lăng Quả Quả sau khi nói xong liền dẫn đầu hướng trong sơn động vọt vào. Ai, Quả Quả, ngươi đừng như thế lô mãng, chạy chậm một chút. Lục Thiên Hào theo sát phía sau tranh thủ thời gian đi theo, đừng quên Lăng Quả Quả thế nhưng là buông tay không có à, nếu là không đi theo, trong sơn động cũng không biết chạy đi nơi nào. Hẳn là vạn hạnh Lăng Quả Quả có thể dựa vào chính mình bén nhạy khiếu giác về nhà Úc Tử Khanh, thải à, Điền Di cùng Trần Phi cũng theo sát phía sau yêu nghiệt, ngươi là ai? Lục Thiên Hào chạy ở trên nửa đường chỉ nghe thấy một đạo lăng lệ giọng nữ, thanh âm này mười phần bén nhọn, phản phất có thể phá kim đoạn thạch bình thường. Sau đó chính là nghe thấy Lăng Quả Quả cái kia âm thanh kích động, tìm được ngay ở chỗ này. Thế nhưng là không có hơn phân nửa giây chỉ nghe thấy Lăng Quả Quả cái kia có vài ngày thật, lại mang theo giọng nghi ngờ, ai? Ngươi làm gì? Ngươi rút ra kiếm làm gì a? Ai? Ai? Sau đó chỉ nghe thấy tinh thiết giao mình thanh âm vang lên, khi, kịch liệt kim loại tiếng va chạm đánh thành một chuỗi. Theo một tiếng thanh, tiếng vang, kim loại tiếng va chạm triệt để kết thúc. Khi Lục Thiên Hào chạy đến miệng huyệt động đằng sau, chỉ nhìn thấy một cái trắng đen xen kẽ a sĩ kỳ, ngay tại đem một vị người mặc đạo bào nữ nhân thành thục nhào vào trên mặt đất, tứ chi đè ép tứ chi, tư thế tương đương quái dị quả quả, trở về, chúng ta không phải đến đánh nhau. Lục Thiên Hào vội vàng hô. Bất quá Lăng Quả Quả mảy may không nhúc nhích, nhìn trên mặt đất diện mục dữ tợn nữ nhân hà to miệng sư tỷ. Úc Tử Khanh cũng lo lắng hô, nhưng là Úc Tử Khanh không dám chạy tới. Úc Tử Khanh cũng không hiểu rõ Lăng Quả Quả tính cách, đối với Lăng Quả Quả loại đẳng cấp này yêu thú hết sức e ngại Tử Khanh. Nữ nhân thành thục dùng đến kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Úc Tử Khanh, sau đó lập tức biết chính mình khả năng sai lầm cái gì, trên mặt phủ lên thần sắc ngượng ngùng. Quả Quả, trở về đi. Lục Thiên Hào lần nữa hô. Lần này Lăng Quả 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 quyết buông lỏng ra nữ nhân thành thục, thân thể biến trở về bình thường lớn nhỏ, nện bước tiểu thoái bộ, chạy chậm đi tới Lục Thiên Hào bên người, mang theo dáng tươi cười lẻ lưỡi, một bộ cầu ban thưởng dáng vẻ. Lục Thiên Hào sờ lên Lăng Quả Quả đầu. Nữ nhân thành thục tuy nói có chút chật vật, nhưng là cũng không phải thiếu nữ, vừa rồi cho hề mặc dù bị người trông thấy, cũng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình, bình thản ung dung nhìn về phía Úc Tử Khanh sư muội. Bọn hắn là, nữ nhân thành thục hiếu kỳ dò hỏi Úc Tử Khanh vội vàng giới thiệu đến, sư tỷ, bên kia vị kia là thượng cổ ba yêu một trong thôn Nguyệt Yêu Lang. Úc Tử Khanh nói xong chỉ một chút Lăng Quả Quả. Cái này khiến nữ nhân thành thục giật nảy mình, nàng đơn giản không thể tin được vừa rồi bổ nhào nàng lại là trong truyền thuyết thôn Nguyệt Yêu Lang, giật nảy cả mình, nàng rất rõ ràng nếu là thôn Nguyệt Yêu Lang đối với nàng có ý, chỉ cần một kích liền có thể đối với nàng tạo thành vết thương chí mạng, vừa rồi Lăng Quả Quả là đối với nàng hạ thủ lưu tình, đồng thời thôn Nguyệt Yêu Lang thế nhưng là bọn hắn Côn Lôn phái quý khách, Côn Lôn phái đời thứ nhất trưởng môn Tây Vương Mẫu đã từng nói, thôn Nguyệt Yêu Lang địa vị cùng nàng giống nhau, đối với thôn Nguyệt Yêu Lang bất lễ người trục xuất Côn Lôn phái. Nàng thế nhưng là vừa mới đều đối với thôn Nguyệt Yêu Lang giúp đạo, đây cũng không phải là bất lễ vấn đề, đây quả thực là muốn tạo phản a. Nghĩ tới chỗ này, nữ nhân thành thục tranh thủ thời gian đối với Lăng Quả Quả không người thi lễ, dùng đến 10 phần khiêm tốn lời nói nói ra, Vãn Bối Mai Dư Nhạn gặp qua thôn Nguyệt Yêu Lang tiền bối, mới vừa rồi là Vãn Bối lô mãng va chạm tiền bối, còn xin tiền bối thứ lỗi. Lăng Quả Quả ngẩng đầu lên 10 phần kiêu ngạo nhìn lên trời. Lục Thiên Hào vỗ vỗ Lăng Quả Quả đầu, chúng ta tới là giải quyết vấn đề, không phải chế tạo vấn đề. Lăng Quả Quả trong miệng ngạo kiều nói, ta tha thứ ngươi. Mai Dư Nhạn đối với Lục Thiên Hào thân phận hết sức tò mò, thế mà có thể làm cho thôn Nguyệt Yêu Lang ngoan ngoãn theo bên người người này đến tuột cùng là ai a? Bất quá nghe được thôn Nguyệt Yêu Lang cảm tạ, Mai Dư Nhạn lần nữa bái tạ nói, Vãn Bối Mai Dư Nhạn cảm ơn tiền bối. Úc Tử Khanh lại hướng Mai Dư Nhạn giới thiệu Điền Di cùng Trần Phi thân phận, để Mai Dư Nhạn mồm dài đến thật to, đơn giản không thể tin được mình đời này thế mà có thể đồng thời nhìn thấy thượng cổ tam đại yêu thú, thật không biết là may mắn hay là bất hạnh. Sau đó Úc Tử Khanh giống như là tiểu nữ sinh một dạng nhảy nhảy nhót nhót đến Mai Dư Nhạn bên tai nói những này cái gì, mang trên mặt một loại thẹn thùng dáng tươi cười, ánh mắt không ngừng đánh giá Lục Thiên Hào. Mai Dư Nhạn nghe được Úc Tử Khanh lời nói, cũng là lộ ra một vòng dáng tươi cười, chủ động đi đến Lục Thiên Hào trước người, vừa chắp tay, Côn Lôn phái đệ tử Mai Dư Nhạn, bái kiến Lục thế tử. Mai Dư Nhạn động tác để Lục Thiên Hào trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân, Lục Thiên Hào tùy tính đã quen, cùng người chào hỏi thời điểm, đa số đều là vung tay lên, nhiều nhất nắm tay, lúc này chỉ có thể thô sơ giản lược bắt chước Mai Dư Nhạn động tác, mở miệng nói ra, "Ngươi tốt, ngươi tốt." Lục Thiên Hào vì làm dịu xấu hổ, lập tức nói sang chuyện khác, "Mai tiểu thư đúng không? Ta lần này là thay Nước Khinh Vân cùng Thủy Khinh Ngọc tỷ muội tới tìm ngươi, các nàng nói ngươi đã có thật lâu đều không có về nhà, Mai tiểu thư đây không phải một cái mẫu thân chuyện nên làm đi." Lục Thiên Hào lời nói, để Mai Dư Nhạn có chút xấu hổ. Một bên khác Úc Tử Khanh cũng là nhỏ giọng nói ra, "Sư tỷ, còn có một việc, sư phụ đã về coi tiên." Nghe nói như vậy Mai Dư Nhạn lập tức kinh hãi mà hỏi, "Chuyện xảy ra khi nào?" "3 năm trước đây." Úc Tử Khanh dựng lên 3 ngón tay, "3 năm trước đây." Nghe được cái số này, Mai Dư Nhạn càng kinh hãi hơn thất sắc, "Cái này sao có thể? Ta tiến đến mới bất quá 1 năm rưỡi, làm sao có thể 3 năm trước đây?" "Sư tỷ, ngươi đã tiến đến 15 năm." Úc Tử Khanh đồng dạng là phi thường kinh ngạc hét lớn, "15 năm?" Mai Dư Nhạn không thể tin được cái số này, bởi vì đồng dạng đều là tu giả, Úc Tử Khanh cùng 15 năm trước Úc Tử Khanh giống nhau như lúc, không có biến hóa chút nào, phản phất tuế nguyệt căn bản không có tại trên mặt nàng lưu lại vết tích một dạng, đây là không gian vặn vẹo, bởi vì bóng đen giai tầng kỳ thật chính là một chỗ vũ trụ khe hở, thời gian không gian ở chỗ này vặn vẹo giao hội, cùng bình thường thời gian tốc độ chạy hoàn toàn khác biệt. Lục Thiên Hào bình thản giải thích nói. Lúc này Mai Dư Nhạn mới bừng tỉnh đại ngộ, chính mình cảm thấy mình bất quá là bị tức giận ở trong tối ảnh giai tầng bên trong chờ đợi 1 năm rưỡi, lại không nghĩ rằng đã dòng dã đi qua 15 năm. Mai Dư Nhạn thần sắc có chút tạm đạm. Bất quá Úc Tử Khanh hơi nghi hoặc một chút, "Sư tỷ, vẻn vẹn 1 năm rưỡi, ngươi là thế nào đi đến cái này bóng đen giai tầng chỗ sâu a?" "Ngang, đây là bóng đen giai tầng chỗ sâu sao? Ta cảm thấy ta vừa hạ Côn Lôn sân a." Mai Dư Nhạn lại là một trận kinh ngạc, vũ trụ khe hở có rất nhiều không gian vặn vẹo trùng động, có đôi khi đi tới, liền sẽ phát hiện trước một cái dấu chân cùng sau một cái cách xa nhau mấy trăm cây số, thậm chí hơn ngàn cây số khoảng cách. Lục Thiên Hào tiếp tục làm lấy lời buộc bạch Úc Tử Khanh thì nghĩ đến đã từng sư phụ nói tới bóng đen giai tầng bên trong đại khủng bố hẳn là chỗ này vị trùng động đi. Chương 844. Đến từ huyền thiên giới vợ chồng. Chương 844. Đến từ huyền thiên giới vợ chồng. Nghe phía bên ngoài đã qua thời gian 15 năm, dù cho là Côn Lôn Sơn tu tiên giả, Mai Dư Nhạn lúc này cũng có chút mờ mịt. 15 năm này thời gian phát sinh sự tình nhiều lắm, sư phụ qua đời, chúng nữ nhi lớn lên. Thời gian 15 năm, đầy đủ để một thế hệ lớn lên, một thế hệ già đi đối với thế tục giới tới nói, 15 năm biến hóa đủ để dùng Thương Hải Tang Điền để hình dung thời gian của quá khứ đã không cách nào đền bù. Làm gì ở chỗ này cảm thán, hướng người không thể gián, người đến còn có thể đuổi, thu thập một chút tâm tình đi gặp con gái của ngươi đi. Điền Di thanh âm mười phần có tư tính, có một loại có thể điều tiết người khác tâm tình ma lực. Lục Thiên Hào nhìn về phía Điền Di, không nghĩ tới Điền Di sẽ như vậy khuyên người, chắc không được có thể tại Lục gia nghỉ ngơi hơn 600 năm, vương quyền quá độ có thể cũng không phải là cũng giống như Lục Thanh Trắc cùng Lục Thiên Hào như thế bình ổn. Mai Dư Nhạn nguyên bản vô thần con ngươi lóe lên một cái. Lục Thiên Hào tiếp tục bổ sung đến, đúng vậy à, ta cái này hai lần chính là tiếp nhận nước Khinh Vân, Thủy Khinh Ngọc 2 tỷ bội ủy thác mới đến tìm ngươi. Tiểu Vân, Tiểu Ngọc. Mai Dư Nhạn cúi đầu lẩm bẩm, sau đó nhẹ giọng hỏi một câu, các nàng vẫn tốt chứ? Mai Dư Nhạn thanh âm theo cơn gió tiến vào Lục Thiên Hào trong lỗ tai, cái này cần chính ngươi đến hỏi các nàng tỉ muội. Lục Thiên Hào cũng không có minh xác trả lời sư tỷ, đúng vậy à, chúng ta bây giờ nhanh đi về đi, Tiểu Vân cùng Tiểu Ngọc vẫn chờ ngươi đây. Úc Tử Khanh cũng hát đệm đến. Mai Dư Nhạn trong ánh mắt ảm đạm lập tức biến mất không thấy gì nữa, ngược lại đổi lại thanh minh chi sắc, tại thanh minh bên trong còn kèm theo một loại lo lắng, hai tay có chút khẩn trương lục lọi y phục của mình, tựa như là lần đầu tiên đi hẹn hò tiểu nữ hai mở dạng, trong miệng cùng vội vàng nói, đối với hướng người không thể gián, người đến còn có thể đuổi, ta hẳn là đi gặp Tiểu Vân cùng Tiểu Ngọc, đã thật lâu không có thấy các nàng. Nghe được Mai Dư Nhạn lời nói, Úc Tử Khanh hướng về Lục Thiên Hào lộ ra một cái cảm ơn dáng tươi cười. Lục Thiên Hào đến không thèm để ý phất phất tay, ra hiệu tiện tay mà thôi, không cần thiết cảm tạ đúng rồi. Mai Dư Nhạn giống như đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ta muốn đi cùng ta kết bạn một đôi vợ chồng cáo biệt. Vợ chồng? Nơi này còn có người khác? Úc Tử Khanh hiếu kỳ dò hỏi. Tại Úc Tử Khanh xem ra cái này bóng đen dài tầng chỗ sâu chính là cấm địa, trừ năm đó sư tỷ bị tức giận đi vào cái này bóng đen dài tầng chỗ sâu, cũng không gặp lại có người khác tiến đến mới đối. Mai Dư Nhạn giải thích nói, là ta đi vào thác nước này đằng sau nhận biết một đôi vợ chồng, bọn hắn cho ta rất nhiều trợ giúp, nếu muốn rời khỏi, ta phải hướng bọn họ nói cáo biệt mới có thể. Vậy chúng ta cùng đi chứ? Úc Tử Khanh cũng có chút hiếu kỳ sư tỷ nhận biết đôi vợ chồng kia đến cùng là ai, bất quá sư tỷ bọn hắn là môn phái nào đó à? Ngắm Trăng phái hay là Thanh Câu Sơn? Mai Dư Nhạn lắc đầu, đều không phải là, bọn hắn nói bọn hắn là đến từ một cái tên là Huyền Thiên giới địa phương, thực lực của bọn hắn rất mạnh, hẳn là tại Nguyên Anh phía trên. Bọn hắn lại nói bọn hắn chỉ là một cái địa phương nhỏ, cao thủ tại toàn bộ Huyền Thiên giới căn bản cũng không tính là gì, nghe nói Huyền Thiên giới Trung Châu còn có những cái kia thành thánh cao thủ đâu. Thập phần cương đại, so với thời đại thượng cổ mạnh hơn nhiều. Huyền Thiên giới? Cái từ này đưa tới Lục Thiên Hào lực chú ý Huyền Thiên giới tiểu phu thê. Không phải là Tiêu Thiên Trúc biến mất tại tiểu thế giới phụ mẫu đi. Trên địa cầu cái này địa phương thần bí được gọi là bóng đen giai tầng, tại Huyền Thiên giới nhưng chính là bị gọi là tiểu thế giới. A mình tại trong nơi này gặp Tiêu Thiên Trúc phụ mẫu, nếu như thuận tay cứu ra ngoài, cái kia Tiêu Thiên Trúc bi thảm tuổi thơ phải chăng liền sẽ hoàn toàn biến mất. Dù sao tại thế giới huyền huyễn nhân vật chính tiền kỳ nếu là có phụ mẫu duy trì, như vậy hết thể trang bức đánh mặt bản sự liền soát không ra được. Những cái kia khi phụ người tiểu hỗn đản, khi dễ chính là nhân vật chính cô nhi thân phận. Nếu là Tiêu Thiên Trúc phụ mẫu tại bọn hắn còn dám đối với Tiêu Thiên Trúc phách lối sao? Bất quá bây giờ Tiêu Thiên Trúc còn giống như là một cái linh căn đoạn tuyệt người đi, dù sao Tiêu Thiên Trúc bảy sắc có bị. Lục Thiên Hào nhìn thoáng qua ngoan ngoãn ngồi xổm ở bên chân mình, dùng đến thật to đầu cọ lấy bắp đùi mình lăng quả quả. Dù sao bị chính mình đưa cho lăng quả quả. Thế giới huyền huyễn thế giới cũng không giống như là thế giới thế tục ở trong thời gian, cũng không giống là trong cuộc sống hiện thực nhanh tiết tấu, thế giới huyền huyễn tiết tấu ngắn nhất cũng là thời gian hàng trăm hàng ngàn năm. Bởi vậy mới vẹn vẹn mấy tháng, Tiêu Thiên Trúc hiện tại như cũ còn ở gia tộc bên trong làm cấp thấp nhất làm việc, bị trong gia tộc người coi là trò cười, sinh hoạt trải qua mười phần bi thảm. Lục Thiên Hào nghĩ thầm, nếu là giúp mình Tiêu Thiên Trúc đem phụ mẫu tìm về đi, cái này không phải liền là giải cứu Tiêu Thiên Trúc sao? Chính mình thật sự là trên đời này lớn nhất người tốt ta. Ân, hoàn toàn chính xác hẳn là cáo biệt. Lục Thiên Hào mười phần đột ngột nói một câu. Úc Tử Khanh cùng Mai Dư Nhạn ánh mắt rối rít nhìn về phía Lục Thiên Hào. Lục Thiên Hào lập tức nói bổ sung, nếu như rời đi nơi này, muốn trở lại đó chính là khó càng thêm khó. Bóng đen dai tầng nội bộ tốc độ thời gian trôi qua cũng không ổn định, trung động cũng là lẫn nhau giao thoa, rời đi về sau đang suy nghĩ thuận đường cũ trở về gần như không có khả năng, không có trùng hợp như vậy sự tình, cho nên như thế từ biệt rất có thể chính là vĩnh biệt. Mai Dư Nhạn gật đầu, ta hiện tại liền đi tìm bọn hắn cáo biệt, các ngươi muốn cùng đi sao? Cùng đi. Lục Thiên Hào cái thứ nhất tán thành hết thảy, đi cái kia cùng đi. Úc Tử Khanh trông thấy Lục Thiên Hào đều đáp ứng, chính mình tất nhiên cũng là cùng đi. Nghe được Lục Thiên Hào đều quyết định, Lăng Quả Quả căn bản liền sẽ không phản đối, Điền Di cùng Trần Phi cũng đều là người của Lục gia, cũng sẽ không phản đối Lục Thiên Hào quyết định. Chỉ chốc lát sau, Mai Dư Nhạn mang theo Lục Thiên Hào cùng Úc Tử Khanh đám người đi tới một chỗ khác sơn động. Chỗ này sơn động cũng là tại thác nước đằng sau, cùng Mai Dư Nhạn chỗ sơn động nhìn qua cơ bản giống nhau. Bất quá so với Mai Dư Nhạn một thân một người sơn động, nơi này khói lửa liền đủ nhiều, trên mặt đất còn để đó một chút rau dại, cửa hàng treo gia thú, nhìn qua chính là ở chỗ này dự định sinh hoạt dáng vẻ Tiêu đại ca. Vân đại tẩu, các ngươi ở nhà không? Mai Dư Nhạn đứng tại cửa sơn động hướng về bên trong hô. Chỉ chốc lát sau chỉ nghe thấy sơn động bên trong, nhớ tới một đạo trung khí mười phần nam nhân trung niên thanh âm, "Tiểu Mai, chúng ta ở nhà, mau vào đi." Thanh âm mười phần nhiệt tình, còn không có trông thấy người liền bắt đầu vội vã chiêu đái Mai Dư Nhạn. Căn này sơn động rất sâu, xa xa đã nhìn thấy hai bóng người tới gần, thuận tia sáng, Lục Thiên Hào dần dần thấy rõ, một vị là thân hình nam nhân cao lớn, có ở sau lưng trường kiếm, bên người đi theo thì là một vị nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân, khuôn mặt mỹ lệ, hai người nhìn đều là hơn 30 tuổi dáng vẻ, nhìn qua ngược lại là rất có một loại thần tiên quyến lữ khí chất. Hai người thời gian dần trôi qua đi vào, nghi ngờ trên mặt thần sắc càng đậm, Vân Đại Tẩu tiến về phía trước một bước đi tới hỏi, "Tiểu Mai a, những người này là ai a? Cũng là tại trong tiểu thế giới người lạc đường sao?" Mai Dư Nhạn cười hướng Vân Đại Tẩu giải thích nói, "Mấy vị này là sư môn ta đồng môn tới tìm ta trở về." Chương 845. Tiêu Khanh Hoè, Vân Trúc Phong. Chương 845. Tiêu Khanh Hoè, Vân Trúc Phong. Tiêu thị vợ chồng một mặt mờ mịt nhìn xem Lục Thiên Hào một đoàn người, bọn hắn có chút không dám tin tưởng, những người này là chuyên môn tìm đến Mai Dư Nhạn. Bởi vì bọn hắn đã ở chỗ này rất nhiều người, cũng ý đồ đi tìm đường ra, lấy được kết quả chính là căn bản đi ra không được, nơi này phảng phất là một cái bế hoàn một dạng, vô luận đi hướng nào đều sẽ đi về tới căn bản không có cái gì đường ra có thể nói. Về phần mình như thế nào đi vào đầu này thác nước phụ cận Tiêu thị vợ chồng cũng không biết, bởi vậy hai người hết sức kinh ngạc nhìn xem Mai Dư Nhạn sau lưng mấy người. Vân Đại Tẩu kinh ngạc hỏi, những người này đều là ngươi đồng môn, bọn hắn là thế nào tìm tới nơi này? Vân Đại Tẩu nhưng thật ra là muốn hỏi nếu có thể tìm tới nơi này, có phải hay không có trong tiểu thế giới bộ địa đồ, nếu có bọn hắn muốn hỏi thăm một chút có biết hay không huyền thiên giới đường đi như thế nào. Mai Dư Nhạn kỹ càng giới thiệu đến, vị này là sư muội của ta, Úc Tử Khanh. Mai Dư Nhạn vung tay lên chỉ hướng Úc Tử Khanh phương hướng. Sau đó có nhìn về phía Lục Thiên Hào bọn hắn, bên kia là trong thế giới của chúng ta một vị vương tộc tử đệ, Lục Thế Tử, bên người thì đều là người Lục gia. Mai Dư Nhạn đã đại khái hiểu rõ đến, vô luận là thôn Nguyệt Thiên Lang hay là Tương Liếu hoặc là nước có khỉ, hiện tại cũng là Lục gia gia thần, bởi vậy bọn hắn hiện tại cũng xem như Lục gia. Vân Đại Tẩu thuận Mai Dư Nhạn tay nhìn sang, đã nhìn ra Úc Tử Khanh thiên phú phi thường tốt, có lẽ là bởi vì Mai Dư Nhạn nói tới thế giới bọn hắn nồng độ linh khí cũng không cao nguyên nhân, dẫn đến Úc Tử Khanh thực lực vẹn vẹn tại Nguyên Anh đỉnh phong, lấy Úc Tử Khanh thiên phú, nếu là tại Huyền Thiên giới đoán chừng 20 tuổi liền có thể tiến hành độ kiếp, cầm xuống nữ đế vào Nguyệt Quế. Lục Thế Tử danh tự bọn hắn lý giải, chính là vương hầu người thừa kế, bất quá bọn hắn không hiểu chính là, Lục Thiên Hào trên thân không có chút nào linh khí ba động, thậm chí liền ngay cả đan điền đều không có mở, tại sao phải trở thành vương hầu người thừa kế? Theo bọn hắn nghĩ những vương hầu kia người thừa kế, tất nhiên đều là từng cái không gì sánh được kinh diễm thiên tài cao thủ mới đối, không có tu luyện năng lực người, căn bản không có tư cách trở thành người thừa kế. Bất quá Lục Thiên Hào bên người ba vị yêu thú, ngược lại là dọa bọn hắn một đầu, toàn bộ đều là qua độ kiếp kỳ thánh thú, chính là tại trong thế giới của bọn hắn mặt cũng là bị tất cả môn phái phụng làm thượng khách nhân vật. Bởi vì yêu thú tương đối khó lấy độ kiếp, nhưng là độ kiếp sau khi thành công, sức chiến đấu phải kể tới lần cùng nhân loại tu giả. Bọn hắn nghĩ thầm chẳng lẽ là bởi vì những yêu thú này duy trì, cho nên mới có thể kế thừa vương vị. Những ý nghĩ này bất quá là trong đầu chợt lóe lên. Tiêu thị vợ chồng mang trên mặt ấm áp dáng tươi cười nói ra, các ngươi tốt, ngồi một chút, mời ngồi, chúng ta nơi này không có đồ tốt gì, phần lớn thời gian đều là tích cốc tu luyện, cũng không có cái gì hảo chiêu đối đãi các ngươi. Tích cốc tu luyện là một tốt thuyết pháp, tiếng phổ thông tới nói chính là thường xuyên đói bụng, ăn cái gì đều không có. Mai Dư Nhạn lại giới thiệu đến, vị này gọi là Tiêu Khanh Hoè, vị này gọi là Vân Trúc Phong, hai người cũng không phải tới từ chúng ta thế giới, mà là đến từ một cái tên là Huyền Thiên giới địa phương. Tiêu Khanh Hoè, Lục Thiên Hào trong đầu nhất chuyển, xem ra chính mình không có đoán sai à? Tiêu Thiên Trúc phụ thân danh tự không phải liền là gọi là Tiêu Khanh Hoè à? Xem ra hôm nay hai vị này hoàn toàn chính xác chính là Tiêu Thiên Trúc phụ mẫu. Lục Thiên Hào cố ý kéo dài âm điệu nói ra, Huyền Thiên giới à? Ta đi qua. Câu nói này tự nhiên đem ánh mắt mọi người hấp dẫn đến Lục Thiên Hào trên thân. Tiêu Khanh Hoè cùng Vân Trúc Phong muốn hỏi gì, thế nhưng là hai người cùng Lục Thiên Hào cũng không quen không dám mở miệng. Mai Dư Nhạn nhìn thoáng qua Úc Tử Khanh, Úc Tử Khanh kỳ thật cùng Lục Thiên Hào quan hệ cũng không có quen đến có thể nghe ngóng Lục Thiên Hào đi qua chuyện tình trạng, bất quá vẫn là kiên trì mở miệng hỏi. Nhưng là luôn luôn có ngoài ý muốn, ngoài ý muốn nơi phát ra kiểu gì cũng sẽ là Lăng Quả Quả. Úc Tử Khanh còn chưa mở lời, Lăng Quả Quả hai cái xoa xoa móng vuốt liền khoác lên bên cạnh cái bàn đá bên cạnh hai cái chân đứng lên nhìn xem Lục Thiên Hào. Hào ca, ngươi đi qua Huyền Thiên giới a, ta như thế không biết a, ngươi chừng nào thì đi đó a, vì cái gì không có mang ta a? Lăng Quả Quả giống như là nũng nịu cô bạn gái nhỏ một dạng, hỏi liên tiếp vấn đề. Lục Thiên Hào nhớ kỹ mình tại 10.000 năm trước khi rời đi, Quả Quả còn không phải một cái lắm lời, một vạn năm này ở giữa đến cùng phóng sinh sự tình gì? Lục Thiên Hào đơn giản giải thích nói, tại trước đây không lâu, lúc đó trí nhớ của ta còn không có khôi phục, ta cảm thấy rất thần kỳ, vốn còn muốn dẫn lấy ngươi cùng đi, đây không phải một mực không có thời gian à? Lục Thiên Hào ngay lúc đó thật là muốn mang lấy Lăng Quả Quả cùng đi, bởi vì vùng đại thảo nguyên kia, Lục Thiên Hào cảm thấy để cho Lăng Quả Quả khôi phục chính mình linh căn rất thích hợp, bởi vậy lúc đó quyết định mới Lăng Quả Quả cùng đi. Bất quá về sau phát sinh liên tiếp sự tình, để Lăng Quả Quả khôi phục linh căn chuyện này đành phải trước gáp xuống tới, vẫn không có đi Huyền Thiên giới, thẳng đến Lăng Quả Quả tại Thanh Khâu Sơn lôi kiếp bổ những danh môn chính phái kia tiểu bối, sự tình mới hoàn tất. Vân Trúc Phong nghe được Lục Thiên Hào lời nói, ở một bên đã không nhịn được, kích động dò hỏi, Lục Thế Tử, xin hỏi ngài có thể hay không nói cho chúng ta biết rời đi tiểu thế giới về Huyền Thiên giới đường a, vô luận đại giới cỡ nào chúng ta đều nguyện ý phục. Lục Thiên Hào nhìn xem Vân Trúc Phong, mười phần muốn nói, đại giới các ngươi đã trả tiền rồi, các ngươi cho Tiêu Thiên Trúc chuẩn bị bảy sắc cỏ ta đều cho ăn. Ân, không mang theo bất luận cái gì bêu xấu thuyết pháp, chính là cho ăn. Lục Thiên Hào thì là không có biểu hiện ra ngoài, Vân Đạm Phong khinh nói ra, này cũng không cần, qua một đoạn thời gian ta đích sắc còn muốn đi một chuyến Huyền Thiên giới, gặp một chút Ly Hỏa Quốc Thẩm Tiểu Quân, chúng ta còn có một số sinh ý muốn làm, các ngươi nếu là muốn rời khỏi nơi này, có thể cùng chúng ta về trước Côn Lôn Sơn, ta giúp xong trong tay sự tình, các ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ tiến đến Huyền Thiên giới. Lục Thiên Hào đem Ly Hỏa Quốc cùng Thẩm Tiểu Quân ném đi ra mục đích là vì lấy được Tiêu thị vợ chồng tín nhiệm. Tiêu Khanh Hoè cùng Vân Trúc Phong nghe được Lục Thiên Hào lời nói, liếc nhau, cái này Ly Hỏa Quốc bọn hắn quá quen thuộc, bọn hắn chính là Ly Hỏa Quốc đệ nhất cao thủ A. Thẩm Tiểu Quân bọn hắn cũng biết, không phải liền là cùng bọn hắn nhà ở tại một tòa thành thị thương nghiệp gia tộc Thẩm gia đại nha đầu a, như vậy nói như vậy trước mắt Lục Thế Tử khẳng định đi qua Huyền Thiên giới. Lục Thiên Hào lời nói, để bọn hắn coi trọng, xem ra trước mắt Lục Thế Tử cũng không phải cái gì, không thể người tu luyện, trên người hắn có lẽ mang theo một loại nào đó bí mật bọn hắn không biết. Chỉ là Tiêu Khanh Hoạ cũng không có muốn truy đến cùng, mà là đứng dậy đối với Lục Thiên Hào không người chào, "Lục Thế Tử, ngài như nguyện ý đem chúng ta đưa về Huyền Thiên giới, ta Tiêu Khanh Hoạ nguyện ý bái ngài là Tiêu gia cung phụng." Ở thế tục giới đối với khách khanh lý giải cũng không sâu, bất quá cái này cung phụng tại Huyền Thiên giới lại không giống mới, trở thành một nhà cung phụng đây chính là chí cao vinh dự. Cung phụng đại khái tương đương với thần phục ý tứ, hàng năm Tiêu gia đều sẽ rút ra một khoản tiền cùng vật cho cung phụng, nhưng mà cung phụng thì không giống như là khách khanh, đối với Tiêu gia có một loại nào đó nhất định phải bảo vệ nghĩa vụ. Chương 846, mẹ con nhận nhau. Chương 846, mẹ con nhận nhau. Lục Thiên Hào nghe được Tiêu Khanh Hoạ lời nói, tâm lý đều có chút muốn cười, cái này Tiêu Khanh Hoạ không hổ là trong sách thứ nhất người thành thật. Lục Thiên Hào nhìn về phía Mai Dư Nhạ, "Mai tiểu thư, còn có chuyện gì sao? Nếu như không có, chúng ta bây giờ đi tìm Thủy Khinh Vân, Thủy Khinh Ngọc đi." Mai Dư Nhạn nhẹ gật đầu, mỉm cười nhìn về phía Tiêu Khanh Hoạ cùng Vân Trúc Phong, "Tiêu đại ca, Vân đại tẩu, các ngươi nếu không đi trước Côn Luân chúng ta núi ở vài ngày, Côn Luân chúng ta núi thế nhưng là trên địa cầu cổ xưa nhất môn phái." Tiêu Khanh Hoạ cùng Vân Trúc Phong liếc nhau, liền lộ ra một bộ mang theo ấy náy dáng tươi cười, "Vậy liền quấy rầy tiểu Mai. Đã như vậy, chúng ta lên đường đi." Lục Thiên Hào tiện tay vẽ ra trên không trung một đạo cổng không gian một chỗ khác là đầy đất chạy loạn lớn nhỏ hồ ly bảy. Thủy Khinh Ngọc ở trong phòng của mình sửa sang lấy hành trang một thanh trường kiếm, 5 mai phi tiêu, 30 thanh phi đao, 50 tấm cho nổ phủ. Thủy Khinh Ngọc đem vũ khí để lên bàn, từng cái đếm kỹ lấy tiểu ngọc, "Ngươi thế nào? Ta nghe đạo sư nói ngươi ngày mai xin nghỉ, ngươi ngã bệnh sao?" Thủy Khinh Vân trực tiếp đẩy cửa tiến vào đến Thủy Khinh Ngọc gian phòng, túi đầu xem xét trên mặt bàn đồ vật kinh ngạc nói, "Tiểu Ngọc ngươi đây là ngươi muốn đi làm cái gì à, trong gia tộc có nhiệm vụ." Thủy Khinh Ngọc vừa nghiêng đầu phát hiện là Thủy Khinh Vân, vội vàng một kiện lại một kiện đem nhẫn cụ thu nhập chính mình tu di giới ở trong, không phải gia tộc nhiệm vụ, là một chút tư nhân nhiệm vụ, một hồi liền muốn xuất phát. Thủy Khinh Vân nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Ngọc lần này nhiệm vụ cùng lần trước cái kia lớn con sen có liên quan nhiệm vụ sao?" Thủy Khinh Ngọc vội vàng đi lên che Thủy Khinh Vân miệng, sau đó nhỏ giọng dặn dò, "Tỷ, chuyện này tuyệt đối không nên nói ra, sẽ xảy ra chuyện biết không?" Thủy Khinh Vân trừng mắt hai mắt thật to, liều mạng gật đầu mặt tăng hừng hồng. Thủy Khinh Ngọc buông tay ra trong ngáy mắt, Thủy Khinh Vân liền liều mạng há mồm thở dốc, "Tiểu Ngọc, ngươi muốn mưu sát thân tỷ à, ta đều muốn bị ngươi nín chết. Ngươi che miệng thời điểm liền không thể không ngay cả cái mũi một dạng che sao?" Thủy Khinh Ngọc vội vàng lộ ra ngượng ngùng thần sắc, "Tỷ, ta đây không phải quen thuộc a?" Thủy Khinh Vân lộ ra nhí nha nhí nhảnh dáng tươi cười, "Vì xin lỗi, ngươi có thể nói cho tỷ ngươi, ngươi rốt cuộc muốn đi đâu sao?" Thủy Khinh Ngọc trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, "Tỷ, không phải ta không muốn nói, là ta thật không thể nói." Thủy Khinh Vân nũng nịu nói ra, "Tiểu Ngọc ngươi liền nói cho ta biết được chứ?" "Ta không." Ngay tại Thủy Khinh Vân cùng Thủy Khinh Ngọc nổi tranh chấp thời điểm, Thủy Khinh Vân điện thoại di động vang lên đứng lên. Thủy Khinh Vân cầm lên xem xét là Úc Tử Khanh gọi điện thoại tới. Thủy Khinh Vân vội vàng nhận, "Cho ăn, Úc gì?" Đầu bên kia điện thoại vang lên thanh âm hưng phấn, "Mây nhỏ à, ngươi mau tới tiền đường Lục thị đại hạ lầu một quán cà phê, có người muốn gặp các ngươi tỉ muội." "Ngang." Thủy Khinh Vân rất hiển nhiên không có minh bạch Úc Tử Khanh có ý tứ gì, có người muốn gặp các nàng tỉ muội. Thủy Khinh Vân cùng Thủy Khinh Ngọc liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra nghi hoặc không hiểu, không rõ vì cái gì bình thường vị kia ổn trọng ra cầm Úc Tử Khanh hôm nay vì cái gì lộ ra hưng phấn như vậy. Bất quá Thủy Khinh Vân hay là lập tức đáp ứng, "Tốt, Úc gì, chúng ta lập tức đi." Thủy Khinh Ngọc nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ lập tức liền 1130, khoảng cách 12h còn có nửa giờ. Ở một bên vội vàng khoát tay, mang trên mặt thần sắc lo lắng nhỏ giọng nói ra, "Không được, ta không đi được, ta không đi được." Thủy Khinh Vân nháy nháy mắt, vội vàng nói, "Úc gì, cứ như vậy đi, ta lập tức liền đến." Cúp điện thoại, Thủy Khinh Vân nhìn thoáng qua muội muội, nghi ngờ nói ra, "Tiểu Ngọc, ngươi thật không đi, ta cảm thấy Úc gì khả năng có cái gì chuyện khẩn cấp muốn nói cho chúng ta biết." Thủy Khinh Ngọc trên mặt cũng treo thần sắc khó khăn, "Ta không có cách nào giải thích, bất quá ta hôm nay xác thực không thể đi." Thủy Khinh Vân nghe thấy Thủy Khinh Ngọc kiên quyết như thế, cũng chỉ đành gật đầu, "Tốt à, ta sẽ cho Úc gì giải thích." Ngồi tại trong quán cà phê Mai Dư Nhạn có loại không hiểu khẩn trương, ngồi tại trên ghế như ngồi bàn trông bình thường, có chút chờ mong, lại có chút sợ sệt dáng vẻ. Cái này khiến Úc Tử Khanh nhìn xem có chút buồn cười. Chỉ chốc lát sau, Mai Dư Nhạn đã nhìn thấy một vị cùng mình 89 phần tương tự nữ hài, mặc một thân màu trắng áo giả kín áo, bên trong phủ lấy màu đen áo lót, phía dưới mặc một đầu màu trắng quần dài đi vào quán cà phê. Lục Thiên Hào đứng dậy đối với Thủy Khinh Vân phất phất tay, "Khinh Vân, nơi này." Thủy Khinh Vân trông thấy Lục Thiên Hào đằng sau, đầu tiên là quá sợ hãi, sau đó lại là một trận nhăn nhó, mới hướng về Lục Thiên Hào phương hướng đi tới. Ánh mắt đều tại Lục Thiên Hào trên người du động, không có chút nào trông thấy một bên Mai Dư Nhạn Khinh Vân, "Muội muội của ngươi Khinh Ngọc làm sao không đến?" Lục Thiên Hào trông thấy chỉ có Thủy Khinh Vân một người thân ảnh, có chút lo lắng mở miệng hỏi. Hôm nay vốn là muốn Thủy Khinh Vân cùng Thủy Khinh Ngọc cùng đi thấy các nàng mẫu thân, này làm sao liền đến một cái a? Thủy Khinh Vân nghe được Lục Thiên Hào hỏi như vậy, thân hình lập tức một trận, trong lòng nghĩ đến, Lục công tử nguyên lai không phải tới tìm ta, ta mới là nhân tiện cái kia. Thủy Khinh Vân che giấu một chút trên mặt xấu hổ nói ra, "Lục công tử, muội muội ta hôm nay có chút việc gấp không thể tới." Lục Thiên Hào nghe được Thủy Khinh Vân lời nói, có chút tiếc nuối mở miệng nói ra, "Ta lúc đầu hy vọng các ngươi tỷ muội cùng đi." "A?" Thủy Khinh Vân một trận kinh ngạc, sau đó túi đầu thẹn thùng nói, cái này không được đâu." Lục Thiên Hào lúc đầu đến không nghĩ quá nhiều, thế nhưng là tại Lục Thiên Hào bên người Điển Di dùng cách không truyền âm hỏi thăm Lục Thiên Hào một câu, "Công tử, có phải hay không đối với người ta nữ hải tử làm cái gì a, người ta nữ hải tử làm sao như thế thẹn thùng a?" Lục Thiên Hào vừa định phản bác, đột nhiên vang lên, ám chi liên hoa nhân vật phản diện quan hoàn, đó là có thể cho hết thể nữ chính đều đối với mình thần phục. Lục Thiên Hào liếc qua ngồi ở một bên, ánh mắt từ kích động đến mờ mịt, lại đến nghi ngờ tại Thủy Khinh Vân, Lục Thiên Hào cùng Úc Tử Khanh ở giữa vừa đi vừa về du động, sau đó con mắt đặt ở chính mình sư muội Úc Tử Khanh trên thân, Úc Tử Khanh thì là mím môi một cái, biểu thị chính mình cũng không biết. Lục Thiên Hào vội vàng nói, Khinh Vân, hôm nay tìm các ngươi tỉ muội là để cho các ngươi gặp một người. Sau khi nói xong, Lục Thiên Hào nhường ra nửa người, bàn tay vung lên, ngươi nhìn đây là ai? Thủy Khinh Vân thuận Lục Thiên Hào bàn tay phương hướng nhìn sang, chỉ nhìn thấy một vị cơ hồ dáng dấp cùng mình giống nhau như lúc nữ nhân, nhìn chỉ là lớn hơn mình 2-3 tuổi dáng vẻ, trong ánh mắt tràn đầy các loại nghi hoặc. Dù sao tại Mai Dư Nhạn rời đi Thủy Khinh Vân cùng Thủy Khinh Ngọc tỷ muội thời điểm Thủy Khinh Vân cùng Thủy Khinh Ngọc còn không ký sự. Mai Dư Nhạn lại đang bóng đen dai tầng tốc độ thời gian trôi qua ở trong vẹn vẹn đã trải qua 1 năm rưỡi, Mai Dư Nhạn trên thân thiếu nữ khí tức còn không có hoàn toàn tan hết, muốn cho Thủy Khinh Vân trong lúc nhất thời liên tưởng đến mẹ của mình rất khó. Thủy Khinh Vân ngơ ngác nhìn Mai Dư Nhạn, trong ánh mắt toát ra mê hoặc thần sắc. Mai Dư Nhạn thì là đảo đôi mắt đẹp, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, khóe mắt trở nên đỏ bừng, trước muốn lên đi nhận nhau, nhưng lại sợ quá lô mãng kích thích Thủy Khinh Vân. Lục Thiên Hào mở miệng nói ra, trên lầu phòng ta đều đã chuẩn bị xong, Úc tiểu thư ngươi mang theo Mai tiểu thư cùng Khinh Vân đi phòng đi, ta còn có chút sự tình phải giải quyết một chút. Úc Tử Khanh đứng dậy gật gật đầu, đối với Thủy Khinh Vân phất phất tay, mây nhỏ, theo ta lên lầu đi, sư tỷ ngươi cũng tới. Bạc hết năm trong nhà có một chút bận điệu, về nhà không có âm khí, hôm qua rời giường lại bị đông cứng bị cảm ngủ dòng dã một ngày, đầu tăng lợi hại, hôm nay tốt hơn nhiều. Chương 847, tiến về chủ thần thế giới. Chương 847, tiến về chủ thần thế giới. Lục Thiên Hào đưa mắt nhìn Úc Tử Khanh, Mai Dư Nhạn cùng nước Khinh Vân lên lầu 2. Khi ba người biến mất tại cuối thang lầu đằng sau, Lục Thiên Hào lập tức nhìn về phía Điền Di cùng Trần Phi nói ra, hai người các ngươi về nhà đi, ta có một ít sự tình phải xử lý. Quả quả, chúng ta đi. Lục Thiên Hào vỗ Lăng Quả Quả bả vai liền muốn mang nàng rời đi. Lăng Quả Quả lúc này ăn miệng chung quanh đều là bánh ngọt bơ, túi đầu một bên ngai nuốt lấy bánh ngọt, một bên nói chủ nhân, chờ một chút, ta còn không có ăn xong đâu. Lăng Quả Quả là toàn bộ trên bàn cơm duy nhất không tim không phổi chăm chú ăn cái gì người. Chỉ nhìn thấy Lăng Quả Quả vội vã từ trên mặt bàn đem hai khối bánh ngọt trực tiếp nhét vào trong miệng, sau đó liền đế trụ. Lục Thiên Hào che mặt, hắn luôn cảm thấy cấp sĩ kỳ trí thông minh cùng tu tiên đẳng cấp không quan hệ nhiều lắm, hòa thành không thành thánh cũng không quan hệ nhiều lắm, đây là ghen quyết định. Chỉ nhìn thấy Lăng Quả Quả kìm nén đỏ bừng cả khuôn mặt, dùng nắm đấm gõ gõ bộ ngực mình, chỉ nghe thấy rầm một tiếng, đồ ăn nuốt xuống. Sau đó lập tức bổ nhào Lục Thiên Hào bên người, kêu to, "Chủ nhân, đi đâu chúng ta đi thôi." Bởi vì là giữa trưa trong quán cà phê người bị không ít, quán cà phê hoàn cảnh lại tương đối an tĩnh, Lăng Quả Quả thanh âm không nhỏ, làm cho cả quán cà phê người đều nghe thấy được, những khách hàng nhao nhao ghé mắt. Bình thường đều là Lục Thiên Hào đem các ký chủ thiết kế xã tử, Lục Thiên Hào cảm thấy lấy sau chính mình nếu là mỗi ngày đều mang theo Lăng Quả Quả đi ra, chính mình sớm muộn có một ngày cũng sẽ xã tử. Đây là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a, Lục Thiên Hào không nói hai lời lôi kéo Lăng Quả Quả tay, chạy chậm đến rời đi quán cà phê bên trong. Một bên chạy Lăng Quả Quả còn vừa nói chủ nhân chạy cái gì a, ít nhất phải ta dùng giấy xoa một chút miệng a, không phải vậy ngoài miệng toàn bộ đều là trắng bóng. Nghe xong Lăng Quả Quả câu nói này, trong quán cà phê người ánh mắt càng thêm chấn kinh. Lục Thiên Hào nội tâm có chút tuyệt vọng, cảnh cáo sau này mình mang Lăng Quả Quả đi ra, tuyệt đối không có khả năng lại để cho nàng hóa thành hình người, không có khả năng gửi hy vọng ở cấp sĩ kỳ trí thông minh là có thể tiến hóa, chí ít đang xông họa về điểm này là không được. Chạy đến quán cà phê bên ngoài, Lục Thiên Hào còn trông thấy Lăng Quả Quả dùng đầu lưỡi của mình ngay tại liếm lắp trên chóp mũi bơ, không thể không biết chính mình nơi nào có vấn đề. Lục Thiên Hào tư duy tiến vào thức hải hỏi thăm Sương Hoa, "Kẹp, ta muốn hỏi một chút Thủy Khinh Ngọc không có tới có phải hay không bởi vì chủ thần thế giới muốn lần nữa mở ra?" Sương Hoa trả lời khẳng định, "Đúng là như thế, chủ thần thế giới lập tức liền muốn lần nữa mở ra, Lục, ngươi là muốn tiến vào chủ thần thế giới sao?" Trừ cái đó ra còn có những biện pháp khác có thể tiếp cận vị này thời không loạn tự người sao? Lục Thiên Hào hỏi ngược lại. Sương Hoa lắc đầu, không có khả năng. Lục Thiên Hào sau đó lại đưa ra một vấn đề, ta có thể hỏi lại ngươi một chuyện không? Nói. Sương Hoa gọn gàng dứt khoát. Lục Thiên Hào 10 phần nghi ngờ hỏi, mặt khác thời không loạn tự người vì cái gì đều cần tìm một cái ký chủ, mà cái gọi là chủ thần vị này thời không loạn tự người không sử dụng đây. Chủ thần thời không loạn tự người ghen dấu hiệu, cơ hồ cùng trật tự giả ghen dấu hiệu giống nhau như lúc, dù cho làm trật tự giả chúng ta chỉ cần không tận lực tìm kiếm cũng rất khó phát hiện chủ thần thời không loạn tự người tồn tại. Lục Dung mở miệng giải thích. Sương Hoa bổ sung một câu, bình thường dùng để giám thị thời không loạn tự người chạy trốn nhiệm vụ là thiên đạo, nhưng mà Y Lý Phù Lâm là mở một cái cổng truyền tống đem trong thế giới này người nhận được chính mình sáng tạo ra giả thế giới, cho nên liền ngay cả thiên đạo bản thân cũng vô pháp phát hiện. Thì ra là thế. Lục Thiên Hào lẩm bẩm nói. Thủy Khinh Ngọc nhìn xem đồng hồ của chính mình, từng giây từng phút tiếp cận 12 giờ trưa, không ngừng làm lấy hít sâu, để cho mình cảm xúc bình ổn xuống tới, lần nữa lấy tay chăm chú nắm lấy trường kiếm bên hông. Nhưng vào lúc này Thủy Khinh Ngọc chỉ nhìn thấy một đạo cổng không gian mở ra, Thủy Khinh Ngọc cắn môi nói ra, thế giới mới bắt đầu sao? Ngay tại Thủy Khinh Ngọc chuẩn bị đi tới thời điểm, chỉ nhìn thấy Lục Thiên Hào từ trong cánh cửa không gian đi ra, sau lưng còn đi theo một vị nàng chưa từng gặp qua nữ hải, nữ hải trên thân hiện lộ ra một loại thánh khiết khí chất, tựa như là trời sinh hạ phàm mở dạng. Tại sau khi độ kiếp Lăng Quả Quả hoàn toàn chính xác trên thân khí tức thánh khiết càng dày đặc, giống như thiên thần hạ phàm tiên nữ bình thường. Nhưng điều kiện tiên quyết là đừng há mồm, không phải vậy quá phá hư bầu không khí. Thủy Khinh Ngọc kinh ngạc nhìn Lục Thiên Hào, đầu lưỡi đều có chút thắt nút, nàng không thể tin được Lục Thiên Hào thế mà lại mở cổng không gian, nàng tại chủ thần trung tâm hối đoái thấy qua, cổng không gian là đỉnh tiêm không gian pháp thuật, sơ cấp nhất vẹn vẹn chỉ có thể một mình tiến hành phạm vi nhỏ di động cổng không gian, đều muốn 30.
Không 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 chủ thần điểm đâu. Lục Thiên Hào đạo này cổng truyền tống rõ ràng càng cao cấp hơn. Thủy Khinh Ngọc lập tức nghĩ đến một sự kiện, Lục Thiên Hào không biết cái này là chủ thần thế giới mạo hiểm giả đi. Không phải vậy làm sao lại nắm giữ cổng không gian, tại trong hiện thực dù cho là thượng cổ đại thần cũng không có nghe nói qua có không gian cửa loại pháp thuật này. Lục Thiên Hào ngược lại là nhìn không ra Thủy Khinh Ngọc đang miên man suy nghĩ cái gì, ngược lại mở miệng dò hỏi, "Nhẹ Ngọc, rất xin lỗi ta dùng loại thủ đoạn này xâm nhập gian phòng của ngươi." Lục Thiên Hào lấy bước qua cổng không gian một chỗ khác, liền phát hiện đây là một cái hải lam sắc gian phòng, trong phòng treo đầy thuộc về thiếu nữ vật phẩm, rất rõ ràng là thuộc về Thủy Khinh Ngọc gian phòng. Lục Thiên Hào phương thức đưa tới Thủy Khinh Ngọc chú ý, Thủy Khinh Ngọc đại nao đang liều mạng suy nghĩ Lục Thiên Hào thân phận, vốn không có để ý Lục Thiên Hào xâm nhập nàng gian phòng, bị Lục Thiên Hào vừa nhắc nhở như vậy Thủy Khinh Ngọc trong nháy mắt có chút xấu hổ, lập tức nhìn khắp bốn phía, phát hiện mình đã đem tất cả tư nhân đồ vật đều thu vào thở phào một cái, mới mở miệng hỏi, "Lục công tử, ngươi cũng là mạo hiểm giả?" Lục Thiên Hào cũng không có phủ nhận, "Ta lần này đến chính là muốn cùng ngươi cùng đi chủ thần thế giới." Thủy Khinh Ngọc kinh ngạc dò hỏi, "Chủ thần thế giới còn có thể tổ đội sao?" Thủy Khinh Ngọc trước đây chỉ đi qua cùng một chỗ chủ thần thế giới, đối với chủ thần thế giới quy củ hay là lập lờ nước đôi có thể. Lục Thiên Hào cũng không biết có thể hay không tổ đội, nhưng là tại kết ý trợ giúp bên dưới, Lục Thiên Hào có thể cùng Thủy Khinh Ngọc đáp xuống chủ thần trong thế giới cùng một nơi dạng này à. Thủy Khinh Ngọc như có điều suy nghĩ, sau đó Thủy Khinh Ngọc lại lập tức tò mò hỏi, "Lục công tử ngươi là thế nào biết ta là chủ thần thế giới mạo hiểm giả, còn có lần trước tại thế giới hồ cả ở trong ta tại sao không có nhìn thấy ngươi a?" Thủy Khinh Ngọc biết Lục Thiên Hào cũng là chủ thần thế giới mạo hiểm giả sự tình, bình thường cái kia lạnh như băng dáng vẻ liền tan rã rất nhiều. Khi hai người đồng thời biết một cái người khác không biết bí mật lúc, quan hệ của hai người tự nhiên mà vậy liền thân cận rất nhiều. Lục Thiên Hào như có điều suy nghĩ, nguyên lai Thủy Khinh Ngọc kinh lịch thế giới trước là hỏa ảnh thế giới a, đó chính là nói Thủy Khinh Ngọc hiện tại không chỉ có biết pháp thuật, sẽ còn nhân thuật. Ngươi mạo hiểm giả thân phận ta chính là biết, cái trước chủ thần thế giới không có cái gì ý tứ ta liền không có đi. Lục Thiên Hào lời nói mười phần qua loa. Thế nhưng là loại này qua loa tại Thủy Khinh Ngọc nghe, vậy chính là có chủng cảm giác cao thâm khó dò. Nhưng vào lúc này, cầm tới chân chính thông hướng chủ thần thế giới đại môn mở ra, chương 848. Không đơn giản chủ thần. Chương 848, không đơn giản chủ thần. Mây đen thật dày đem bầu trời che đậy không thấy một tia tinh quang, xa xa nhìn lại có thể trông thấy trong thành thị lửa đèn rã rời, người ở thưa thớt, giống như quỷ thành bình thường. Từ trên trời giáng xuống giọt nước hợp thành màn mưa, không ngừng đánh tại trên lá cây, phát ra 39, sản sạt 39, tiếng vang. Lục Thiên Hào nhìn xem dưới chân nông thôn đường cái cùng hai bên nhìn không thấy bờ mặt có chút mờ mịt, không biết đây là nơi nào, không có bất kỳ cái gì có thể làm tiêu chí vật đồ vật. Duy nhất có thể phán đoán chính là căn cứ cây cối sinh trưởng phương hướng ra kết luận bọn hắn tại Bắc Bán Cầu. Lục Thiên Hào nhớ tới Vô Hạn Lưu trong tiểu thuyết làm người tham dự đều sẽ thu đến nhiệm vụ, khẳng định liền có thể xác định chỗ thế giới, quay đầu nhìn về phía bên người Thủy Khinh Ngọc, "Nhẹ Ngọc ngươi tiếp thu được nhiệm vụ gì gợi ý sao?" "Nhiệm vụ? Không có a." Thủy Khinh Ngọc sau khi nói xong còn có chút tò mò nhìn Lục Thiên Hào, "Lục công tử, tại chủ thần trong thế giới hẳn là có cái gì nhiệm vụ sao?" Lục Thiên Hào nhíu mày, "Ngươi ở thế giới trước bên trong cũng không có chủ thần nhiệm vụ sao?" Thủy Khinh Ngọc lắc đầu, "Căn bản không có a, chỉ cần dựa theo kịch bản đi đến, đồng thời sống sót là có thể." Lục Thiên Hào cúi đầu, đột nhiên minh bạch, đây là lúc đầu Vô Hạn Lưu tiểu thuyết thế giới. Ở trong thế giới này chủ thần cũng sẽ không trực tiếp phái phát nhiệm vụ, mà là phải mạo hiểm người chủ động phát động nhiệm vụ. Nghĩ tới chỗ này Lục Thiên Hào lại có chút nghi hoặc, hỏi thăm Kết Ý, ta có thể hay không bị thời không loạn tự người phát hiện a? Sẽ không, Kết Ý, Ám Chi Liên Hoa, Sương Hoa cùng Lục Dung chăm miệng một lời nói. Nghe thấy thời không loạn tự đám người như vậy nhất trí trả lời, Lục Thiên Hào tin tưởng Hào ca, trong không khí có một cỗ thi thể hư thối mùi hôi thối, giống như chết rất nhiều người. Lăng Quả Quả quất lấy cái mũi hỏi chết rất nhiều người. Lục Thiên Hào nhíu mày, cũng liền biểu thị bọn hắn vị trí vô cùng nguy hiểm. Chỉ bất quá nếu như vẹn vẹn điểm này lời nói rất khó nhắc nhở Lục Thiên Hào cái này cụ thể là cái nào tiểu thuyết, trò chơi hoặc là phim thế giới. Chết một cái thành thị, chết một cái quốc gia, chết một cái lục địa, thậm chí trên địa cầu người chết hết cố sự không nên quá nhiều. Sau đó Lục Thiên Hào đem chính mình chiếc kia kỵ sĩ 15 từ trong tụ lý cản khôn ném ra ngoài, "Nhẹ Ngọc lên đây đi, mưa lớn như vậy, chúng ta bây giờ còn không biết đi đâu cùng làm sao đi, đi trước trong thành thị nhìn xem có manh mối gì loại hình." Thủy Khinh Ngọc đem Lục Thiên Hào xem như thường xuyên xuất nhập hệ thống thế giới lão thủ, cho nên đối với Lục Thiên Hào lời nói có chút tín nhiệm. Theo bản năng liền đem Lục Thiên Hào xem như ba người trong tiểu tổ chỉ huy, ngồi xuống xe xếp sau, Lăng Quả Quả thì nhảy lên Lục Thiên Hào tay lái phụ. Lục Thiên Hào đem ô tô cùng phát động, thuận đường cái hướng về thành thị bên trong mở đi ra, đột nhiên Lục Thiên Hào lại nghĩ tới một sự kiện, đối với Sương Hoa hỏi, "Kẹp, ngươi nói nếu như ta đảo ngược lái xe, có thể hay không đem lái xe đến thế giới bên dưới, tiến tới sông ra đi?" Sương Hoa liếc mắt, "Ngươi đừng suy nghĩ, liền địa cầu bên trên nhân loại đều đã làm được có thể so sánh một tòa thành thị lớn nhỏ mở ra thế giới cho chơi, ngươi chẳng lẽ cho là thời không loạn tự chỗ mô phỏng ra thế giới sẽ vẹn vẹn một tòa thành thị lớn nhỏ sao?" Sương Hoa lời nói để tỉnh Lục Thiên Hào, thời không loạn tự người căn bản cũng không phải là tại mô phỏng thành thị, mà là mô phỏng toàn bộ thế giới. Nghĩ tới đây Lục Thiên Hào đột nhiên cảm giác có chút đáng sợ, vị này thời không loạn tự người năng lực có lẽ không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Nếu như cẩn thận trải vớt một chút vị này thời không loạn tự người năng lực, vậy liền không chỉ là mô phỏng, còn có một cái năng lực chính là thôi diễn. Thế giới giả tưởng dù sao chính là thời không loạn tự người sáng tạo, muốn ba động dòng thời gian, để thế giới giả lập thời gian tăng tốc đối với chủ thần tới nói cái kia tất nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ cần đưa vào một người hành vi hình thức, tại sáng tạo trong thế giới tiến hành thôi diễn như vậy thì sẽ có được kết quả của nó. Lục Thiên Hào lái về phía trước lấy xe, không lâu ở phía trước liền xuất hiện một bóng người, chỉ nhìn thấy cưỡi tại trên một chiếc xe gắn máy khác, mặc màu đỏ áo giả kín áo, mang theo mũ giáp tại trong đêm mưa nhanh như điện chớp. Nếu không phải tại chủ thần thế giới ở trong, ngày mưa Lục Thiên Hào ô tô tốc độ xe cũng không dám mở nhanh như vậy, ngày mưa tầm mắt không tốt dễ dàng xảy ra chuyện. Chỉ bất quá đây là đang chủ thần thế giới ở trong, hết thảy cũng có thể lưu trữ làm lại. Lục Thiên Hào hướng phía dưới dùng sức đạp một chút chân ga, đuổi theo, cùng người cưỡi xe gắn máy sánh vai cùng. Xe gắn máy người điều khiển cũng phát hiện Lục Thiên Hào, quay đầu nhìn về phía Lục Thiên Hào phương hướng, lúc này Lục Thiên Hào mới nhìn rõ ràng cưỡi xe gắn máy lại là một nữ nhân, hay là một cái ngoại quốc nữ nhân, nhìn trên dưới 20 tuổi dáng vẻ rất trẻ trung, mà lại gương mặt này Lục Thiên Hào cảm thấy mình gặp qua, đối phương hẳn là một vị minh tinh, chỉ là Lục Thiên Hào bản thân là một vị đối với kịch bản cuồng nhiệt kẻ yêu thích, cái gì diễn viên, diễn kỹ loại hình Lục Thiên Hào. Bản thân cũng không thèm để ý Lục Thiên Hào quay kính xe xuống, túi đầu nhìn xem cưỡi tại trên xe gắn máy nữ hài dò hỏi, xin hỏi đây là nơi nào? Lục Thiên Hào sau khi nói xong mới phát giác chính mình có phải hay không phải nói tiếng Anh. Bất quá sau một lát Lục Thiên Hào liền biết mình cả nghĩ quá rồi, chủ thần thế giới là sẽ không bởi vì ngôn ngữ vấn đề mà bị hạn chế. Tại chủ thần thế giới ở trong ngôn ngữ thông suốt, Lục Thiên Hào vẫn cho rằng cái này nhất thiết định đến từ thám tử lừng danh cổ nạn bộ thứ 6 bản kịch tràng bối khắp đường phố vong linh. Nữ hài nghe thấy Lục Thiên Hào là hỏi đường, coi là Lục Thiên Hào chỉ là lạc đường, mở miệng nói ra phía trước 5 cây số địa phương chính là Hoán Hùng thị. Hoán Hùng thị? Lục Thiên Hào trong đầu đầy đầu đều là mì tôm sống. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lăng Quả Quả lập tức nói ra, Hoán Hùng thị. Dễ gì đèn đệ vịu. Lục Thiên Hào lúc này trong đầu chỉ có một cái hình ảnh, ngài đại vương, còn lại kịch bản liền hoàn toàn không nhớ rõ. Dù sao chơi game tại Lục Thiên Hào gặp phải Cố Bắc trước đó cũng không am hiểu, cho nên chơi trò chơi rất ít, nhìn người khác chơi rất nhiều, là một cái thực sự người chơi đám mây. Lăng Quả Quả lập tức đối với Lục Thiên Hào nói ra, Hào ca, ngươi hỏi một chút nàng có phải hay không gọi là Khắc Lai Nhĩ. Lục Thiên Hào nhìn ra Lăng Quả Quả hẳn phải biết một chút cái gì, lập tức quay đầu hỏi, xin hỏi một chút, ngươi có phải hay không gọi Khắc Lai Nhĩ? Cưới tại trên xe gắn máy Khắc Lai Nhĩ, rõ ràng sức sở, Lục Thiên Hào đã nhìn ra, cưới tại trên xe gắn máy người chính là gọi làm Khắc Lai Nhĩ. Khắc Lai Nhĩ đối với Lục Thiên Hào kêu lên tên của nàng, rõ ràng có một ít phòng bị, mà không phải thân cận, thử hỏi, ngươi biết ta? Lục Thiên Hào quay đầu nhìn về phía Lăng Quả Quả. Lăng Quả Quả dạy Lục Thiên Hào đáp lại ra sao, ngươi nói cho nàng, ngươi là ca ca hắn Khắc Lý Tư đồng sự, tới đây cũng là tìm kiếm Khắc Lý Tư. Lục Thiên Hào học theo đối với Khắc Lai Nhĩ nói ra, ta cùng ca ca ngươi, Khắc Lý Tư nhận biết, hắn cho ta nhìn qua hình của ngươi, ngươi có muốn hay không lên xe, ta cũng là đi Hoán Hùng thị tìm Khắc Lý Tư. Lần này rõ ràng Khắc Lai Nhĩ là tin tưởng Lục Thiên Hào lời nói, gật đầu đáp ứng, vậy đa tạ ngươi. Nói Khắc Lai Nhĩ ngừng xe gần máy, trực tiếp liền đem xe gắn máy đặt ở ven đường, Thủy Khinh Ngọc cũng mở ra sau khi cửa xe để Khắc Lai Nhĩ lên xe. Lục Thiên Hào nhìn xem cái kia tùy ý dừng sát ở ven đường xe gắn máy, đây chính là tiêu chuẩn trò chơi hành vi, tái cụ vĩnh viễn tùy thời có thể ném cám ơn ngươi. Khắc Lai Nhĩ ngồi lên xe đằng sau đối với Lục Thiên Hào nói lời cảm tạ, sau đó vừa nghi ngờ dò hỏi, tiên sinh ngươi cũng là tới tìm ta ca ca, có phải hay không ca ca ta gặp gỡ phiền phức gì? Lục Thiên Hào nghĩ rẻ xì đẻ đệ vịu đại khái. Hắn mặc dù không có chơi qua, nhưng là cũng nghe người khác nói qua, là một cái đánh cương thi trò chơi. Sau một lát Lục Thiên Hào mở miệng nói ra, đơn giản tới nói, là tòa thành thị này gặp được phiền phức. Chương 849, Hoán Hùng thị. Chương 849, Hoán Hùng thị đối với kịch bản Lục Thiên Hào nhớ kỹ không rõ ràng lắm, một hồi muốn tìm cái địa phương để Lăng Quả Quả hào hào cho mình giới thiệu một chút kịch bản. Bởi vì Lăng Quả Quả bình thường trong nhà không phải ôm điện thoại chơi game, chính là ôm máy tính chơi game, đối với thế giới trò chơi nội dung hết sức quen thuộc. Hiện tại Lục Thiên Hào đi tới chỗ nào tính chỗ nào. Cứ như vậy Lục Thiên Hào một đường lái xe mang theo Khắc Lai Nhĩ tiến nhập Hoán Hùng thị. Vừa tiến vào đến Hoán Hùng thị bên trong, cái kia cỗ thiêu đốt phát sinh mùi khét lẹt, hôn tạp thi thể mùi hôi thối đập vào mặt, để cho người ta buồn nôn. Trên đường phố khắp nơi đều là thiêu đốt ô tô, đại bộ phận đã bạo tạc vẩy vào trên mặt đất khắp nơi đều là. Có ô tô thì là đụng đầu vào ven đường trên đụ đá, hoặc là kiến trúc trên mặt tường, đầu xe đều đã thành lương khô. Nếu không phải kỵ sĩ 15 thân xe to lớn, đoán chừng rất khó lái vào đây. Khắc Lai Nhĩ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hết thảy xung quanh, hết sức kinh ngạc hét lớn, trời ạ, Hoán Hùng thị xảy ra chuyện gì? Bạo phát rẻ xì đèn đệ vịu, công ty bảo kê tại Hoán Hùng thị đưa lên virus sinh hóa. Lục Thiên Hào đem chính mình vẹn vẹn biết đến có hạn nội dung nói cho Khắc Lai Nhĩ cái gì. Khắc Lai Nhĩ quá sợ hãi. Một bên Lăng Quả Quả nói bổ sung, mà lại loại này đưa lên là tại Hoán Hùng thị tất cả cao tầng đồng ý bên dưới tiến hành, ca ca ngươi Khắc Lý Tư là phát hiện sớm nhất loại vi khuẩn này người, chỉ bất quá hắn phát hiện không chỉ có bị không để ý tới, mà lại vu hãm, hiện tại Hoán Hùng thị người đều trở thành người chết sống lại. Lăng Quả Quả bình tĩnh giảng thuật đi ra phát sinh hết thảy, lại làm cho Khắc Lai Nhĩ dùng mình một cái quả quả, chúng ta bước kế tiếp đi đâu? Lục Thiên Hào tiến vào trong phòng đằng sau, có chút mờ mịt, không biết hẳn là đi nơi nào đi cục cảnh sát. Lăng Quả Quả trực tiếp mở miệng nói ra. Lục Thiên Hào có liên lạc kết ý liề, mô phỏng một chút Hoán Hùng thị địa đồ, từ hướng dẫn thượng chỉ đi ra cục cảnh sát ở đâu. Lục Thiên Hào tiếng nói vừa dứt, đạo hàng màn hình liền lạnh đứng lên, một đầu màu xanh lá tuyến đường liền bị kế hoạch xong, không chỉ có như vậy, liền ngay cả chỗ nào có đánh mất, chỗ nào ô tô đem đường phá hỏng đều biểu thị ra đi ra. Lục Thiên Hào chăm chú lái xe, Khắc Lai Nhĩ lo lắng nhìn xem phía ngoài cửa xe hỗn loạn phố xá, lo âu ca ca của mình, Thủy Khinh Ngọc thì là đang suy nghĩ chính mình lần này là không phải hẳn là mang một cây kiếm gô đào tới. Rất hiển nhiên Thủy Khinh Ngọc còn không bằng Lục Thiên Hào, đối với người chết sống lại lời nói rất nhanh liền liên tưởng đến truyền thống cương thi, mà không phải zombie. Chỉ có Lăng Quả Quả vẫn tại không tim không phổi, không nói những cái kia nho nhỏ zombie có thể hay không tiếp cận Lăng Quả Quả, chính là có thể răng căn bản không cách nào cắn nát Lăng Quả Quả làn da, mà lại Lăng Quả Quả đã thành thánh, tê vi rút đối với nàng căn bản không có hiệu quả gì. Lăng Quả Quả xoay người quỳ gối trên chỗ tựa lưng, quay đầu nhìn xem Khắc Lai Nhĩ, trong ánh mắt có chút hưng phấn. Rất rõ ràng Lăng Quả Quả đối với mình có thể cùng trong cố sự nhân vật tiến hành giao lưu cảm giác rất mới lạ đừng quên, Lăng Quả Quả thế nhưng là cấp sĩ kỳ a, nàng thế nhưng là đối với hết thảy chuyện mới mẹ vật đều duy trì lòng hiếu kỳ mãnh liệt ngươi tốt, ta gọi Lăng Quả Quả. Lăng Quả Quả chủ động tự giới thiệu đến ngươi tốt. Khắc Lai Nhĩ vừa rồi liền muốn hỏi thăm Lục Thiên Hào tên của ba người, bất quá một mực không biết như thế nào mở miệng. Lăng Quả Quả chỉ Lục Thiên Hào, hắn gọi Lục Thiên Hào, ngươi có thể gọi hắn Hào ca, ngồi tại bên cạnh ngươi gọi là Thủy Khinh Ngọc, ngươi có thể gọi nàng Nhẹ Ngọc. Ngươi tốt. Khắc Lai Nhĩ đối với Thủy Khinh Ngọc lên tiếng chào. Thủy Khinh Ngọc đồng dạng túi đầu ra hiệu. Lăng Quả Quả đối với rẻ xí đẻ đệ với cố sự rất ưa thích, vô cùng rõ ràng, liền ngay cả nguyên tắc tiểu thuyết nàng đều nhìn qua, nguyên tắc tiểu thuyết nội dung muốn so nội dung trò chơi phong phú hơn nhiều, nhất là tại bộ thứ nhất cố sự trước đó cùng bộ thứ nhất cùng bộ hai ở giữa dính liền cố sự. Rất nhanh Lục Thiên Hảo lái xe đi tới đồn cảnh sát dưới lầu. Không biết rẻ xí đẻ đệ với tác giả là không phải phản phúng, tại chuyện xưa thiết lập bên trong Hoán Hùng thị đồn cảnh sát là toàn thành phố ở trong xa hoa nhất kiến trúc. Liền ngay cả đồn cảnh sát ngoài cửa cũng khắp nơi đều là bạo tạc xe cộ, thậm chí còn có mấy cô thám tử thi thể, những thi thể này đã bị zombie cắn đến rách nướp, súng lục trong tay ném ra thật xa. Vừa xuống xe Khắc Lai Nhĩ nhìn thấy tràng cảnh như vậy cũng không nhịn được có chút sợ sệt. Lục Thiên Hào từ chính mình tụ lý cản khôn bên trong móc ra một cây súng lục đưa cho Khắc Lai Nhĩ, ngươi hẳn là sẽ dùng đi. Lục Thiên Hào cũng không lo lắng trong trò chơi nhân vật sẽ không sử dụng súng ống vấn đề, bọn hắn tuyệt đối là toàn năng thủ, thậm chí so trước đó Lâm Thần dùng thương còn muốn lợi hại hơn. Khắc Lai Nhĩ tiếp nhận Lục Thiên Hào đưa cho nàng súng ngắn, mười phần cảm tạ nói ra, tạ ơn, ca ca ta dạy qua ta như thế nào sử dụng súng ống. Vậy ngươi liền lấy tốt, một hồi đánh nhau, chúng ta khả năng ai cũng không để ý tới ai. Lục Thiên Hào cảnh cáo nói chủ. Lăng Quả Quả vừa mới chuẩn bị hô chủ nhân, đã nhìn thấy Lục Thiên Hào phảng phất tại nói nếu như ngươi dám hô chủ nhân, cuối tuần liền không có đại cốt đầu ăn biểu lộ, lập tức đổi giọng, Hào ca, ta cũng muốn, cho ta khẩu súng thôi. Lục Thiên Hào hơi nghi hoặc một chút, ngươi biết dùng súng? Lăng Quả Quả liều mạng gật đầu, sẽ, đương nhiên sẽ, ta dùng tốt nhất thương là ba ba sa. Lăng Quả Quả năm đó thế nhưng là ở ngoài sáng tư khắc mở qua xe tăng, nàng sao có thể sẽ không nổ súng đâu. Lục Thiên Hào lại từ bên hông rút ra một cây súng lục, ngươi trước dùng cái này, chúng ta đi đồn cảnh sát kho quân dụng nhìn xem còn có hay không hỏa lực càng mạnh trang bị. Lục Thiên Hào quay đầu nhìn về phía một bên khác Thủy Khinh Ngọc dò hỏi, Nhẹ Ngọc, ngươi có muốn hay không một cây thương? Thủy Khinh Ngọc lắc đầu, từ phía sau lưng của mình bên trên rút ra trường kiếm, với ta mà nói thanh trường kiếm này thuận tay hơn. Lục Thiên Hào cũng không có cấp nước Nhẹ Ngọc cường nhét súng ngắn, trong lúc tác chiến chính mình thuận tay vũ khí, vĩnh viễn so uy lực mạnh mẽ vũ khí hữu dụng. Ngay tại bốn người nói chuyện trời đất thời điểm, chỉ nghe thấy nơi xa vang lên xe tải tiếng động cơ. Quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một cỗ to lớn xe tải tại trong đô thị mạnh mẽ đâm tới, tại xe tải trước đó, có một xe cảnh sát cũng là điên cuồng đảm bệnh. Xe tải tựa hồ là đang cùng xe cảnh sát truy đuổi một dạng, thế nhưng là xe cảnh sát đã không đường có thể trốn, bởi vì hắn phía trước đã bị một loạt thiêu đốt ô tô ngăn chặn đường đi. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, xe cảnh sát cửa xe đột nhiên vừa mở ra, một cái mái tóc màu vàng óng thanh niên từ vị trí lái hướng ra phía ngoài thoát ra, sau đó đã nhìn thấy xe tải đem xe cảnh sát đụng thành sắt vụn. Nhưng mà cái này tiếng vang to lớn, cũng đưa tới chúng quanh zombie chú ý, hướng về thanh niên tóc vàng vây quanh đi qua. Bất quá thanh niên tóc vàng này thân thủ tương đương linh hoạt, mấy lần liền chạy ra khỏi zombie vòng vây, cũng hướng phía đồn cảnh sát phương hướng chạy tới Lý Tam Quang. Lăng Quả Quả lớn tiếng gọi vào ai? Lục Thiên Hào tò mò hỏi thế giới này nhân vật nam chính. Lăng Quả Quả tại Lục Thiên Hào bên thai nhỏ giọng nói ra nhân vật chính, lần này khơi dậy Lục Thiên Hào trong xương cốt ác thú vị, đưa tay, nổ súng, động tác một mạch mà thành. Chương 850, phá nhà tay thiện nghệ nhỏ. Chương 850, phá nhà tay thiện nghệ nhỏ. Lục Thiên Hào nâng lên trong tay thương đối với Lý Ngang phương hướng chính là hai phát. Lý Ngang chỉ lo chạy hùng hục, căn bản không có trông thấy Lục Thiên Hào nâng lên họng súng, khi nghe thấy đạn xẹt qua chính mình bên thai thanh âm lúc mới phát hiện có người hướng phía chính mình nổ súng. Ngay sau đó Lý Ngang liền nghe hai tiếng đạn vào thị thanh âm, theo bản năng quay đầu nhìn lại, phát hiện đi theo phía sau mình gần nhất hai tên dọm bị ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng vào lúc này tiếng thứ ba súng vang lên truyền đến, cao tốc xoay tròn đạn vẽ ra trên không trung một đạo thẳng tắp, sát Lý Ngang gương mặt mà qua. Bất quá viên đạn này không có trúng mục tiêu zombie, tương phản phát sinh lựu đạn, ngay tại Lý Ngang cái kia trong ánh mắt hoảng sợ bắn trở về đạn, thẳng tắp từ bắp chân đánh vào Lý Ngang đầu gối a. Lý Ngang kêu thảm một tiếng, ứng thanh ngã xuống, sau lưng zombie cũng mặc kệ Lý Ngang có phải hay không nhân vật chính, út sắp Lý Ngang trên thân chính là một ngụm. Lục Thiên Hào phát hiện không có chút nào hệ thống âm nhắc nhở, có chút hề hoài, ta trong hố ngang, chủ thần thời không loạn tự người thế mà phản ứng gì đều không có. Sương Hoa giải thích nói, đối với chủ thần thời không loạn tự người tới nói, Lý Ngang chính là một chuỗi số liệu, hắn chính là chết đến lúc đó khôi phục số liệu là có thể, ngươi trong hố ngang có làm được cái gì? A, cứu mạng a. Lý Ngang bị giòm bị cắn một cái, liều mạng kêu to. Chỉ nhìn thấy Thủy Khinh Ngọc rút ra vác tại sau lưng trường kiếm một cái bước xa sông đi lên, đem ngay tại cắn xé Lý Ngang giòm bị trực tiếp đeo đầu đang nhẹ nhàng bộ pháp ở giữa, đem còn lại 7-8 tên giòm bị đầu lâu gọn gàng chém xuống, những người này đều là cương thi sao? Trên người bọn họ vì cái gì không có bất kỳ cái gì kinh mạch khí tức ba động. Thủy Khinh Ngọc mười phần không hiểu nhìn xem đã bị chính mình giết chết zombie, lại có chút nghi hoặc, thế nhưng là cũng không giống a, trên thân không có ma khí lưu động. Lý Ngang chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, nhìn đứng ở bên cạnh mình cầm trong tay trường kiếm, tư thế hiên ngang Thủy Khinh Ngọc, vội vàng nói, "Cảm ơn ngươi." Thủy Khinh Ngọc trường kiếm trong tay nhẹ nhàng chấn động, huyết thủy tán đi, đem trường kiếm lần nữa cắm hồi kiếm vỏ ở trong, lạnh lùng nói, "Không có quan hệ." Sau khi nói xong liền hướng về Lục Thiên Hảo phương hướng đi đến, căn bản không có quản thụ thương Lý Ngang. Thủy Khinh Ngọc nhiều năm như vậy một mực say mê tại công pháp tu luyện, cũng không biết rẻ xí đẻ đệ vịu cũng không biết Lý Ngang là ai, nhưng là trải qua một thế giới ma luyện, nàng biết chủ thần thế giới vô cùng nguy hiểm, cũng sẽ không tùy tiện trợ giúp. Tùy Khinh Ngọc chậm rãi đi đến Lục Thiên Hào bên người, nhỏ giọng nói ra: "Lục công tử, ta vừa mới thu đến một cái C cấp nhiệm vụ, nghị cách cứu viện Lý Ngang, thu hoạch được 100 điểm hối đoái, ngươi nói nhiệm vụ chính là cái này đi." Nghe được Tùy Khinh Ngọc lời nói, Lục Thiên Hào đột nhiên ăn nhớ tới Dương Hoa lời nói vừa rồi, chủ thần thời không loạn tự người là có thể chữa trị số liệu, chẳng lẽ đây chính là chủ thần thời không loạn tự người chữa trị số liệu phương thức? Cho mạo hiểm giả phát thưởng cấp, để mạo hiểm giả đi sửa chính, để cố sự trở lại nguyên bản lộ tuyến. Nhưng vào lúc này Tùy Khinh Ngọc lại lần nữa đối với Lục Thiên Hào nói ra: "Công tử, ta lại nhận được một đầu nhiệm vụ, còn giống như là một đầu cạnh tranh nhiệm vụ." Lục Thiên Hào nhíu mày, chẳng lẽ nói chủ thần muốn từng cái tiểu đội ở giữa tiến hành chém giết sao? Đây cũng là chủ thần thế giới một hạng kinh điển thiết lập, đó chính là tiểu tổ ở giữa trục đối với chém giết. Lục Thiên Hào dò hỏi: "Nhiệm vụ gì?" "Đi an bố Lôi Lạc công ty tại Hoán Hùng thị phòng thí nghiệm dưới đất tìm tới giải dược, là Lý Ngang giải độc, giải dược có lại chỉ có một bình, nhiệm vụ có thể tự do tạo thành tiểu đội 3 người, thu hoạch được giải dược đội ngũ có thể thu hoạch được 1000 điểm hối đoái." Thủy Khinh Ngọc mở miệng chiếu vào nhiệm vụ bên trong nhiệm vụ đọc đi ra, sau đó nghi ngờ hỏi thăm: "Lục công tử không có thu đến nhiệm vụ sao?" "Còn không có." Lục Thiên Hào nửa thật nửa giả nói. Lục Thiên Hào một bên trả lời, vừa hướng Kết Ý dò hỏi: "Kết Ý, ngươi có biết hay không còn lại chủ thần thế giới mạo hiểm giả ở nơi nào? Có bao nhiêu người không tính Thủy Khinh Ngọc còn có 14 người, đều còn tại thành thị bên ngoài, vào bên trong thăm dò." Kết Ý mở ra hình chiếu 3D, đem còn lại 14 người dùng màu đỏ đầu mũi tên đánh dấu đi ra. Bất quá rất nhanh liền lại hai cái đầu mũi tên phai nhạt xuống, đây là ý gì? Lục Thiên Hào nhìn xem ảm đạm đi đầu mũi tên nghi ngờ hỏi: "Tử vong? Xem ra có hai người đã bị đào thải." Kết Ý trả lời. Lục Thiên Hào rút khóe miệng, nếu là dạng này ta đoán chừng, bọn hắn đừng bảo là đến an bố Lôi Lạc thực nghiệm thất, chính là đến đồn cảnh sát liền đã toàn quân bị diệt. Một bên khác Khắc Lai Nhĩ trông thấy Lý Ngang khập khiễng bộ dáng, đi lên chủ động đỡ lấy Lý Ngang, lo lắng hỏi: "Ngươi tốt, ta gọi Khắc Lai Nhĩ, xin hỏi nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Lý Ngang trông thấy có người viện chính mình, nhẹ nhàng thở ra: "Ta gọi Lý Ngang, nơi này chuyện gì xảy ra ta cũng không biết, ta hôm nay là ngày đầu tiên đến Hoán Hùng thị đi làm, ta muốn đi vào đồn cảnh sát hỏi một chút đồng nghiệp của ta có lẽ có thể biết cái gì." Khắc Lai Nhĩ tò mò nhìn Lý Ngang: "Ngươi là thám tử?" Lý Ngang gật gật đầu: "Bất quá hôm nay là ngày đầu tiên đi làm mà thôi." Lục Thiên Hào nhỏ giọng hỏi thăm Lăng Quả Quả: "Quả Quả, cái này Khắc Lai Nhĩ cùng Lý Ngang quan hệ thế nào, nhìn rất thân mật dáng vẻ." Lăng Quả Quả lắc đầu: "Hai người chính là đơn thuần chiến hữu quan hệ, Khắc Lai Nhĩ chẳng qua là vì người thân mật mà thôi." Lục Thiên Hào chép miệng một cái: "Lúc đầu ta còn muốn gõ một chút Lý Ngang góc tưởng, nguyên lai hai người không có quan hệ à?" Khắc Lai Nhĩ có đối tượng, bất quá không tại Hoán Hùng thị, tại Âu Châu một tòa trên đường nhỏ, bị tiêm vào Duy Lan Nhi tạp virus, bất quá cùng bộ này không quan hệ. Lăng Quả Quả giới thiệu sơ lược một hạ nhân vật tin tức. Khắc Lai Nhĩ cùng Lý Ngang gia nhập nguyên bản tiểu đội 3 người biến thành 5 người tiểu đội, kết bạn tiến nhập đồn cảnh sát bên trong. Tại đồn cảnh sát bên trong đại sảnh, đứng thẳng một tòa cao mấy mét thạch điêu tượng, đỉnh tiên lập địa. Lục Thiên Hào cảm thán nói: "Ai ra, đây là cái gì? Vì cái gì đồn cảnh sát bên trong đứng thẳng một tòa pho tượng a?" Lăng Quả Quả mở miệng nói ra: "Đây là bởi vì đồn cảnh sát nguyên lai là nhà bảo tàng, cảnh sát trưởng Ai Long Tư vì lợi dụng nhà bảo tàng dưới mặt đất mật đạo, cho nên cải tạo mà thành." Ngay lúc này trên mặt bàn máy tính phát ra thanh âm của một nam nhân: "Thỉnh cầu tiếp viện." Sườn đông hành lang, Khắc Lai Nhĩ lúc này ngay tại xem xét trên máy vi tính giám sát, xoay người lại nói ra: "Ta nghĩ chúng ta hẳn là cứu người này." Nói chính mình liền chạy hướng về phía sườn đông hành lang. Thế nhưng là sườn đông hành lang cửa cuốn để đó, trên đó viết cấm chỉ đi vào. Trong lúc nhất thời Khắc Lai Nhĩ có chút hề bại, cánh cửa này là đang đóng. Lăng Quả Quả lập tức nhảy dựng lên: "Không quan hệ, cái này ta sẽ." Chỉ nhìn thấy Lăng Quả Quả chạy đến cửa cuốn trước, vừa dùng lực, trực tiếp triệt để đem cửa cuốn xé xuống. Khủng bố như thế như vậy lực phá hoại, không hổ là phá nhà tay thiện nghệ nhỏ A Lục Thiên Hào lúc này ở mớn. Về sau nhất định phải căn dặn Lam Lâm Nhi cho thêm Lăng Quả Quả tăng ca thời gian, không phải vậy lấy Lăng Quả Quả thành thánh đằng sau thịnh vượng tinh lực, còn không cần mỗi ngày phá nhà. A chương 851, phá hư thế giới giả tưởng. Chương 851, phá hư thế giới giả tưởng. Lăng Quả Quả nhanh gọn đem cửa cuốn hủy đi, cũng không có gây nên Lục Thiên Hào ngăn lại, bởi vậy lúc này Lục Thiên Hào đang tự hỏi một vấn đề, đó chính là thân là chủ thần thời không loạn tự người tại sao muốn tuyên bố nhiệm vụ cái mỗi một kẻ mạo hiểm để bọn hắn sửa đổi thế giới bên trong bờ UG. Có phải hay không nói chủ thần đối với mình sáng tạo ra thế giới lực khống chế có hạn, hoặc là nói tại dưới một ít tình huống chủ thần đối với mình thế giới cũng không có cách nào sinh ra trực tiếp can thiệp, chỉ có thể gián tiếp can thiệp. Nếu là chính mình để thế giới này sụp đổ đâu? Chỉ cần là giả lập đều sẽ sụp đổ, tỉ như có chút trò chơi nếu như trong trò chơi nhân vật duy nhất một lần xuất hiện quá nhiều liền sẽ dẫn đến thẻ bình phong, thậm chí trò chơi sụp đổ. Như vậy đối phó vị chủ thần này thời không loạn tự, cũng tương tự có thể cho nó thế giới chủ động sụp đổ. Chỉ là phải nên làm như thế nào đâu? Đây là một cái rẻ xì đẻ đệ vịu thế giới, nếu không để toàn thế giới đều biến thành sinh hóa chiều dâng, nếu không liền lập tức kết thúc toàn bộ rẻ xì đẻ đệ vịu. Hai loại phương pháp rõ ràng là trực tiếp nhất, chỉ là hiện tại có chút ý nghĩ hao huyền, vô luận là một loại phương pháp nào đều khó có khả năng, cái kia muốn làm sao đâu. Ngay lúc này, vị kia tại phía đông hành lang thám tử đã được cứu đi ra, cầm trong tay bàn tay lớn nhỏ cuốn sổ, trong giọng nói mang theo run rẩy cao giọng hô: "Tạ ơn, cảm ơn các người, bên ngoài đám quái vật kia thật quá kinh khủng." "Không quan hệ, bất quá ngươi có thể nói cho chúng ta biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra sao?" Khắc Lai Nhĩ dò hỏi. Thám tử cũng là lắc đầu: "Ta cũng không rõ ràng, chỉ là từ hôm qua bắt đầu, những này không chết được quỷ đồ vật liền đến chỗ cắn người, chúng ta nhất định phải lao ra cùng thượng cấp đi liên hệ, đem chuyện này đem ra công khai." "Đem ra công khai?" Câu nói này nhắc nhở Lục Thiên Hào đúng a? "Đem ra công khai." Tại rẻ xì đẻ nệ vụ trong trò chơi, Uber Lẹo là công chuyện của công ty kỳ thật đến thứ 8 bộ thời điểm vẫn như cũng là chỉ có một bộ phận rất nhỏ người biết, cũng không có tại trên thế giới gây nên đại quy mô sinh hóa chiều dâng đối với Uber Lẹo là sự tình, có thể đem ra công khai a bất quá đem ra công khai đằng sau sẽ phát sinh cái gì đâu. Uber Lẹo là bình yên vô sự, hay là Uber Lẹo là bị lật đổ. Cái này tựa hồ cũng không cách nào dự đoán. Mặc kệ đến cùng được hay không, cũng nên thử một chút lại nói. Lục Thiên Hào hỏi thăm kết ý gì, kết ý gì, ngươi có thể hay không tạo dựng ra một bộ phát sóng trực tiếp hệ thống, tại sinh hóa nguy cơ hai niên đại cũng không có mạng lưới phát sóng trực tiếp, đại bộ phận đều là TV có thể hay không khống chế chủ thần thế giới tất cả TV, để bọn hắn chỉ có thể nhìn ta phát sóng trực tiếp nội dung. Cái này rất đơn giản kết ý không thể không biết đây là một việc khó, nói kết ý còn ném cho Lục Thiên Hào một máy máy quay phim ngươi cho ta cái này làm cái gì. Lục Thiên Hào nghi ngờ hỏi nhìn qua rất thật một chút kết ý mở miệng nói ra chuẩn bị xong phát sóng trực tiếp liền bắt đầu đi. Lục Thiên Hào nhìn xem trong tay dạng đơn giản máy quay phim, trong nháy mắt cảm thấy kết ý nói có đạo lý, làm bộ từ trong túi tiền của chính mình móc ra máy quay phim, nhắm ngay thám tử đã bắt đầu, kết ý hồi đáp. Nhưng vào lúc này chủ thần thế giới tất cả mọi người màn hình TV trước xuất hiện một vị tuổi trẻ thám tử tiên sinh. Thám tử nhìn xem Lục Thiên Hào dụng cụ trong tay mở miệng hỏi, vị tiên sinh này ngươi đây là? Lục Thiên Hào một bên thu một lần nói ra, thám tử tiên sinh, ta hy vọng ngươi như thật nói một chút hoán hùng thị đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tại sao phải biến thành cái dạng này, ta sẽ đem hết thảy ghi chép lại, đến lúc đó coi như chúng ta ra không được. Phần này thu hình lại cũng sẽ có người nhìn thấy. Thám tử bừng tỉnh đại ngộ, Lục Thiên Hào nói có đạo lý à, lập tức sửa sang lại một chút hình tượng của mình bắt đầu tự giới thiệu, ta là Hoán Hùng thị thám tử ngài lực đặc, Hoán Hùng thị từ hôm qua bắt đầu liền có người không minh bạch chết đi, sau đó lại phục sinh sau người bắt đầu trở nên điên cuồng, khắp nơi cắn xé người bình thường, hiện tại toàn bộ Hoán Hùng thị đều đã luôn hãm, liền ngay cả đồn cảnh sát cũng không thể may mắn thoát khỏi, bây giờ ta biết tất cả người sống sót, trừ trước mắt mấy vị bên ngoài, cũng chỉ còn lại có đại vệ cùng Mã Văn. Vị này thám tử tại đối mặt ống kính thời điểm không có chút nào nhưng lại tương phản biểu diễn dục vọng mười phần. Sẽ lại nói xong sau, thám tử đột nhiên thay đổi cái sắc mặt, giống như là hiếu kỳ bảo hỏi, ta vừa rồi báo cáo còn tính là chính thức đi. Cái này khiến vừa mới cứu người hoàn mỹ Khắc Lai Nhĩ đều kéo ra khoe miệng, bất quá Khắc Lai Nhĩ hay là lo lắng hỏi, ngươi tốt, ta gọi Khắc Lai Nhĩ, là Khắc Lý Tư muội muội, ta có thể hỏi thăm một chút ca ca ta đi đâu không? Ngươi là Khắc Lý Tư muội muội a? Ngài lược đặt trong ánh mắt để lộ ra một loại hiếu kỳ, sau một lát giải thích nói, bất quá Khắc Lý Tư tại một tuần trước liền đi Âu Châu nghỉ phép a. Cái gì? Đi Âu Châu? Khắc Lai Nhĩ có chút giật mình, bởi vì chính mình Khắc Lý Tư nhất chu không có liên hệ nàng, Khắc Lai Nhĩ còn tưởng rằng Khắc Lý Tư xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới lại là đi Âu Châu du lịch, làm hại chính mình lo lắng. Ngài lược đặc gật gật đầu, Khắc Lý Tư mang theo chính mình tiểu đội thi hành một lần nhiệm vụ, tổn thất nặng nề, chỉ có 4 người trở về, cấp trên liền tạm thời giải trừ Khắc Lý Tư chức vụ. Nói tới chỗ này ngài lược đặc sắc mặt trở nên nghiêm trọng, kỳ thật Khắc Lý Tư tại sau khi trở về cũng đã nói, tại thi hành nhiệm vụ thời điểm gặp khởi tử hoàn sinh người, lúc đó tất cả mọi người cho rằng là một cái tiểu thuyết, cấp trên thậm chí cho là Khắc Lý Tư xuất cảnh thời điểm có phải là uống nhiều hay không, mới cho tạm thời cách trước, hẳn ngươi đang nhìn đến Khắc Lý Tư là đúng, hoàn toàn chính xác có khởi tử hoàn sinh quái vật đáng sợ. Ngài lược đặc, để cho ngươi tìm ra đường, ngươi có tìm được hay không à? Một vị người da đen bưng bít lấy miệng vết thương ở bụng, gian nan hướng phía ngài lược đặc phương hướng đi tới, vừa đi còn vừa nhìn Lục Thiên Hào bọn người, các ngươi đều là đến tị nạn à, tình huống bên ngoài thế nào? Ngài lược đặc nhìn xem người da đen dáng vẻ, trên mặt hiện ra một cỗ thần sắc sợ hãi, dùng đến tay run rẩy chỉ hướng người da đen, đầu lưỡi cũng giống là thắt nút một dạng không nghe sai khiến, ngựa, ngựa, Mã Văn, ngươi làm sao? Mã Văn nhìn lướt qua ngài lược đặc, bị giòm bị cắn một cái. A, ngài lược đặc thanh âm càng thêm tuyệt vọng bị cắn sẽ phát sinh cái gì sao? Lý Ngang nhìn xem Mã Văn cùng ngài lược đặc biểu lộ, biết đại sự không ổn. Mã Văn nhìn về phía Lý Ngang, phát hiện Lý Ngang trên đùi cũng có tổn thương, hay là lựa chọn nói thật, nếu như bị bên ngoài đám kia giòm bị cắn, liền sẽ biến thành giòm bị. Không chỉ có là bị cắn, bị bắt thương vẫn như cũng lại biến thành zombie. A, lần này tuyệt vọng bị biến thành Lý Ngang. Mã Văn đặt mông ngồi ở đâu ngang bên cạnh, biểu lộ vô cùng lạnh nhạt, phản phất trên tay người không phải mình mở dạng, nếu là ngươi sợ thống khổ liền bản thân hiểu rõ rơi, dạng này cũng không cho người khác thêm phiền phức, nếu là ngươi không hạ thủ được tìm một cái ngươi tín nhiệm người, tại ngươi biến dị trước đó, cho ngươi một súng. Chương 852. Nữ nhân thần bí. Chương 852. Nữ nhân thần bí thật nhảm chán a. Trên địa cầu này đóng phim đạo diễn thật sự là coi trọng chủ nghĩa lãng mạn a, từng cái tai nạn nếu là thật gặp, căn cứ tôi diễn, nhân loại diệt vong đều là chuyện sớm hay muộn. Mặc một thân áo da nữ nhân nằm tại một tấm to lớn màu trắng thảm lông lung bên trên, một đôi chân dài dụ hoặc không gì sánh được, chung quanh lơ lửng từng cái hình tròn tiểu cầu. Có tiểu cầu là màu lửa đỏ, có tiểu cầu là đen tuyền, có tiểu cầu là màu xanh đậm, có thì là bị sương mù màu trắng chỗ thật chặt bao vây lấy. Ngay lúc này, đột nhiên có một cái tiểu cầu phát ra phanh một tiếng nổ tung. Nữ nhân nhìn về phía tiểu cầu phương hướng, vấn đề giải quyết sao? Nhân loại nơi này cũng không tệ lắm. Nữ nhân đem phất tay lần nữa đem tiểu cầu trở lại như cũ, hình chiếu 3D xuất hiện ở trước mắt, chỉ nhìn thấy một nữ hài giống như là cấp sĩ kỳ mở dạng. Một quyền trực tiếp đem nặng nề cánh cửa từ phía trước bên trên phá hủy xuống tới. Nữ hải sau lưng vị kia lộ ra một mặt lúng túng nam nhân, để nữ nhân sững sờ, lập tức trên mặt lại lộ ra một bộ dáng tươi cười, "Phụ thân, ngươi rốt cuộc đã đến, xem ra những chuyện kia đã giải quyết ta." Nói nữ nhân mỉm cười, "Phụ thân, đã ngươi đi vào thế giới của ta, vậy liền để ta trêu chọc ngươi đi." Mã Văn cùng Lý Ngang đối thoại, Lục Thiên Hảo cũng không hề để ý, hiện tại hắn chỉ muốn biết, nếu như đem tang thi công chi tại chúng thế giới này sẽ phát sinh sự tình gì. Thế giới tuyến sụp đổ sẽ không dẫn đến thế giới này trực tiếp sụp đổ. Lục Thiên Hào không có hứng thú ở cục cảnh sát bên trong chơi cái gì bịt mắt trốn tìm, hoặc là xạ kích loại trò chơi, mà là trực tiếp đem Lăng Quả Quả kêu tới, "Quả Quả, ngươi biết phía dưới kịch bản làm như thế nào đi sao?"
"Biết."
Lăng Quả Quả gật gật đầu, vậy liền cảm giác, đem kịch bản nhanh thông, ngươi tự do hoạt động. Lục Thiên Hào đem Lăng Quả Quả hạn chế mở ra, để nàng tùy ý phá nhà tốt. Lăng Quả Quả hưng phấn gật gật đầu, "Hào ca, ngươi đi theo ta, đến bên này." Lăng Quả Quả một ngựa đi đầu đi thẳng về phía trước, vừa đi qua mấy đạo cửa, liền gặp một đạo bị khóa lại cửa lớn, vô luận như thế nào đẩy đều đẩy không ra cánh cửa này là cần chìa khóa. Khắc Lai Nhĩ nhìn xem miệng khóa nói ra Quả Quả, "Hủy đi." Lục Thiên Hào hạ đạt một đầu Quả Quả quen thuộc nhất mệnh lệnh tốt. Lăng Quả Quả từ đám người phía sau xông tới, một quyền liền đem thật dày cánh cửa đánh bay ra ngoài. Không hổ là cấp sĩ kỳ, cái này kinh khủng sức chiến đấu, thấy để cho người ta sợ hãi. Bất quá Lăng Quả Quả không có chút nào cảm thấy có cái gì lúng túng, phản phất còn cảm thấy chưa đủ nghiền. Tại sao cửa lớn là trong thang lầu? Lăng Quả Quả nhìn xem trong thang lầu mở miệng nói ra, hay là nắm đấm thuận tiện, chơi game thời điểm chạy một lượt toàn bộ đồn cảnh sát liền là tìm phá chìa khóa, nếu có thể trực tiếp một quyền mở cửa ra cái này chẳng phải không cần giải mã sao? Lục Thiên Hào rút rút khóe miệng, nếu là như vậy, 90% trở lên giải mã trò chơi, cái kia chẳng phải đều thành xạ kích trò chơi a. Ngay lúc này, một trận hôi thối đập vào mặt, sau đó chỉ nghe thấy một trận tiếng giống giận dữ từ thang lầu phía dưới vang lên, chỉ nhìn thấy tám cái mặc áo khoác bằng da, cao hơn 2 mét đại hán, vọt lên báo thủ nữ thần. Nhiều như vậy a? Lăng Quả Quả có chút giật mình, nhưng là căn bản không e ngại, bay lên chính là lùi lại, đem cái thứ nhất báo thủ nữ thần đã bay, liên đối phía sau 7 cái cùng một chỗ như là bão lỉnh một dạng ngã xuống, đụng nát nơi xa xi măng cốt thép mặt tường toàn bộ cũng bay ra ngoài. Dù cho là binh khí hóa sinh, cũng chết không thể chết lại. Khắc Lai Nhĩ nhìn xem trận mắt hốt mồm, nàng có chút hoài nghi trước mắt vị này nhìn chỉ so với lớn hơn mình 4-5 tuổi nữ hải, đến cùng phải hay không nhân loại chúng ta đi thôi. Lăng Quả Quả một ngựa đi đầu từ trên thang lầu phóng tới bên dưới chạy tới. Có Lăng Quả Quả ở phía trước, Lục Thiên Hào cũng là không lo lắng gì, cấp sĩ kỳ nhìn thấy bản sự không được, nhưng là dò đường bản sự rất mạnh, rất nhiều thời điểm đều có ý nghĩ của mình. Lục Thiên Hào chủ động càng lên hơn Lăng Quả Quả. Thủy Khinh Ngọc đối với Khắc Lai Nhĩ dùng một ánh mắt, ngươi đi xuống trước đi, ta đoạn hậu. Khắc Lai Nhĩ không có nói nhiều à, nhẹ gật đầu, giơ trong tay súng ngắn, đi theo tại Lục Thiên Hào sau lưng Quả Quả. Chúng ta tới bãi đậu xe dưới đất làm cái gì? Lục Thiên Hào có nghi ngờ hỏi. Lăng Quả Quả đưa tay đặt ở trên môi, chỉ vào bãi đỗ xe đầu kia, bên kia có người. Ân. Lục Thiên Hào nhíu mày, rất nhanh hắn cũng phát hiện tại phía sau xe hoàn toàn chính xác cất giấu một người, lập tức dùng súng ngắn nhắm chuẩn, xa xa xe tải, mở miệng uy hiếp được, ngươi là ai đi ra, nếu không ta liền dùng lựu đạn đem xe nổ. Chỉ nhìn thấy phía sau xe thản nhiên đi tới một vị mặc sườn xám nữ nhân, gương mặt của nữ nhân phi thường đẹp đẽ, hai tay tự nhiên rủ xuống, phảng phất không chút nào đem Lục Thiên Hào uy hiếp để ở trong mắt bộ dáng, ngươi tốt, ta gọi ngài đạn, là FBI. Lục Thiên Hào để tay xuống bên trong đoạn, trong ánh mắt lộ ra một loại kinh hỉ, ngươi là ngài Đạt Vương. Lục Thiên Hào phản ứng, lại làm cho ngài Đạt lấy làm kinh hãi, mặc dù làm trò chơi kẻ yêu thích bọn họ đều gọi nàng ngài Đạt Vương, thế nhưng là tại trò chơi bối cảnh trong cố sự, từng có một bộ đi ngang qua sân khấu hình ảnh nói ra, ngài Đạt Vương cũng không phải là nàng chân thực danh tự, chỉ là vì chấp hành nhiệm vụ lần này thời điểm lên. Ngài Đạt trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, nam nhân ở trước mắt làm sao biết chính mình danh tự, chẳng lẽ hắn biết mình thân phận, thế nhưng là biết mình thân phận còn có thể bình tĩnh thả ra trong tay thương, thân phận của người này là ai? Tất cả vấn đề trong lúc nhất thời dâng lên trong lòng, để ngài Đạt không có chút nào cảm xúc. Thế nhưng là khi ngài Đạt lần nữa dò xét nam nhân ở trước mắt lúc, ngài Đạt lại phát hiện Lục Thiên Hào khuôn mặt càng xem càng quen thuộc, chính mình phảng phất gặp qua một dạng FBI. FBI vì cái gì ở chỗ này? Khắc Lai Nhĩ sắc mặt rất hiển nhiên có chút bất thiện, nàng tựa hồ đối với FBI tràn đầy không tín nhiệm. Ngài Đạt nhìn lướt qua Khắc Lai Nhĩ, còn có Lục Thiên Hào sau lưng mấy người, rất nhanh phân tích ra được ba người quan hệ, cái kia dáng dấp rất ngây thơ, nhìn cũng rất ngây thơ, nhìn mình tựa như là nhìn trong vườn thú động vật một dạng nữ hài cùng Lục Thiên Hào quan hệ gần nhất. Công trưởng kiếm nữ Hải cũng cùng Lục Thiên Hào nhìn rất quen thuộc, ba người này rõ ràng là biết nhau là một đội. Mà mở miệng hỏi thăm thân phận của mình nữ Hải, nhìn ra là lâm thời gia nhập, cùng hai người khác có khoảng cách. Ngài Đạt từ trong túi sách của mình móc ra FBI công tác chứng minh, ta chính là được phân phối đến, điều tra đây hết thảy nguyên nhân gây ra. Lăng Quả Quả cách không truyền âm, một đoạn văn xuất hiện tại Lục Thiên Hào trong đầu, ngài Đạt là đến cướp bóc dê virus. Lục Thiên Hào nhìn về phía Lăng Quả Quả chớp chớp, biểu thị cái này không liên quan đến mình, sau đó nhìn xem ngài Đạt nói ra, ngươi là muốn đi công ty bảo kê phòng thí nghiệm đúng không? Chúng ta cũng là chúng ta cùng đi đi. Lục Thiên Hào vô Lăng Quả Quả bả vai, sau đó đi như thế nào? Lăng Quả Quả tựa như là đem địa đồ ghi tạc trong đầu một dạng, đồn cảnh sát dưới mặt đất có mật đạo. Chương 853. Đoạn kia hồi ức. Chương 853. Đoạn kia hồi ức. Lăng Quả Quả lại đấm một quyền đem một đạo phiến đá cửa đánh xuyên qua, tiến nhập một chỗ sắt thép tạo thành sạn đạo, tại sạn đạo phía dưới thì là phát ra hôi thối cống thoát nước. Lăng Quả Quả xuân sắc đầy mặt, nhìn xem bị phá hư cửa lớn, tựa như là đang nhìn một kiện do chính mình tự tay hoàn thành tác phẩm nghệ thuật một dạng. Bất quá ngài Đạt Vương, cùng Khắc Lai Nhĩ đều ứng mở to hai mắt nhìn. Giống như là nhìn như quái vật nhìn xem Lăng Quả Quả, trên đường đi Lăng Quả Quả là gặp cái gì hủy đi cái gì, chính là máy bán hàng bên trong phỉ trạch khoái hoạt nước đều muốn lay một cái, kinh lịch dư thừa không được để ngài Đạt Vương càng thêm hoang mang chính là Lăng Quả Quả vì cái gì đối với mật đạo dưới mặt đất rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ Lăng Quả Quả cũng là bờ dẻo là nhân viên? Ngài Đạt Vương cảm thấy mình thu thập tư liệu đã đầy đủ nhiều, tuy nhiên lại không có trước mắt nhìn nữ hài thu thập nhiều. Cứ như vậy vừa nghĩ, vừa đi, đi qua một cái giao lộ, trông thấy một nữ nhân ngồi chồm hổm trên mặt đất ngay tại cha xét đã bị mở ngực mổ bụng thi thể, trong miệng còn tại nghĩ linh tinh cái gì. Ngài Đạt Vương đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nhận ra người trước mắt, lập tức đi tới, "Á Ni tiến sĩ, ta hy vọng ngươi đem dê virus giao ra." Á Ni ngẩng đầu nhìn một chút Ngài Đạt Vương, tựa hồ nàng nhận biết Ngài Đạt Vương, trong ánh mắt phát ra run rẩy, lấy tay lắc một cái không biết ném ra cái gì, trên thi thể giấy lên lửa lớn rừng rực, ngăn trở đường đi của hai người, cắn răng nghiến lợi nói, không có khả năng, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ là được. Sau khi nói xong nâng lên trong tay thương, liền muốn đối với ngải đạt vương xạ kích. Tại Lục Thiên Hào tập trung tinh lực nhìn xem từ án y trong súng ngắn bắn ra đạn đạn kia tại Lục Thiên Hào trong ánh mắt tựa như là một tấm dừng lại ạ nhìn một dạng chậm chạp, con mắt nhìn xem đạn hướng về ngải đạt vương phương hướng phóng tới. Lục Thiên Hào một tay lấy ngải đạt lạp đến hành lang phía sau, để ngải đạt vương thành công tránh thoát đạn. Bởi vì quán tính lực lượng, Lục Thiên Hào trực tiếp đem ngải đạt vương kéo đến trong lực, bất quá rất nhanh liền buông lỏng ra, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, coi chừng. Lục Thiên Hào mặc dù không có đường đường chính chính đánh qua rẻ xí đẻ đệ vịu nhưng cũng biết, ngải đạt vương ai cũng sẽ không thích, nàng biểu hiện ra mảnh mai cùng để cho người ta chịu mến, cũng là vì đem người khác xem như công cụ hình người. Lục Thiên Hào đã không phải là trông thấy sắc đẹp liền không có đầu óc thiếu niên, đơn thuần đẹp mắt túi ra đã không cách nào hấp dẫn hứng thú của hắn, có lẽ đây chính là thiếu niên cùng thành thục ở giữa khác nhau đi. Ngải Đạt Vương nhìn xem Lục Thiên Hào tịnh không để ý nàng, mà là nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục hỏi tham vị kia đối với đường hầm dưới lòng đất hết sức quen thuộc dò hỏi, chúng ta bước kế tiếp làm như thế nào đi? Đuổi theo sao? Ân, phía trước chính là ủ mỡ dẻo lạ phòng thí nghiệm dưới đất. Lăng Quả Quả gật gật đầu, cái thứ nhất đi thẳng về phía trước. Năm người ngồi lên một hàng đường sắt nhẹ, Lăng Quả Quả, Khắc Lai Nhĩ, Thủy Khinh Ngọc đều hiếu kỳ đứng đang điều khiển trước sân khấu mặt nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Lăng Quả Quả là kinh ngạc với mình thế mà thật có thể tiến vào thế giới trò chơi. Khắc Lai Nhĩ là đối với sinh sống lâu như vậy còn chưa phát hiện dưới mặt đất lại có một chỗ thần kỳ như vậy kiến trúc cảm thấy ngạc nhiên. Thủy Khinh Ngọc thì là cảnh giác những cái kia nằm rạp trên mặt đất thi thể. Chỉ có Lục Thiên Hào ngồi xuất hiện trong xe cảm thấy, lần này hành trình không có cái gì ý tứ. Lần này đoàn tàu Hưu Kinh Vô Hiểm đạt tới trạm cuối cùng, đi ra đoàn tàu là trông thấy chỗ này dưới mặt đất to lớn công trình, xuất hiện xe trạm cuối cùng cùng xa xa trong phòng thí nghiệm ở giữa, có một chỗ hố to sâu không thấy đáy, ở giữa muốn thông qua một đầu hẹp hẹp cầu chúng ta chỉ cần chạy đến bên kia, trò chơi này liền kết thúc. Lăng Quả Quả cái thứ nhất chạy lên cầu. Thủy Khinh Ngọc có chút không dám tin tưởng đi theo Lục Thiên Hào cùng Lăng Quả Quả thế mà nhẹ nhàng như vậy, đây quả thực tựa như là bật học một dạng. Lục Thiên Hào cũng chỉ đành đi theo Lăng Quả Quả chạy lên cầu treo. Thế nhưng là tại đi đến ở giữa thời điểm, toàn bộ cầu treo đột nhiên đổ sụp xuống dưới, năm người cùng nhau hướng phía dưới ngã xuống. Lục Thiên Hào vừa định mở ra cổng không gian đem năm người mang rời khỏi, lại phát hiện trước mắt của mình hoàn toàn trắng bệnh. Ngay sau đó giống như là tiến vào trong ngộng một dạng, đầu có chút hỗn loạn, nhưng lại không phải toàn song đã mất đi ý thức, trước mắt giống như có cái gì, không phải hoàn toàn thấy rõ, cũng không phải hoàn toàn nhìn không thấy. Sau một lát, hết thảy chung quanh trở lên rõ ràng. Lục Thiên Hào chỉ nhìn thấy một nữ nhân nằm tại một mảnh trắng loang trên mặt đất, trên thân không mảnh vải che thân, phản phất là đang ngẩn người, cả người không nhúc nhích, tựa như là văn hóa phục hưng thời kỳ Âu Châu bức tranh một dạng, hiển thị rõ thân thể ôn nhu. Cái này bóng loáng thân thể, để Lộ Thiên cùng không gì sánh được đạt được quen thuộc, Uyển Thanh. Lục Thiên Hào nhẹ nhàng gọi vào, bất quá trên mặt đất Lục Uyển Thanh không có chút nào động, phản phất căn bản cũng không có nghe thấy Lục Thiên Hào lời nói một dạng. Lục Thiên Hào mở miệng lần nữa gọi vào, Uyển Thanh. Lúc này Lục Thiên Hào mới phát hiện chính mình căn bản không mở miệng được. Chính mình phảng phất là tại một cái bị khống chế đi trong vỏ mặt đây là một giấc mộng, đây là Lục Thiên Hào phản ứng đầu tiên. Bất quá tư tưởng này bất quá một lát Lục Thiên Hào liền phủ nhận. Bởi vì Lục Thiên Hào đang tự hỏi sự tình khác thời điểm, mộng cảnh trong khoảnh khắc đó liền biến mất, chung quanh một vùng tăm tối không đối. Đây là ký ức. Lục Thiên Hào lập tức phản ứng đi qua, đây là đang trí nhớ của ta chốt sâu. Hoặc là nói đây là có người vì ta biên chế một cái cùng loại với ký ức hồi ức đoạn ngắn. Nghĩ tới đây đằng sau, hết thảy trước mắt lần nữa sáng lên, Lục Uyển Thanh thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Bị vô số vật thể hình cầu vờn quanh nữ nhân, trên mặt lộ ra một loại nụ cười vui mừng, trong miệng nghĩ linh tinh nói không nghĩ tới phụ thân phản ứng rất nhanh a, nhanh như vậy liền ý thức được đây là ta giúp hắn bệnh nhớ lại, bất quá đây chính là thật, là thần mẫu tự mình nói cho ta biết. Lục Thiên Hào cảm thấy thân thể của mình di động, rất nhanh ý thức của mình liền cùng trong hồi ức ý thức hòa thành một thể, tự mình biết trong hồi ức mình tại đang suy nghĩ cái gì. Lục Thiên Hào ngẹo đầu nhìn trước mắt nữ nhân, hắn tựa như là một cái mấy triệu năm trước mới từ trên cây xuống giống như con khỉ, nhìn cái gì đều rất mới lạ, nhất là đối với mình trước mặt cùng mình dáng dấp rất giống đi lại có chút kinh ngạc vật thể. Hắn hiện tại không biết nên xưng hô như thế nào đối phương, nhưng mà đối phương cũng không có nhìn mình, chỉ là lặng lặng trên mặt đất nằm sấp, tựa hồ là ngủ thiết đi. Lục Thiên Hào tâm lý đang ngồi chiến đấu kịch liệt, đến cùng muốn hay không đi lên quấy rầy đối phương đâu, hay là nói mình rời đi. Rất nhanh lòng hiếu kỳ chiến thắng lý trí, Lục Thiên Hào từ từ tới gần đối phương, tựa như là muốn đi nhóm lửa pháo trúc hải tử mở dạng, đem thân thể của mình triệt để triển khai, một bàn tay vươn hướng, nằm dạp trên mặt đất Lục Uyển Thanh, con mắt nhìn chòng chọc vào đối phương, cả người lại làm lấy tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Ngay tại Lục Thiên Hào tay sắp đụng phải Lục Uyển Thanh bả vai thời điểm, Lục Thiên Hào cảm giác được đầu vai của mình đột nhiên có một cái xung lực, chính mình một đầu liền ngã quỵ đến trên mặt đất, Lục Thiên Hào nhìn lại chính là Bạch Tiểu Bạch, chương 854. Hết thảy bắt đầu. Chương 854, hết thảy bắt đầu. Bạch Tiểu Bạch một cước này không chỉ có đem Lục Thiên Hào đạp đến trên mặt đất, cũng đem nguyên bản ngủ Lục Uyển Thanh đánh thức. Lục Uyển Thanh mở ra chính mình cặp kia mông lung mắt buồn ngủ, nhìn xem đồng dạng nằm dạp trên mặt đất Lục Thiên Hào, trong ánh mắt tràn ngập tò mò chi sắc đây cũng là hết thảy bắt đầu, hai người lần thứ nhất gặp mặt. Trong nháy mắt, Lục Thiên Hào trong đầu tựa như là mở ra một cánh cửa, vô số ký ức nhào nhào vào tới. Ngày đó Lục Thiên Hào nhớ kỹ chính mình cực lực giải thích, chính mình cũng không phải là cố ý xâm nhập, chỉ là rất ngạc nhiên nơi này có người mà thôi. Bạch Tiểu Bạch mặc dù đối với Lục Thiên Hào động cơ còn có thật sâu hoài nghi, nhưng là Lục Uyển Thanh tin tưởng Lục Thiên Hào lời nói, chả khoảng chờ đợi Lục Thiên Hào. Lục Thiên Hào liền biết, Lục Uyển Thanh là tỷ muội bốn người, trừ Lục Uyển Thanh cùng Bạch Tiểu Bạch bên ngoài, còn có một đôi song bào thai tỷ muội, theo thứ tự là Mục Huyền Trinh cùng Mục Nguyệt Lệ. Tại quen biết đằng sau, bởi vì Lục Thiên Hào chỗ dựng nhà gỗ cùng Lục Uyển Thanh bốn chị em chỗ dựng sân thượng không xa, Lục Thiên Hào liền thường xuyên đến Lục Uyển Thanh chỗ dựng sân thượng. Thẳng đến có một ngày hạ một trận mưa lớn, bởi vì sân thượng không chỗ ẩn nút, bốn người liền tới đến Lục Thiên Hào nhà gỗ tránh mưa. Lục Thiên Hào đề nghị, sao không trực tiếp đem nhà gỗ đem đến sân thượng phía trên? Bốn người vui vẻ đồng ý, từ đây năm người cùng một chỗ vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian. Cái này bình thường sẽ là một bản tiểu thuyết phần cuối, thế nhưng là đối với sinh hoạt tới nói, cái này vẹn vẹn tuổi gạo dầu muối khương giấm trà bắt đầu. Ban sơ Lục Thiên Hào, Lục Uyển Thanh, Bạch Tiểu Bạch, Mục Huyền Trinh cùng Mục Nguyệt Lệnh cũng không có nghĩ đến, vẹn vẹn đem nhà gỗ chuyển về đến sân thượng phía trên, lại sáng lập ngày sau vận mệnh chi giai. Thời gian cứ như vậy từng ngày qua, thời gian phảng phất xưa nay không trên người bọn hắn sói mòn một dạng. Không biết qua bao lâu đằng sau, năm người phát hiện bầu trời cái kia hoa mỹ sắc thái càng ngày càng ít, ngôi sao cũng tại cấp tốc biến mất. Chỉ bất quá đây chỉ là để Mục Huyền Trinh cùng Mục Nguyệt Lệnh tỷ muội có chút thất vọng, cảm thấy thiếu đi cái gì niềm vui thú, nhưng không có gây nên chú ý của các nàng. Thẳng đến có một ngày thái dương cũng đã biến mất, lúc này mới đưa tới năm người cảnh giác. Không gian bốn phía càng ngày càng nhỏ, giống như hết thảy đều bị thôn vẹ một dạng, cái kia phảng phất có thể chôn vùi hết thảy màu đen phô thiên cái địa hướng về sân thượng cùng nhà gỗ áp xúc mà đến. Các nàng cảm giác mình tựa như là bị bao khỏa tại một viên màu đen trong cầu. Mục Huyền Trinh cùng Mục Nguyệt Lệnh đều trốn ở Lục Thiên Hào trong lực, Bạch Tiểu Bạch cùng Lục Thiên Hào đưa lưng về phía, Lục Uyển Thanh nắm Lục Thiên Hào tay. Màu đen mặt tường càng ngày càng gần, Lục Thiên Hào chỉ có thể thử nghiệm dùng lực lượng của mình ngăn cản được vách tường tiếp tục áp xúc, để phòng bị màu đen mặt tường ép thành bánh thịt. Không thể không nói, đây là một cái ngây thơ lại quyết định ngu xuẩn. Khi Lục Thiên Hào duỗi ra tay phải của mình quyết định ngăn trở màu đen vách tường tiếp tục đổ xuống lúc, một bên khác Lục Uyển Thanh cũng vươn tay trái của mình, bắt trước Lục Thiên Hào dáng vẻ, muốn ngăn lại hình cầu áp xúc. Nhưng mà chính là như thế một cái ý tưởng ngây thơ, thế mà ngăn trở cái kia vô ngần màu đen tiếp tục áp xúc. Phản phất hết thể cứ như vậy kết thúc, về sau bọn hắn 5 người chỉ có thể sinh hoạt tại chỉ có 4 bình phương hình tròn vật thể bên trong. Mà liền tại lúc này, màu đen hình cầu bên ngoài phát ra nổ thật to âm thanh, trong nháy mắt màu đen hình cầu lại bắt đầu tiếp tục quyết trường, màu đen biên giới không ngừng hướng về tầm mắt cuối cùng đi xa. Không qua bao lâu, chân trời một khỏa lại một khỏa ngôi sao xuất hiện lần nữa. Lục Thiên Hào quyết định mang theo Lục Uyển Thanh, Bạch Tiểu Bạch, Mục Huyền Trinh cùng Mục Nguyệt Lệnh 4 người bắt đầu lữ hành. Lúc này Lục Thiên Hào còn chưa ý thức được, hết thảy toán học quy luật đối với 5 người tới nói đều phảng phất không tồn tại một dạng. Bọn hắn có thể không nhìn trọng lực pháp tắc ở trong thiên địa tùy ý hành động, có thể không nhìn pháp tắc sinh tồn du đãng tại giữa vũ trụ. Không biết tại hành tinh ở giữa đi được bao lâu, bọn hắn gặp sinh mệnh đầu tiên thể, những sinh mạng thể này có đơn giản ngôn ngữ cùng chữ viết, Lục Thiên Hào cùng Lục Uyển Thanh hai người cảm thấy mang theo 5 người tạm thời định cư lại. Cứ như vậy bọn hắn chứng kiến một cái văn minh từ xuất hiện đến diệt vong. Văn minh này tồn tục thời gian cũng không dài, tổng cộng chỉ có ngắn ngủi 3 triệu năm. Từ học được văn tự đến thành lập tổ chức xây cấu, lại đến bị hủy bởi một trận to lớn biến động, bọn hắn thành lập đầy đủ hoa lệ văn minh, thế nhưng là từ đầu đến cuối không có đi ra thời kỳ đồ đá. Tại tràng tai nạn này đằng sau, viên tinh cầu này cũng yên tĩnh trở lại. Chỉ bất quá Lục Thiên Hào bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, Lục Thiên Hào cùng Lục Uyển Thanh học xong một loại đối với sinh mạng thể tới nói chuyện trọng yếu nhất, sinh sôi. Không lâu sau đó, liền liền có thêm hai cái vương hữu, đây cũng là ngày sau nắm giữ vận mệnh cùng luân hồi hai vị tiểu công chúa. Từ đây liền 7 người bước lên đường đi. Cuộc sống như vậy không biết đã trải qua bao nhiêu cái luân hồi. Từng cái văn minh hoặc vong với thiên tai, hoặc vong tại nhân họa, núi lửa phun trào, biển động tập kích, mãnh liệt địa chấn, thiên thạch va chạm, diệt thế chiến tranh, vô tự phát triển vân 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 vân, đều sẽ dẫn đến văn minh hủy diệt. Thế là biết có một chút Lục Thiên Hào sinh ra một cái quyết định, thành lập một cái vũ trụ đế quốc, đế quốc mục đích chính là vì thành lập một bộ chế độ, tất cả văn minh tại dưới chế độ tiến hành hoạt động, thuận tiện dẫn đạo văn minh tiến hành quá độ, tránh cho bản thân hủy diệt. Cứ như vậy Lục Thiên Hào cùng Mục Huyền Trinh cùng Mục Nguyệt Lệnh tỷ muội đã sáng tạo ra, người đầu tiên tạo sinh mạng thể, ám chi liên hoa, tác dụng của nàng là có thể hạn chế đằng sau tất cả sáng tác đi ra sinh mệnh thể nhân tạo, mệnh danh thời không trật tự giả. Rất nhanh liền có cái thứ hai, cái thứ ba sinh mạng thể. Vì không mất đi văn minh tính đa dạng, nhiệm vụ của các nàng cũng không phải là trực tiếp dẫn đạo văn minh tiến hóa, mà là tiến vào thổ dân trong đầu tiến hành mặt bên chỉ đạo. Bất quá cái này cũng đưa tới một cái cự đại phiền phức, ký chủ cá nhân năng lực cùng phẩm cách phán đoán. Cùng ký chủ khi lấy được năng lực siêu phàm đằng sau, lại biến thành bộ dáng gì liền trở thành khó giải quyết vấn đề. Chỉ là ban đầu Lục Thiên Hào cùng Mục Huyền Trinh cùng Mục Nguyệt Lệnh ba người đều không có nghĩ đến vấn đề này. Rất nhanh khó giải quyết phiền phức liền giáng lâm, mấy cái vũ trụ cấp văn minh ở giữa bạo phát ra một trận đại chiến, đem một cái vũ trụ thể triệt để hủy diệt, nhưng mà mấy cái này vũ trụ cấp văn minh đều là khi lấy được thời không trật tự giả duy trì đằng sau đột nhiên dã man sinh trưởng, nó kẻ thống trị toàn bộ đều là kẻ độc tài. Cái này liền gây nên Lục Thiên Hào, Mục Huyền Trinh cùng Mục Nguyệt Lệnh ba người chú ý hiền lành Mục Huyền Trinh, hành vi trên có chút cực đoan, cho là thời không trật tự giả là thất bại vật phẩm hẳn là tiêu hủy. Mục Nguyệt Lệnh lại cho rằng thời không trật tự giả hoàn toàn chính xác có chút vấn đề, bất quá cái này không phải cũng là rất thú vị sao, mà lại đối với Bạch Tiểu Bạch cái kia cường ngạnh quản lý chế độ một chút cũng rất không hài lòng, nếu như có thể cho Bạch Tiểu Bạch quấy rối lời nói, nàng tương đương vui vẻ. Cứ như vậy hai người xuất hiện tranh chấp, đang đánh nhau ở trong, đem vận mệnh chi giai một cây lập trụ đánh gãy, hai người bị nện tại lập trụ phía dưới. Cứ như vậy Mục Huyền Trinh cùng Mục Nguyệt Lệnh linh hồn liền tiến nhập tiểu công chúa vận mệnh thần điện ở trong. Chương 855. Ngư Huyền Cơ, Ái Lệ Ti cùng kết ý liễu. Chương 855. Ngư Huyền Cơ, Ái Lệ Ti cùng kết ý. Thiên Hào biết được sau chuyện này, thu hồi tất cả thời không trật tự giả, để các nàng đợi tại vận mệnh chi giai bên trong đang trợ giúp Lục Uyển Thanh hoàn thành trật tự thần điện thành lập sau, lại sẽ có bộ phận chuyển biến thành trật tự thần điện cao nhất trật tự giả. Những này trật tự giả khắc long đi ra mô bản chính là lục dung dạng này trật tự giả. Cuối cùng còn thừa lại hơn 10 vị thời không trật tự giả, Lục Thiên Hào đưa các nàng lưu lại, bởi vì đây đều là Lục Thiên Hào cùng Mục Huyền Trinh cùng Mục Nguyệt lệnh sáng tạo, Lục Thiên Hào vẫn là không có đưa các nàng chuyển đổi thành trật tự giả. Làm xong những công việc này đằng sau, Lục Thiên Hào ra ngoài đi một chút, thư giãn một tí tâm tình, thuận tiện đi chờ đợi lấy Mục Huyền Trinh cùng Mục Nguyệt lệnh luân hồi. Nhưng mà Mục Huyền Trinh cùng Mục Nguyệt lệnh luân hồi, Lục Thiên Hào rời đi, thời không trật tự giả liền không có người quản lý, hoàn toàn thả bản thân, khắp nơi quấy rối. Hắc Ám Liên Hoa đối với bọn muội muội cũng không hạn chế, trong lúc nhất thời trong vũ trụ trật tự lần nữa hỗn loạn lên. Lục Uyển Thanh không thể không khiến Dương Hoa đi hạn chế thời không trật tự giả, từ đó về sau thời không trật tự giả biến thành thời không loạn tự người. Lục Thiên Hào không biết tại trong vũ trụ mê mang đi lại bao lâu, liền nhận được chính mình tiểu nữ nhi luân hồi tin tức, tại luân hồi điện bên trong hai cái tiểu di tiếp tục dùng beng, hai người quyết định phân biệt đi địa phương khác nhau luân hồi. Một cái đi địa cầu, một cái khác đi huyền thiên giới. Che mặt ca ca ngươi thuộc về khác biệt vị diện, luân hồi liền ở địa cầu thành lập một cái lẫn nhau thông đạo, để ở địa cầu cùng huyền thiên giới ở giữa thành lập các loại tiên đài, có thể cho địa cầu người tới huyền thiên giới. Lục Thiên Hào đành phải thở dài một tiếng, tiện tay vạch một cái, tại huyền thiên giới cùng địa cầu ở giữa, vẽ ra một cái đường hầm không thời gian, liên thông huyền thiên giới cùng địa cầu, đây chính là tiểu thế giới cùng bóng đen giai tầng. Lục Thiên Hào liền tới đến tiểu thế giới, chờ đợi Mục Huyền Trinh cùng Mục Nguyệt lệnh chuyển sinh. Cái này liền có Lục Thiên Hào thu dưỡng lăng quả quả cố sự. Thời gian đi vào một vạn năm trước, Mục Nguyệt lệnh trước chuyển sinh tại huyền thiên giới. Lục Thiên Hào liền tạm thời cáo biệt lăng quả quả đi tìm Mục Nguyệt lệnh. Theo thời gian sói mòn, Mục Nguyệt lệnh ký ức thời gian dần trôi qua khôi phục, nhớ tới đã từng hết thảy. Bất quá tiểu hài tử tính tình Mục Nguyệt lệnh, một bàn tay trực tiếp đem thành tiên bậc thang đập nát, bên này đưa tới tuyệt địa thiên thông, đồng thời muốn đem Lục Thiên Hào lưu lại, rời xa vận mệnh chi giai. Chỉ bất quá Mục Nguyệt lệnh không biết là, cái này một chút đều tại Lục Thiên Hào thôi diễn ở trong, Lục Thiên Hào lựa chọn chủ sinh, bởi vì trừ Mục Huyền Trinh bên ngoài, còn có một người đang chờ hắn, chính là Lục Uyển Thanh. Bạch Tiểu Bạch đã từng cực lực ngăn cản qua Lục Uyển Thanh, đi làm như vậy. Lục Uyển Thanh quyết định, căn bản không phải Lục Uyển Thanh có thể thay đổi, Lục Uyển Thanh liền trên địa cầu bắt đầu không chút kiêng kỵ chơi đùa. Rất nhanh Lục Uyển Thanh liền tại chuyển kiếp thế giới thu hoạch được sinh động, thể nghiệm chưa từng có thể nghiệm qua nhân sinh muôn màu. Hoặc vì bách tính, hoặc vì quân vương, hoặc khai cương thác thổ, hoặc nước giàu binh mạnh, không gì hơn cái này Bạch Tiểu Bạch đều đi theo ở bên cạnh. Thằng đến gặp Lục Thiên Hào đây cũng là chuyện xưa bắt đầu. Lục Thiên Hào chậm rãi mở to mắt, phát hiện chính mình nằm tại một tấm mềm mại trên chăn lông, ở phía xa rất cung kính đứng đấy một vị xinh đẹp nữ hài chính là Y Phù Lâm. Lăng Quả Quả nằm tại cách đó không xa, một bên chạy nước bọt vừa nói, lại cúi đầu, đừng chạy a đại cúi đầu. Khác một bên nước nhẹ ngọc thì lặng lặng nằm ở nơi đó không nhúc nhích gì. Y Phù Lâm, Mục Nguyệt lệnh có phải hay không cũng ở nơi đây? Lục Thiên Hào ngồi dậy vớt mặt một cái, mở miệng dò hỏi hảo, ngươi đem tất cả đều muốn đi lên. Mục Nguyệt lệnh từ trong không khí đi ra, bên người còn đi theo Bạch Tiểu Bạch. Lục Thiên Hào nhìn thoáng qua Mục Nguyệt lệnh, ta nghĩ chúng ta hẳn là đi tìm Mục Huyền Trinh. Mục Nguyệt lệnh nhìn thoáng qua Lục Thiên Hào, lại liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Bạch, tựa như là làm sai sự tình hài tử mở dạng, cảm thấy mình có chút ủy khuất gật gật đầu. Lâm Hải, Lục Thị đại hạ, Mục Huyền Trinh vừa hoàn thành một ngày thí nghiệm, đài thứ nhất một đời thái không toa rốt cục hoàn thành. Mục Huyền Trinh hướng về muốn hay không đem chuyện này nói cho Lục Thiên Hào, hoặc là nói để Lục Thiên Hào đến tham quan. Nghĩ đến cái này thời điểm Mục Huyền Trinh mới nhớ tới mình đã thật lâu chưa từng gặp qua Lục Thiên Hào, có chừng một tháng đi, không biết Lục Thiên Hào đi nơi nào, lại đi làm cái gì. Ngay lúc này, Mục Huyền Trinh cửa ra vào ngoài phòng cửa phòng mở lên tiếng đập cửa. Mục Huyền Trinh nhìn thoáng qua đồng hồ, đã là 9 giờ tối. Sẽ có người nào tìm chính mình a, bất quá đây là đang Lục Thị đại hạ bên trong, Mục Huyền Trinh cũng không thấy đến có nguy hiểm nào đó, liền mở cửa phòng ra Mục Mục, đã lâu không gặp. Lục Thiên Hào trên mặt lộ ra một cái bình thanh nhưng lại mang theo cực độ tương tư dáng tươi cười. Giống như đem giữa trần thế tất cả khói lửa đều hiện lên tại trong đôi mắt, giống như ngàn vạn dặm ta cũng không hối hận hảo. Mục Huyền Trinh nhìn xem Lục Thiên Hào dáng tươi cười sửng sốt một chút cùng ta về nhà đi. Lục Thiên Hào lạp ở Mục Huyền Trinh tay a. Mục Huyền Trinh sững sờ. Ngay lúc này, Mục Nguyệt lệnh phát ra khiêu khích thanh âm, "Hừ." Mục Huyền Trinh lúc này mới phát hiện Lục Thiên Hào bên người trừ đứng đấy Bạch Tiểu Bạch bên ngoài, còn có một vị cùng mình tướng mạo giống nhau như lúc một vị nữ hài ngươi tốt, xin hỏi ngươi là ai? Mục Huyền Trinh còn không có chút nào nhớ tới bất luận cái gì vận mệnh chi giai sự tình. Mục Nguyệt lệnh mặc dù còn cùng Mục Huyền Trinh có chút hờn dỗi, nhưng vẫn là mở miệng nói ra, tỷ, ta nói ta là muội muội của ngươi, ngươi tin không? Cái gì? Mục Huyền Trinh nghe được không hiểu ra sao, chính mình lúc nào có muội muội? Mục Nguyệt lệnh một thanh kéo qua Mục Huyền Trinh, sau đó tựa như nói là thì thầm một dạng, nhỏ giọng nói gì đó. Nhìn xem hai người dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Bạch Tiểu Bạch bình tĩnh mở miệng, Lục Huyền Thanh bên kia làm sao bây giờ? Trí nhớ của nàng còn không có khôi phục. Lục Thiên Hào mỉm cười, ta muốn theo nàng qua hết bình tĩnh một đời, đây cũng là chúng ta cộng đồng hồi ức. Cái kia, thời không loạn tự người đâu? Bị Mục Nguyệt lệnh thả chạy đằng sau, còn có thật nhiều đều không có thu hồi đâu. Bạch Tiểu Bạch hỏi lần nữa. Lục Thiên Hào mỉm cười, yên tâm đi, thời không loạn tự người cố sự đã có người kế thừa. Ngay tại Lục Thiên Hào lúc nói chuyện, tại một gian quầy rượu một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, một đạo thời không môn mở ra, Ngư Huyền Cơ, Ái Lệ Ti cùng Kết Ý Lìa đi ra. Ngư Huyền Cơ trong tay còn cầm một mảnh khí vận mảnh vỡ. Ái Lệ Ti tò mò hỏi, ngươi nói cái kia gọi là Tiêu Thiên Trúc người kết cục sẽ như thế nào a? Kết cục đoán chừng không tốt, thế giới tu tiên là rất tàn nhẫn, Tiêu Thiên Trúc là phế mạch, chính là con ruột cũng sẽ bị phế bỏ, bởi vì Tiêu thị vợ chồng còn có sinh dục cùng bồi dưỡng năng lực a. Ngư Huyền Cơ cũng không xem trọng Tiêu Thiên Trúc tương lai. Kết Ý thì là cảm thấy có chút nhàm chán, ta chỉ là chờ mong lần tiếp theo có thể gặp được thời không nào loạn tự người, hòa hào cùng một chỗ thời gian dài, ta ngược lại thật ra cảm thấy giờ âm không loạn tự người cũng rất thú vị. Nhưng vào lúc này Ngư Huyền Cơ nghe thấy trong quán rượu nghe thấy được một tiếng say khướt thanh âm của nam nhân lớn tiếng kêu lên, mắng, trên thế giới này còn không có ta Lý Triệt muốn có được mà không có được, nữ nhân. Ngươi gọi Lâm Tuyết Nhi đúng không? Ngươi nếu dám cự tuyệt ta, ngươi ngày mai liền chờ đó cho ta, để cho ngươi biết cái này Lâm Hải đến cùng người nào định đoạt. Ngư Huyền Cơ, Ái Lệ Ti cùng Kết Y Ly liếc nhau một cái, đây là tới sống. Quyển sách xong. Chương 856. Sau cùng thăm hỏi. Chương 856 sau cùng thăm hỏi. Bản Miêu ở chỗ này cảm tạ các vị nửa năm làm bạn cùng duy trì, mười phần mọi người. Đầu tiên nói cho đúng là bản Miêu sách mới đã mở Tam Quốc, vị hôn thê của ta là Trân Cương. Thứ yếu, ta không phải rất biết tự thuật tình cảm mình người, nói đơn giản một chút quyển sách sai lầm tổng kết đi. Cho nên người khác đều là hoàn tất cảm nghĩ, ta chỉ có thể gọi là hoàn tất tổng kết. Ta không có tổng kết đến còn xin mọi người giúp ta tổng kết một chút viết tại phía dưới cùng, tạ ơn các vị. Thứ nhất, quyển sách nó khúc dạo đầu thời điểm kỳ thật vẹn vẹn đơn giản muốn đầu đen rau muốn một chút người ở rể văn cùng thần hào văn bên trong nội dung, lúc đó hoàn toàn là đầu nóng lên liền trực tiếp mở viết, căn bản không có đại cương, cũng không có phạm vi cùng phần cuối. Quyển sách mở đầu trải qua một cái cải biến, từ vừa mới bắt đầu đổi sách độc giả hẳn phải biết quyển sách này ban sơ nội dung, lúc đó Bạch Tiểu Bạch kỳ thật cũng không có cái gì kỳ quái thân phận, cũng không có về sau thần vương thiết lập đây hết thảy là về sau dần dần có người nhìn, ta mới bắt đầu nghĩ đến muốn làm sao phần cuối. Dù sao nếu như không ai nhìn thái giám cũng quá dám, có người nhìn lại thái giám chính là một cái đạo đức vấn đề. Viết không tốt là năng lực vấn đề, thái giám chính là đạo đức vấn đề. Đại cương thành lập là tại giết chết Phạm Tiến một chương kia, ta nhớ được rất rõ ràng cũng là bởi vì Phạm Tiến nhân vật này đi ra chính là vì kéo vài chương, đại cương viết xong đằng sau liền lập tức bị giết chết nhân vật. Cho nên các ngươi phát hiện Phạm Tiến chết phi thường nội vàng, bởi vì nhân vật này không phải căn cứ kịch bản chết, mà là bị bản Miêu nhu sát. Thứ hai, tại viết sách trong quá trình tư tưởng của ta cũng dao động qua rất nhiều lần, chủ yếu nhất chính là tại có mở hay không hậu cung vấn đề bên trên. Rất nhiều người hỏi thăm ta muốn hay không mở hậu cung, lúc đó ta là nghĩ đến mở đi, dù sao nữ chính có rất nhiều. Thế nhưng là bởi vì ban đầu phong cách là có khuynh hướng đơn nữ chính, cá nhân cũng không phải rất nghĩ thông, cho nên tại cả bản văn chương bên trong phải trang đơn nữ chính vấn đề bên trên, ta mấy lần quanh quẩn một chỗ. Cái này cũng liền đưa đến tại nữ chính vấn đề bên trên 10 phần nát bét, mập mờ quá nhiều nhưng không có mấy cái nữ chính, đây là quyển sau muốn đổi. Thứ ba, đối với nhân vật hành vi giải thích quá nhiều, đây là bởi vì cá nhân đối với kịch bản khống chế cường độ không đủ nguyên nhân, dẫn đến ta đem rất nhiều ý nghĩ cùng lối suy nghĩ đặt ở văn chúng. Cái này đích xác là một cái rất lớn khuyết điểm, ở phía sau đến xem một chút sáng tác sách đằng sau, 600 chương qua đi mới từ bỏ tật xấu này. Cái này đích xác là một cái vấn đề rất lớn, ta sẽ ở quyển sau bên trong sửa lại. Thứ tư, liên quan tới Lâm Tuyết Nhi vấn đề, đây là bởi vì viết một đoạn này thời điểm rất nhiều người nói không muốn xem Lâm Tuyết Nhi cùng chiến thần, nhân vật này là bị ta hố mất rồi. Ta có thể nói một chút ta đại cương, tại quyển sách thiết kế bên trong, hẳn là tại Lý Chấn từ sau, Lý Triệt kế thừa Lý Chấn còn lại vài ước gia sản tại trong quán rượu phung phí thời điểm, đùa giỡn Lâm Tuyết Nhi, sau đó chiến thần xuất hiện. Từ nội dung bên trong, đó có thể thấy được ta đối với chiến thần xuất hiện làm rất nhiều cửa hàng, tỉ như Huỳnh Đông Hoàn, vài rượu nữ lao bản chờ chút loại hình. Bất quá làm đăng nhiều kỳ tiểu thuyết, quyết định hố rơi đằng sau, phía sau liền bổ không lên, kịch bản bán hết hàng quá nghiêm trọng. Hố rơi không chỉ có là Lâm Tuyết Nhi, còn có cấp 3 nữ lao sư kiệt nhưng thật ra là lớp 12 học bá chạy nữ chính, cũng bị ta hố mất rồi, chuyển trường Ninh Tuyết Bồi cũng là vì lớp 12 học bá chạy làm cửa hàng. Cuối cùng kết hôn nữ chính, là nữ nhiều lần nữ chính, cũng là bị ta hố mất rồi. Bị ta hố rơi nhân vật chính hẳn là có 8 vị, bởi vì ta nơi này còn có 8 cái không có viết đại cương, đều là dùng A4 chữ viết tay, cặp văn kiện ngay tại bên bảng trên giá sách ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Trong sách kỳ thật đều có phục bút, là kỳ thật cũng không thể xem như phục bút, ta đều đã đặt tới trên mặt bàn, ta liền không đồng nhất khẽ đếm. Khuyết điểm này quyển sau muốn đổi. Thứ năm, nhân vật quá mặt nạ hóa, đây là hậu kỳ suy nghĩ không chu toàn tạo thành, trong sách này chỉ có Lục Huyền Thanh, Bạch Tiểu Bạch, Mục Huyền Trinh, Lăng Quả Quả cùng Giang Thượng Tuyết là ta trải qua suy nghĩ nhân vật nữ, còn lại đều là sử dụng một cái khuôn mẫu. Tại Lục Huyền Thanh cố sự sau khi kết thúc, ta liền nghĩ qua bản hoàn tất sự tình, cá nhân ta cảm thấy Lục Huyền Thanh cố sự hay là tương đối hoàn chỉnh. Cuối cùng, lỗi chính tả, vấn đề này. Phía trước các ngươi cảm thấy ta lỗi chính tả nhiều, phía sau các ngươi thành thói quen á chỉ đùa một chút, vẫn là phải đổi. Cuối cùng, trong một năm mới, chúc mọi người, chúc mừng năm mới. Vạn sự như ý. Tâm tưởng sự thành.